Chương 1, máu tanh chiếu lệnh, 1, chương 1, máu tanh chiếu lệnh, 1, Thoái Nham Đế Quốc, Bắc Cảnh biên thành. Túp lều trong lò rèn. Ken ken ken. Thiết Truy đập nện nhìn đỏ bừng kiếm phôi, hỏa tinh bắn tung tóe tại rồ hiện ra bóng loáng cơ thể bên trên. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo anh tuấn cứng rắn gương mặt chảy xuống, nồng đậm tóc quan bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở trên mặt. Rồ không thèm để ý chút nào, chạm con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm kiếm phôi, bảo đảm mỗi một lần gõ truy cũng tinh chuẩn đánh tại không bằng phẳng nô lên chỗ. Cái này giá luyện công nghệ lạc hậu thời trung cổ thế giới, thiết liệu tạp chất cao hơn nhiều kiếp trước lam tinh. Vì chế tạo một thanh tiêu sắt như bùn hào kiếm, Dỗ đã hao phí dòng dã một tháng, đây là một lần cuối cùng chống chất rèn. Đã đập thiết liệu 1000 lần, giải tỏa dòng thuộc tính, rèn đúc lực lượng bán trong suốt chữ viết nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, Dỗ lại không có bất kỳ cái gì bất ngờ, phóng truy đứng thẳng, đem ý niệm tập trung ở nhắc nhở bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn sáng nhắc nhở cửa sổ xuất hiện, rèn đúc lực lượng, màu trắng tăng lên tự thân 20 cơ sở lực lượng có phải trang bị. Trang bị. Dỗ tâm niệm khẽ động, cơ thể đột nhiên toát ra một dòng nước ấm, cũng nhanh chóng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Hô. Dỗ dừng lại trong tay động tác, khép mắt đứng vững, thưởng thụ lấy cơ thể truyền đến thư giãn thích ý, cho tới chưa rèn sắc mệt mỏi trong nháy mắt tan thành mây khói. Dòng nước ấm sau khi biến mất lần nữa nhắc tới thiết truy, Dỗ cảm giác dị thường thoải mái. Dòng thuộc tính lực lượng, thật khiến người ta kinh ngạc. Màu trắng đại biểu dòng thuộc tính phẩm chất, là trụ cột nhất, dòng thuộc tính. Cơ sở dòng thuộc tính đều như vậy, kia tương lai màu đỏ thần thoại dòng thuộc tính không cất cánh. Trong lòng cảm thán, Dỗ trước mắt xuất hiện lần nữa nhắc nhở, kế tiếp dòng thuộc tính, hoàn thành thứ nhất thanh kiếm rèn đúc, giải tỏa, tinh đoán chi phong 7 năm trước. Dù vừa tham gia hết học lên yến liền bị vượt đèn đỏ xe ben đụng bay. Sau khi tỉnh lại, liền xuyên qua thành ất kim hương bá tước con diên rồ. Đi theo rồ mà đến, còn có kiếp trước chơi làm ruộng mô phòng trò chơi trang viên câu chuyện. Cái trò chơi này có thể khiến cho rồ đang gieo trồng, nuôi dưỡng, rèn đúc, khai thác mỏ, đi săn, chinh chiến và kinh doanh phát triển lãnh địa trong quá trình đạt được dòng thuộc tính, từ đó đạt được các loại năng lực cùng làm ruộng tri thức. Có thể rồ một cái con riêng ở đâu ra lãnh địa? Bởi vậy tùy thân trò chơi hệ thống một thằng chưa giải khóa. Rồ nhìn xem không đến bất luận cái gì hy vọng, chỉ có thể ở tại trong thành bảo làm trâu làm ngựa. Mãi đến khi 3 tháng trước, Thoái Nham hoàng đế đệ đệ Ô Lạ bá tước du lịch lúc chết tại Bắc Cảnh Hoa Nguyên. Thi thể tách rời, bị treo ở biên thành bên ngoài ven đường trên cây. Bắc Cảnh trên danh nghĩa là Thoái Nham đế quốc lãnh thổ, nhưng lại là kẻ cướp hành hành, dị tộc khắp nơi trên đất Man Hoàng chi địa. Hoàng đế chấn nộ, đem đệ đệ chết đi quy kết tại kẻ cướp cùng dị tộc trên thân, cũng hướng thần linh thể tất để bọn hắn nỗ lực máu tươi đại giới, báo thù cho đệ đệ. Có thể Bắc Cảnh Hoa Nguyên thổ địa bao la, gò núi khe danh vô số, lại thành công phiến rừng rậm nguyên thủy bao trùm, căn bản không thích hợp quân đế quốc đội chinh chiến. Cho dù quét tiêu diệt mấy chi danh bất kinh truyền kẻ cướp đoàn cũng vô pháp sửa đổi hoang nguyên hiện trạng, càng không cách nào tiêu tan hoàng đế lửa giận. Nhưng đế quốc tôn nghiêm của hoàng thất nhất định phải bảo vệ. Thế là hoàng đế hướng các quý tộc tuyên bố máu tanh chiếu lệnh, đem Bắc Cảnh chia cắt thành mấy khối. Sau đó ra lệnh, nhường các quý tộc phái ra gia tộc tử đệ đi Bắc Cảnh làm lãnh chúa, tiêu diệt Bắc Cảnh kẻ cướp cùng dị tộc. Hoàng đế miễn trừ những thứ này lãnh địa trong 100 năm thu thuế, nhưng hàng năm cần nộp lên 100 mai kẻ cướp hoặc dị tộc đầu lâu. Các quý tộc đều không muốn Bắc Cảnh nguyên thủy địa phương hoang vu, Vất Kim Hương gia tộc cũng không ngoại lệ. Lĩnh dân thưa thớt, mùa đông rét lạnh dài dằng dặc. Lại có kẻ cướp dị tộc hành hành, con em quý tộc ai cũng không nguyện ý đi chịu khổ mạo hiểm. Nhưng Ngất Kim Hương bá tước lại không thể coi như không thấy hoàng đế chiếu lệnh. Ngay tại bá tước nhức đầu lúc, 17 tuổi vừa trưởng thành không lâu rồi đứng ra. Bắc Cảnh đối với hắn gia tộc của hắn thành viên là chịu khổ nơi, đúng không, rồi lại là chủ mộng nơi. Bắc Cảnh hung hiểm, nhưng tài nguyên không ít, dù có lãnh địa sau cũng có thể giải tỏa trò chơi hệ thống, thế cuộc có thể tiếp nhận. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù xuyên qua đến không phải là vì cho quý tộc làm châu ngựa. Có kim thủ chỉ, mặc kệ sinh tử đều phải thống nhất. Ngất Kim Hương bá tước rất vui vẻ. Đặc biệt ban thưởng 150 mai kim tệ, cũng sắp đặt 10 tên thị vệ hộ tống rồ. Nay 10 tên thị vệ đều là đi lên chiến trường lão binh, từ đây liền cùng tại rồ bên cạnh. Đồng thời vì biểu hiện gia tộc đối với Bắc Cảnh Bình Nguyên lãnh địa coi trọng, rồ bị Vất Kim Hương phu nhân thu làm thứ tư tử, thoát khỏi con riêng thân phận. Thế là tại đế quốc truyền lệnh quan chứng kiến dưới, rồ được trao tặng nam tước tước vị, lãnh địa chính là Bắc Cảnh Hắc Tú lĩnh. Cũng liền tại thụ phong trạng đưa tới rồ trên tay trong nháy mắt, trang viên câu chuyện trò chơi hệ thống kích hoạt, rồ trước mắt xuất hiện các loại dòng thuộc tính hòa giải khóa điều kiện. Khai khẩn thứ nhất mẫu cày ruộng, thu hoạch mùa thu thứ nhất túi lúa mạch, xây dựng xúc lều và cũng đối ứng dòng thuộc tính. Đại đa số dòng thuộc tính đều cần tại lãnh địa trong hoàn thành, chỉ có cá biệt dòng thuộc tính không cần lãnh địa phối hợp. Thì như đập thiết liệu 1000 lần rèn đúc lực lượng. Vừa vặn Bắc Cảnh tuyết lớn phong đường, Dỗ nhẫn mại tính tình dừng lại tại biên thành, đem rèn đúc lực lượng giải tỏa. Không sợ chết không phải đi chịu chết, năng lực chuẩn bị thêm một ít đương nhiên càng tốt hơn. Kiếm vôi rèn đánh hoàn thành về sau, tiếp xuống chính là nhúng vào nước lạnh, tôi lại cuối cùng mài mở lưỡi. Sau 2 tuần, theo thật nhỏ hỏa tinh bắn ra, lưỡi kiếm tại chỉ thạch lần trước lần lướt qua. Trong lúc lơ đãng hàn quang tại lưỡi kiếm hiện lên, rồ trước mắt xuất hiện nhắc nhở, thành công rèn đúc thứ nhất trôi thép tinh đại kiếm, giải tỏa, tinh đoán chi phong tinh đoán chi phong, màu xanh lá tự tay rèn đúc cũng mở lưỡi vũ khí có phá giáp đặc hiệu phụ ma dòng thuộc tính. Rồ lúc này xem xét chính mình đại kiếm trong tay, chữ viết thông tin hiện lên ở trước mắt, tên, thép tinh đại kiếm phẩm cấp, màu xanh lá ưu tú phụ ma, tinh đoán chi phong thế mà thật là phụ ma dòng thuộc tính. Nơi này mặc dù là cái kỳ huyễn thế giới, nhưng muốn tại vũ khí đồ phòng ngự thượng gia tăng hiệu quả đặc biệt thường thường cần đặc thù vật liệu. Có thể rèn đúc trôi này cương kiếm dùng chính là bình thường thiết liệu a. Rồ trong lòng kinh ngạc, ngay lập tức nhường xa xa thợ rèn mang tới món bản giáp liệu đến kiểm tra. Bản giáp thuộc về hạng nặng hộ giáp, do thép tấm rèn chế thành, trầm trọng cứng cỏi, là phòng hộ tính tốt nhất trang bị, bình thường kiếm căn bản là không có cách xuyên thấu. Dô nhắc tới cương kiếm không chút do dự chém xuống. Tê lạc, bén nhọn kim chúc cắt chém tiếng vang lên, đứt gãy bản giáp cạch ken một tiếng đập xuống đất. Thợ rèn kêu lên một tiếng của ta bản giáp, khó có thể tin ông đầu. Dô nhìn tề chỉnh vết cắt, vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Tinh đoán chi phong đã vậy còn quá khủng bố. Bản giáp đều bị cắt thành hai nửa, kia tỏa giáp giáp ra làm sao có thể chống đỡ được? Dòng thuộc tính quả nhiên cường đại. Lần này mở tiệm thợ rèn cũng không nói chết chính mình. Dô lúc này xem xét kế tiếp rèn đúc dòng thuộc tính, trùng hợp là chính là tại trong lãnh địa thành lập một tòa tiệm thợ rèn. Đây là ngài chế tạo kiếm. Đang lúc Dô mặc sức tưởng tượng lúc, một người trung niên kỵ sĩ đi tới. Kỵ sĩ tên là Đủ Giản Ngân Nhận, mặc trên người tỏa giáp, bên hông treo một thanh một tay trường kiếm. Đủ Giản năm nay đã 45 tuổi, trên mặt khe danh chẳng chịt, nhưng vẫn như cụ khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, không có chút nào sự khí. Hắn từng là Bất Kim Hương bá tước dưới trướng thủ tịch kỵ sĩ. 17 năm trước trong chiến tranh chết tay trái, từ đây mất đi thủ tịch kỵ sĩ danh hiệu, biến thành thị vệ huấn luyện viên. Chương 1, máu tanh chiếu lệnh, 2, chương 1, máu tanh chiếu lệnh, 2, nếu như không phải như vậy, Bất Kim Hương bá tước cũng sẽ không đem vị này kinh nghiệm phong phú lại cơ trí trầm ổn kỵ sĩ ban cho Dô. Là kỵ sĩ, Đủ Giản lập tức bị thép tinh đại kiếm hấp dẫn lấy. Dô cảm nhận được ánh mắt của hắn, đem kiếm đưa lên đi lên muốn thử xem. "Ừm, cảm ơn ngài." Đủ Giản tiếp nhận trường kiếm, bản năng muốn đối với trên kệ bản giáp động thủ lại bị thợ rèn ngăn trở, chỉ có thể ở bên cạnh phế liệu kiểm tra. Cương kiếm rơi xuống, một tấc dày phế liệu trong nháy mắt hai nửa. Lại nhìn lưỡi kiếm, vẫn như cũ chân bóng như mới, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng đứt gãy. Từ trước đến giờ chưa từng thấy sắc bén như vậy kiếm, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết người lùn rèn đúc vũ khí mới có thể cùng nó so sánh a. Đủ Giản nhìn phế liệu tề chỉnh vết cắt, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng hoài nghi. Trước mắt nam tước đại nhân thế mà nắm có cao siêu như vậy đúc kiếm kỹ nghệ, đến tuột cùng là học của ai? Lẽ nào cái kia bị chết đi mẫu thân có tộc người lùn huyết mạch? Đủ Giản trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng lại không thể mở miệng tuân hỏi mình lãnh chúa, chỉ có thể đè nén tò mò đem kiếm trả lại cho Dô. Bất kể như thế nào, tại khoáng mạch phong phú Bắc Cảnh, chính mình lãnh chúa nắm có cao siêu như vậy kỹ thuật rèn là một chuyện tốt. Dô một tay tiếp nhận cương kiếm, bình thản nói ra, chờ đến Hắc Tùng lĩnh, ta sẽ cho ngươi vậy chế tạo một thanh dạng này cương kiếm. Dô nguyên bản cũng không có nghĩ qua chính mình tác phẩm đầu tay sẽ như vậy thành công, bởi vậy tuyển liệu lúc là dự định vì chính mình làm một thanh đại kiếm hai tay. Vậy bởi vậy chuôi này cương kiếm nặng đến thập nhị GUNZ, không thích hợp Đủ Giản một tay sử dụng. Dù là Đủ Giản là tên tu luyện hô hấp pháp kỵ sĩ, chuôi này cương kiếm vẫn sẽ ảnh hưởng Đủ Giản tính linh hoạt. Nhưng đối với có rèn đúc lực lượng tăng phúc Dô mà nói, thập nhị GUNZ trọng kiếm dùng vừa vặn. Cảm ơn ngài hào phóng. Đủ Giản túi người thi lễ cảm tạ. Không có kỵ sĩ có thể cự tuyệt như vậy một thanh có thể so với người lùn xuất phẩm tinh cương trường kiếm, Đủ Giản đồng dạng chờ mong có. Nhưng bây giờ chỉ là Dô hứa hẹn, tương lai sẽ như thế nào ai cũng không biết. 45 tuổi Đủ Giản càng thêm chú ý trước mắt. Hoàng Nguyên Tuyết đã hòa tan, thuê vệ đội vậy chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Đủ Giản trong ngôn ngữ có chút lo lắng nói ra, chỉ là ngài bán đi tất cả vật tư chỉ để lại nửa tháng lương khô cùng thịt khô, có thể quá mạo hiểm hay không? Mặc dù nơi này khoảng cách Hắc Tùng lĩnh chỉ có 7 ngày lộ trình, nhưng mà tới gần đầu mùa xuân chi nguyệt ngài lãnh địa không nhất định sẽ có lương thực dư. Đủ Giản lo lắng rộ sớm liền nghĩ đến, khóe miệng hơi dương lên, hỏi ngược lại ta không phải để ngươi hỏi thăm một chút gần đây có nào thương đội muốn đi Hắc Tùng lĩnh sao? Nghe ngóng, có 3 chi thương đội gần đây hội đi ngang qua Hắc Tùng lĩnh. Sớm nhất xuất phát là Kim Sa Thương đội, ngày mai thì xuất phát. Ta nhớ được Kim Sa Thương đội là đội buôn nhỏ. Dô gật đầu. Tại biên thành lưu lại những ngày này, mỗi cái thương đội tình huống Dô rõ ràng trong lòng. Chúng ta vậy ngày mai xuất phát, liền cùng sau Kim Sa Thương đội mặt. Dô dòng thuộc tính cũng cùng lãnh địa tương quan, lưu tại biên thành đã không có ý nghĩa. Mà hắn vật tư cũng bán sạch sau chỉ còn lại con ngựa, mỗi người một tấc phủ lên lương từ túi, đội ngũ tập hợp tùy thời có thể xuất phát. Vậy chính là vì linh hoạt tính cơ động, Dô mới quyết định khinh trang thượng trận, ngay cả nữ nô cùng đầu bếp đều không có mua. Ngươi tính theo thương đội mua sắm lương thực vật tư sao? Như thế giá cả có thể biết đây biên thành nơi này cao gấp 2-3 lần. Đủ Giản chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Thương đội tốn hao kim tệ thuê thị vệ đội, bước lên bị kẻ cướp bóc mạo hiểm đem lương thực vận vào Hoa Nguyên, giá cả thường thường hội đề cao 5-10 lần. Mua. Dô cười lạnh, lại gần Đủ Giản, hạ giọng những thương nhân kia tại Hắc Tùng lĩnh làm ăn, lẽ nào không cần nộp thuế sao? Ý của ngài là? Là lãnh chúa, ta có thể để cho những thương nhân kia dự giao nộp tiền thuế. Dô trong lòng sớm có dự định, mua nào có thu thuế tới cũng nhanh. Đủ Giản bừng tỉnh đại ngộ. Dô là Hắc Tùng lĩnh lãnh chúa, Hắc Tùng lĩnh tất cả đều là Dô, cho dù là ngừng trên tảng cây một con chim vậy về Dô. Trừ ra nô lệ bên ngoài, tại Hắc Tùng lĩnh bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì hoạt động đều cần hướng Dô nộp thuế. Chỉ cần Dô vui lòng, liền hô hấp đều có thể nộp thuế. Chỉ là nói như vậy, về sau còn có thương nhân vui lòng đến Hắc Tùng lĩnh sao? Đủ Giản lo lắng hỏi. Vậy liền dự thu 10 năm thuế. Dô cười cười, đã hoàn toàn dung nhập lãnh chúa nhân vật, bọn hắn đem vật tư giao không tới làm ăn, ta không có vấn đề. Thương nhân lợi lớn, Dô không tin dự nộp thuế khoản thương nhân sẽ từ bỏ tại Hắc Tùng lĩnh làm ăn cơ hội. Dù vậy, lập nghiệp sơ kỳ, dù vậy không quan tâm. Hiện tại quan trọng nhất là tại Bắc Hoang đứng thẳng chân, đem lãnh địa phát triển đứng lên. Cái khác ngày sau có nhiều cách sắp đặt, nếu không chính mình tự mình tổ kiến thương đội. Con riêng ký ức cùng này 7 năm trải nghiệm, nhường Dô khắc sâu đã hiểu thế giới này không tâm ngoan liền sẽ bị ăn hết. Nhất là tại Bắc Cảnh Hoa Nguyên, chính mình còn không có bất kỳ cái gì cơ sở tình huống dưới, nhất định phải dùng chút ít thủ đoạn. Những kia không có quan hệ thương đội, tạm thời chính là vật tư nơi phát ra. dù không có bất kỳ cái gì đạo đức gánh vác. Một cái khắp nơi tràn ngập máu tanh bóc lột thời đại còn trông coi kiếp trước đạo đức quý củ. Kia thời đại này tất cả mọi người được đài hành hình, bao gồm hoàng đế bệ hạ. Ta hiểu được, nam tước đại nhân, ta hiện tại liền đi đem Kim Sa thương đội thị vệ tình huống giọng tra rõ ràng. Đu giản không đốc, giờ phút này đã hiểu rõ vì sao quá mức thuê một chi vệ đội. Chính mình vị lãnh chúa này trong đại dân cư thu thuế bản chất chính là đoạn, Đu giản đã dự đoán đến đối phương không cho sau kết quả. Chẳng qua Đu giản cảm thấy này rất bình thường, không có cơ bản tài nguyên cơ sở, tại lãnh địa mình thực hiện thuế nặng mới có thể nhanh chóng nổi dậy, thu bao nhiêu đều là lãnh chúa thu tính. Bởi vậy Đu giản muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Đu giản túi người sau khi hành lễ rời khỏi tiệm thợ rèn, rồi mặc xong quần áo thu dọn đồ đạc vậy chuẩn bị rời khỏi. Lúc này thợ rèn ngăn lại rồ, cả gan nói ra, tôn quý lao ra, ngài chặt làm hư của ta bản giáp phải bồi thường. Bồi thường? Rồ kinh ngạc nói, ngươi cầm món hoàn hảo bản giáp đến kiểm tra. Đương nhiên, đây chính là món thành phẩm, có thể bán 3 cái kim tệ. Thợ rèn lời còn chưa nói hết, rồ đưa tay ngắt lời hắn. Ta để ngươi cầm bản giáp đến kiểm tra, ai bảo ngươi cầm một kiện hoàn hảo bản giáp đến kiểm tra? Rồ ánh mắt đột nhiên lạnh, ngôn ngữ bất thiện hỏi ngược lại, ngươi là tại cầm món bán không ra hàng đến đe dọa một tên quý tộc sao? Rồ không có khoa trương, bản giáp dày đặc nặng nề, người bình thường xuyên không được, với lại giá cả còn sang quý. Thợ rèn sửng sốt. Rồ xác thực không để cho hắn cầm hoàn hảo bản giáp đến kiểm tra. Chủ yếu là, ai có thể nghĩ tới rồ cái này mới ra đời tân thủ, năng lực rèn đúc ra như vậy một thành có thể đem bản giáp trẻ thành hai nửa trọng kiếm a. Ta, thế nhưng. Thợ rèn vẻ mặt khổ sở. Đe dọa quý tộc là trọng tội, tối thiểu muốn bị xử tiên hình. Nhưng này món bản giáp tốn hao chính mình số tiền lớn, hết rồi coi như trả không nổi sang năm cửa hàng tiền thuê cùng tiền thuế. Tiền ta không thể nào cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Rồ nhìn xem thợ rèn nét mặt không có làm khó hắn, giọng nói hòa hoãn mấy phần, nói ra, Hắc Tùng lĩnh của ta đang thiếu thợ rèn, nếu như ngươi vui lòng đi có thể miễn 5 năm tiền thuế, đồng thời còn có thể suy xét dạy cho ngươi rèn đúc tri thức, cho ngươi cưới cô vợ. Rồ dòng thuộc tính năng lực không thể truyền thụ, mà theo hệ thống lấy được những tia rèn đúc tri thức có thể truyền thụ cho những người khác. Rồ không biết Hắc Tùng lĩnh tình huống cụ thể, nhưng hắn sẽ không ghét bỏ thợ rèn nhiều. Ta, thợ rèn vô cùng do dự. Trong lòng của hắn hiểu rõ bắc cảnh hoang nguyên tình huống, nhưng 5 năm tiền thuế cùng rèn đúc tri thức đồng dạng đối với hắn rất có hấp dẫn. Ngươi có một đêm suy tính thời gian, vui lòng theo ta đi liền đi tiểu quán tìm ta. Rồ không có quản thợ rèn, quay người trở về tiểu quán. Chương 2, là ta tịch thu được. Chương 2, là ta tịch thu được. Sau 5 ngày, Rồ đội ngũ bước vào Hắc Tùng lĩnh địa giới. Rộng lớn thổ địa bên trên cỏ hoang trải rộng, có mùi gai sinh. Xa xa trên sườn núi là rậm rạp rừng tung đen, phía dưới là băng phong đường sông, mặt trên còn có chưa hòa tan tuyết động. Rồ lấy ra nhìn kính nhìn về nơi xa, chứng kiến thấy chỗ khắp nơi trên đất hoang vu, không có một tia cày ruộng ảnh tử. Chẳng qua không sao, Rồ đến rồi cũng sẽ có. Chưa tới nơi này chắc chắn là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Hiện tại mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu hạt giống cùng khai hoang nông nô. Rồ trước giờ làm qua bài tập, nông nô tại phía trước xương diệp trấn, chỗ nào cũng là tương lai hắn chỗ đặt chân. Mà hạt giống thì tại phía trước một cây số bên ngoài trong Kim Sa thương đội, nên đi thu thuế. Rồ đã chậm rãi theo 5 ngày, bước vào Hắc Tùng lĩnh thì không cần lại đợi. Trừ ra hạ mộ bên ngoài, tất cả mọi người tăng tốc đi tới, ngăn lại Kim Sa thương đội. Hạ mộ là biên thành tên kia thợ rèn. Rồ xuất phát buổi sáng hôm đó, hạ mộ nắm đầu lửa kéo lấy các loại công cụ, sau lưng còn đeo thợ rèn truy tìm đến Rồ. Rồ cũng không kịp cho hạ mộ thay ngựa, thế là liền để hạ mộ cưỡi lấy lửa đi theo đội ngũ, tốc độ của hắn không nhanh được. Đúng, nam tước đại nhân. Mọi người cùng kêu lên trả lời, vừa điều chỉnh chuẩn bị dục ngựa tập kích bất ngờ lúc, phái đi ra trinh sát đột nhiên chạy quay về. Lãnh chúa đại nhân, là kẻ cướp đoàn. Trinh sát đè ép khí tức, giọng nói bình ổn báo cáo, Kim Sa thương đội bị kẻ cướp đoàn vây công. Rồ lông mày siết chặt, hỏi đội, bao nhiêu nhân? Trang bị thế nào? Gần hơn 100 người, vũ khí rất hỗn loạn, đao kiếm trường mâu cái gì cũng có 5-6 người mặc trên người giáp xích cùng giáp da, cái khác cũng chỉ mặc áo gai. Trinh sát một hơi hồi báo xong, mới bắt đầu miệng lớn thở dốc. Rồ cùng Đu Giản liếc nhau, nói ra, nghe tới tượng lưu dân ác ôn ghép lại với nhau đội ngũ. Đu Giản gật đầu. Chúng ta có thể đối phó sao? Rồ hỏi. Nhất định có thể a. Đu Giản còn chưa mở miệng, bên cạnh con cự phủ tượng gấu giống nhau hùng tráng nam nhân trước tiên mở miệng. Nam nhân minh gọi gần, là Rồ thuê 10 nhân tiểu đội trưởng. Thúi như vậy ngư vô dụng tôn cũng không đối phó được, ngài 20 cái kim tệ tiêu không lãng phí sao? Gần lòng tin tràn đầy nói ra, ngài cùng ngài thị vệ không phải đạo thủ, ta cùng huynh đệ nhóm trực tiếp liền đem bọn hắn tất cả đều ném lăn. Rồ cảm thấy cũng thế. Đu Giản cùng bọn thị vệ đều là trong quân chính quy tinh nhuệ, thuê gần mấy người cũng đều là quân đoàn xuất ngũ, đồng thời trang bị tinh lương. Chẳng qua Rồ cũng không có chủ quan, đối với gần ra lệnh, ta cùng Đu Giản đi cánh phải, ngươi đi cánh trái chờ đợi mệnh lệnh. Ta chỗ này khởi xướng công kích về sau, các ngươi ngay lập tức đuổi theo, để bọn hắn một cái khác chạy. Hay là quý tộc lao ra nghĩ chú đáo, không sao hết. Gần búa khiêng trên vai, một tay mang theo dây cường, chờ ngài một câu, ta thì chơi hàng nhóm. Vậy thì tốt, hạ mộ tại chỗ chờ, những người khác xuất phát. Rồ ra lệnh một tiếng, đội ngũ tượng hai cái màu bạc cự mãng hướng về đông tây hai bên tách ra, gần mang theo đội ngũ xuyên qua rừng tùng đen đi tới, Rồ thì trực tiếp dọc theo đại lục tới gần Kim Sa thương đội. Chính như trinh sát hồi báo như thế, đó chính là một đám cầm vũ khí nổi dậy bạo dân, đang vây công Kim Sa thương đội. Kim Sa thương đội hộ vệ cũng có hơn 10 nhân, nhưng cũng không có tượng gần như thế trang bị tinh lương, chỉ có 4 người khoác tỏa giáp, còn lại đều mặc bình thường giáp da. Bọn hắn dùng xe ngựa làm thành giới, đem hàng hóa cùng thương đội nhân vây vào giữa, sau đó xây thành tuyến phòng ngự bảo hộ hàng hóa cùng nhân. Nhìn lên tới vô cùng chuyên nghiệp, nhưng như vậy chú ý trước chú ý sau phòng ngự, sẽ chỉ bị này hơn 100 hung đồ bạo dân vây chết ở bên trong. Mà bây giờ, chỉ cần rồ hai chi đội ngũ chém giết vào, những bạo dân này rồi sẽ sụp đổ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đủ dạng tự nhiên vậy đã nhìn ra, chủ động nói ra, lưu lại hai tên thị vệ bảo hộ ngài, ta mang theo những người khác có thể giết lùi bọn hắn. Rồ mặt lộ mỉm cười, không đổi, chờ một chút. Tại nô lệ này chế phong kiến thời đại, phân biệt không ra xã hội hiện đại cái gọi là chính nghĩa. Dù không dám nói những thứ này ác ôn là ác nhân, bởi vì trong này rất nhiều đều là ăn không nổi cơm bình dân, còn có nhịn không nổi tra tấn đảo tàu nô lệ. Mà nô dịch cùng bóc lột người bình thường quý tộc cùng thương nhân vậy chưa nói tới tốt bụng, bọn hắn trong túi mỗi một mai kim tệ đều có thể nhiễm nhìn máu tươi. Cho nên mới đến thế giới này sau đó, dỗ liền dứt bỏ rồi kiếp trước đạo đức công xiềng, tất cả chỉ vì chính mình mà sống. Nhiều lắm là tại không ảnh hưởng chính mình lợi ích lúc, thiếu tạo một ít giết chóc. Nguyên bản dỗ chỉ nghĩ muốn thu thuế, nhưng bây giờ hắn toàn bộ đều muốn. Cho nên chờ đợi là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Đủ dàn linh hội rồ ý nghĩa, không có nói nhiều, vớt ve bờ ngựa lặng lặng chờ. Chính như rồ đoán trước, đơn thuần phòng ngự ảnh hưởng thương đội hộ vệ thực lực, Agon vây công hạ rất nhanh có 4-5 tên hộ vệ ngã xuống. Xuất hiện lỗ hổng trận tuyến lập tức sụp đổ, trên xe ngựa hàng hóa bị Agon nhóm lôi kéo tranh đoạt, thương đội người làm thuê muốn ngăn cản bị một kiếm đâm chết. Cũng không thể để bọn hắn đoạt hàng của ta. Rồ rút ra cương kiếm, cho đến phía trước, tách ra bọn hắn. Công kích. Đủ dàn lệ a một tiếng, hai chân mánh kẹp bụng ngựa, chiến mã bị đau như mũi tên nhọn bắn ra. Giết. Bọn thị vệ vậy gào thét trùng sát mà ra. Bên kia gần đồng dạng dựa theo mệnh lệnh khởi xướng công kích. Hai chi đội ngũ như là như lưỡi dao cuốn theo khí thế bén nhọn cắm vào Ác Ôn đội ngũ, trong chốc lát mấy viên đầu lâu bay lên, vẽ ra trên không trung tinh hồng đường vòng cung. Bạo dân đội ngũ trong nháy mắt chia ra làm ba, đúng lúc này đủ dạn đám người lại quay đầu ngựa lại, lần nữa trùng sát. Tàn chi vẩy ra, máu tươi chảy ngang. Dù còn chưa kịp luyện tập, vẹn vẹn hai cái qua lại, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Ác Ôn nhóm thì bại không thành đội, chạy tứ phía. Gần cùng đủ dạn ban đầu thì chém giết cưỡi ngựa xuyên tỏa giáp thủ lĩnh, những người còn lại không chịu nổi một kích. Lưu lại những người này một cái không cho phép chạy. Dù cao giọng lệ a, ai dám chạy thì bắn giết ai. Những bạo dân này đều là có sẵn nông nô khổ công, bắt được sau rồ không cần dùng nhiều một phần tiền công, chỉ cần không chết đói nhất định phải cho rồ làm việc. Rồ tự nhiên không nỡ lòng phóng những người này đi. Bọn thị vệ một nửa cũng nắm tinh thông thiên thuật, đủ dàn nguyên bản càng là hơn trong đó người nổi bật, chỉ tiếc tay trái bị chặt rơi sau không cách nào cầm cung. Bọn thị vệ nâng cung bắn lật mấy cái chạy trốn bạo dân, những người khác thấy thế vội vàng ném vũ khí quỳ trên mặt đất, đầu hàng động tác rất thuần thục. Gần, dùng dây thừng đem bọn hắn cũng trói lại. Không sao hết. Gần sảng khoái lên tiếng, mang theo các huynh đệ nhảy xuống ngựa tượng như xách con gà còn đám bạo dân ném cùng nhau, dùng dây thừng từng cái chói lại bắt đầu xuyên. Dỗ đem đủ dạn mời đến trước mặt, thấp giọng nói, kiểm tra một chút tất cả thương binh, có thể cứu thì cứu một chút, cứu không được đừng để bọn hắn chịu khổ. Nhớ kỹ, là tất cả thương binh. Đủ dạn sững sờ nhìn Dỗ, không ngờ rằng mới vừa rồi còn hung tàn lãnh chúa, giờ phút này lại phát khởi thiện tâm. Thất thần làm gì? Nhanh đi. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đủ dạn nhanh đi cầm vải miệng cùng thuốc cầm máu phấn, mang theo bọn thị vệ bắt đầu cứu người. Kỳ thực Dỗ đã hiểu đủ dạn hoài nghi, nhưng cũng không có giải thích thêm. Chiến đấu là tranh đoạt lợi ích phương thức, hiện tại lợi ích đều là Dỗ, không cần thiết lại có người chết. Nói cho cùng, Lam Tinh thượng tượng Dỗ như vậy trải nghiệm vài chục năm giáo dục nhân, lại có mấy cái là chân chính hung ác tàn bạo đây này. Dỗ làm những thứ này, chẳng qua là tại cái này nguyên thủy dã man thời đại bên trong sinh tồn cách thức mà thôi. Cảm tạ ngài, tôn quý lao ra. Đang lúc Dỗ nhìn bọn thị vệ quét dọn chiến trường lúc, một tên bụng phệ trung niên nam nhân đi lên trước, cung kính túi người hành lễ, ta là Kim Sa thương đội lĩnh đội chủ quản, lo dần sơ các bạn. Rất cảm tạ ngài cứu vớt của ta thương đội. Lo dần sờ lần nữa túi người hành lễ. Ừm, ngươi nói cái gì? Ngươi thương đội. Dù không có tự giới thiệu, cao mày chầm chầm vào lo dần sờ, nói ra, kẻ cướp trước khi đến ngươi nói này thương đội là ngươi, ta không có ý kiến. Hiện tại ngươi nói này thương đội là của ai? Lo dần sờ ngu ngơ ở, là của ta, không sai à? Cách. Dù tiện tay vứt cho lo dần sờ một cái bật hai. Ngươi đánh giám. Dù thẳng tắp lồng ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, này thương đội là ta theo trong tay của cường đạo tịch thu được, là của ta. Chứ ba. Quan chỉ huy chi thế chương 3, quan chỉ huy chi thế giọng rồ nhường vận chuyển thi thể thị vệ sững sờ tại nguyên chỗ, mà buộc chặt Ác Ôn các dòng binh vậy dừng lại động tác. Gần nhãn tỉnh sáng lên, nổ ra trong miệng cỏ, hô lớn, mẹ nó, nói được thật là có đạo lý. Đu giản túi đầu xuống, cổ tay ma sát hàm dưới tự hỏi. Lãnh chúa đại nhân nói thật giống như có đạo lý a. Giờ phút này đủ giản bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa nãy chính mình lãnh chúa không mẹn mẹn là phải suy yếu Kim Sa thương đội lực lượng, gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc, mà là nhường Ác Ôn nhóm trực tiếp đoạt Kim Sa thương đội, lại đến đoạt lại Ác Ôn vật tư. Mặc dù giờ phút này vật tư hay là thương đội những hàng hóa kia, nhưng như vậy đổ một tay về sau, dù là Hắc Tùng lĩnh lãnh chúa là có thể hợp lý hợp pháp đem vật tư tất cả đều chiếm làm của riêng. Cho dù đủ dàn đọc thuộc lòng đế quốc luật pháp, vậy tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Lo dần sờ không biết dụ thân phận, bụng mặt lớn tiếng cãi lại, ngài không có quyền lợi làm như thế. Quyền lợi? Dụ nét mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc trang trọng, kể ngươi nghe, ta là đế quốc thụ phong thừa kế nam tước, Bắc Cảnh Hoang Nguyên Hắc Tùng lĩnh tân nhiệm lãnh chúa, Vất Kim Hương bá tước thứ tư tử dụ Vất Kim Hương. Vừa dứt lời, bên cạnh thị vệ ngay lập tức xuất ra thụ phong trạng biểu diễn ra. Lần này, Lo Dần Sơ nhìn thấy đế quốc con dấu cùng Ất Kim Hương gia tộc huy hiệu, trong nháy mắt ngậm miệng, thậm chí còn cung kính hành lễ. "Là lãnh chúa, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tiêu diệt lãnh địa bên trong kẻ cướp." cương đạo tài sản nhất định phải thu sạch giao nộp, đền bù ta lãnh địa thứ bị thiệt hại. Ta không quan tâm những chuyện đó, hàng hóa ở đâu ra, đều là ta là lãnh chúa tiêu diệt kẻ cướp sau chiến lợi phẩm. Dù ánh mắt liếc nhìn tại thương đội trên thân người đảo qua, âm thanh to, trung khí mười phần, còn có các ngươi tất cả mọi người, cũng là tù binh của ta, chiến lợi phẩm của ta. Nghe được câu này, nguyên bản ngồi dưới đất băng bó vết thương thương đội hộ vệ ý thức được không đúng, không khỏi đứng dậy. Đu Giản dẫn đầu phản ứng, rút ra bên hông trường kiếm nhắm thẳng vào thương đội hộ vệ, tất cả chớ động. Trong chốc lát, trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh sôi nổi băng lên, bọn thị vệ nhanh chóng đem kiếm nằm ngang ở thương đội hộ vệ cái cổ. Gần nghiêng đầu một cái, giơ lên búa hô to, ai loạn động ta liền trả ai. Dô tán thưởng mà liếc nhìn Đu Giản, không hổ là kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ, phản ứng đây bất luận kẻ nào đều nhanh. Ta không muốn giết người, không phản kháng cũng có thể sống sót. Dô giọng nói hòa hoãn mấy phần, ung dung nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi trở thành nô lệ, chỉ cần giao nạp tiền chuộc là có thể biến thành người tự do. Nhưng đừng dùng trên người tài sản giao nạp tiền chuộc, bởi vì các ngươi bị kẻ cướp bắt sẽ bị lột sạch, trên người tài sản cũng là chiến lợi phẩm của ta. Nhưng mà nam tước đại nhân, không có tiền có phải hay không muốn làm nô lệ? Một tên thương đội hộ vệ nói ra nghi vấn của mọi người, ánh mắt mọi người cũng rơi tại trên người Dô. Dô chính đang chờ câu này, lớn tiếng nói, không có tiền có thể vì làm việc cho ta chống đỡ tiền chuộc, chỉ cần thời gian 5 năm. Trong lúc này ta sẽ tạo điều kiện cho các ngươi ăn ở, trong ngày lễ có thể uống rượu chơi gái, với năm thu hoạch tốt còn có thể cho các ngươi chút ít tiền thưởng. 5 năm về sau các ngươi có thể rời khỏi, cũng được, lựa chọn đã bình ổn dân thân phận lưu lại tiếp tục làm việc cho ta, ta sẽ cho các ngươi lương đồng. Thương đội bọn hộ vệ qua lại nhìn nhau vài lần, nghe được sẽ không trở thành nô lệ sau địch ý ít mấy phần. Nghe tới cũng không tệ lắm. 5 năm không ngắn, có đó không cái nào làm việc đều là ăn uống chơi gái. Đi theo quý tộc làm nói không chính xác còn có cơ hội. Ta làm. Một tên cánh tay mang thương thương đội hộ vệ đem kiếm cắm trên mặt đất, lại lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất. Ta vậy làm. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Có người bắt đầu, những người khác lần lượt bỏ vũ khí xuống không còn chống lại. Vui lòng tại Bắc Cảnh hoang nguyên bán mạng cơ bản đều không có gia đình, quen thuộc phiêu bản. Chỉ còn một tên thân hình cao gầy thân ảnh đứng tại chỗ. Mọi ánh mắt rơi ở trên người hắn, lúc này hắn mới mở miệng hô, đại nhân, ta yêu thích chơi nam nhân. Dô sửng sốt một chút, nhìn kỹ mới phát hiện đứng là tên tóc ngắn nữ nhân, chỉ là trên mặt ô uế làm cho không người nào có thể nhận ra. Năng lực tại Bắc Cảnh hoang nguyên kiếm ăn bất kể nam nữ đều không có loại lương thiện, dù cũng không có bởi vì giới tính mà khinh thường đối phương. Nam nhân khắp nơi đều có, không cần chờ ngày Tết, tùy tiện chơi. Ha ha ha. Dô nhường bọn thị vệ ẩm vang cười to, những người khác đi theo cười lên, không khí khẩn trương lập tức hòa hoãn không ít. Tóc ngắn nữ nhân túi đầu cười cười, túi người ngồi xuống băng bó vết thương. Thương đội bọn hộ vệ không phản kháng, cái khác lao công tự nhiên cũng liền nhận mệnh, không phản kháng nữa. Chỉ có lĩnh đội lo dần sờ đi lên trước, có chút khiếp đảm nói, tôn quý nam tước đại nhân, mời ngài cho phép ta viết thư cho người nhà, vì ta giao nạp tiền chuộc. Có thể. Dô mặt lộ mỉm cười, ý vị thâm trường mắt nhìn lo dần sờ, nhưng muốn tới xương diệp chấn sau lại biết, hiện tại xin ngươi mau sớm đem hàng hóa sửa sang lại một phần danh sách cho ta. Được rồi, nam tước đại nhân. Nhắc tới hàng hóa lo dần sờ thật sâu thở dài, nhưng cũng không thể không nhận mệnh. Dô không có lại nói nhảm, nhường Đu Giản sắp đặt thương đội lao công nhóm đem tản mát hàng hóa mang lên xe, mau chóng chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Về phần những kia người đã chết thống kê xong số lượng, đào hố chôn xong, cuối năm là công tích báo cáo đế quốc. Đu Giản nhanh chóng đem sự việc cũng an bài tốt, về đến Dô bên cạnh sau khi hồi báo xong, thấp giọng nói nói, đại nhân, khẩn cầu ngài lần sau trước giờ đem kế hoạch cũng nói cho ta biết, như vậy có thể trước giờ sắp đặt. Đu Giản nguyên lai tưởng rằng Dô chỉ cần hàng hóa, không nghĩ tới về sau ngay cả người đều giam tiếp theo. Hàng hóa không có có chủ nhân dễ xử lý, động lòng người là có tự do ý chí. Nếu như thương đội hộ vệ cứng rắn nữa một ít, rất có thể bộc phát xung đột. Ừm, ta hiểu rồi. Rốt cuộc là lần đầu tiên làm lãnh chúa, Dô nghiêm túc tiếp nhận đề nghị, vậy hiểu rõ việc này trước giờ kế hoạch hội rất tốt. Thực chất, Dô chủ nhân là nhìn thấy thương đội bọn hộ vệ trên người cũng có tổn thương sau đó mới quyết định, không tính là mạo hiểm. Cảm ơn ngài thông cảm. Đu Giản khẽ thi lễ, đứng ở một bên giám sát những người khác công tác. Lúc này Dô trước mắt đột nhiên xuất hiện chữ viết nhắc nhở, lần đầu tiên dẫn đầu binh sĩ đánh tan lãnh địa kẻ cướp, giải tỏa dòng thuộc tính, quan chỉ huy chi thế quan chỉ huy chi thế, màu trắng chỉ huy lúc chiến đấu, binh sĩ sĩ khí tăng lên 20 mỗi lần thắng lợi sau binh sĩ đều sẽ càng thêm tín nhiệm ngươi lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Quan chỉ huy chi thế kiểu này dòng thuộc tính là cùng lãnh địa sự kiện tương quan, tại trong hệ thống cũng không có rõ ràng biểu hiện, coi như là ẩn tàng dòng thuộc tính. Sĩ khí chủ yếu là đội ngũ chỉnh thể trạng thái tinh thần, quan hệ đến binh sĩ tâm trạng cùng ý chí chiến đấu, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến binh sĩ thực lực. Nhất là tại đại quy mô quân đoàn tác chiến bên trong, đồng dạng quân lực sĩ khí cao thấp trực tiếp quan hệ chiến tranh thắng thua. Nếu như sĩ khí chênh lệch quá lớn lúc, lấy ít thắng nhiều cũng không hiếm lạ. Bởi vậy quan chỉ huy chi thế mặc kệ là tại đối ngoại phóng đại hay là thủ thành phòng ngự, cũng phi thường hữu dụng. Dù hiện tại ngược lại là có chút chờ mong kẻ cướp. Vì tại cái thứ nhất dòng thuộc tính quan chỉ huy chi thế giải tỏa sau đó, hạ cái dòng thuộc tính điều kiện vậy xuất hiện, lần tiếp theo tiêu diệt kẻ cướp lúc, duy nhất một lần tự tay chém giết 10 tên trở lên kẻ cướp. Như thế không khó, hoang nguyên kẻ cướp vẫn phải có. Nam tước đại nhân. Đang lúc rổ trầm tư lúc, Đu Giản lôi kéo tên kẻ cướp áp giải đến rổ trước mặt. Cái này kẻ cướp nói chút ít thông tin, chúng ta nên chú ý. Ồ. Dấu nghi ngờ túi đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất kẻ cướp. Kẻ cướp cơ thể run nhẹ nhẹ, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, có người nói cho chúng ta biết đầu này thương lộ, nhường, để cho chúng ta đem quý tộc lão gia lưu tại trên hoang nguyên. Chương 4, hắn phỉ báng ta à? 1, chương 4, hắn phỉ báng ta à? 1, dung kim dư huy tràn qua đỉnh núi, đem xen vào nhau tại triển núi nhà gỗ nhuộm thành màu hổ phách. Sương Diệp chấn trưởng chấn mà không lòng dạ nào thưởng thức này tấm hoàng hôn bức tranh, thô ráp ngón tay dùng sức lặp đi lặp lại bước ve, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên thanh bạch. Hắn đứng ở trên sườn núi, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa không ngừng đến gần đội ngũ, tâm chìm đến đáy cốc. Cái kia tới vẫn là tới. Nửa tháng trước mặt nhận được tin tức, Sương Diệp chấn thậm chí tất cả Hắc Tùng lĩnh đều bị phân cho Bất Kim Hương gia tộc, dỗ Bất Kim Hương. Cái này mang ý nghĩa Sương Diệp chấn cư dân muốn bắt đầu nộp thuế. Phải biết từ đời trước thuế vụ quan bị kẻ cướp giết chết về sau, Sương Diệp chấn đã dòng dã 10 năm không có nộp thuế. Hiện tại xuất hiện như thế một tên lãnh chúa, tất cả mọi người trong tâm lo lắng bất an. Có mấy cái thợ săn thậm chí đã đào tẩu, nhưng mặt như vậy đất cày nhiều phú nông không nỡ đất ngay của mình, chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Nhưng mặt cũng không muốn của cải của mình không công đưa cho cái này lãnh chúa, dùng chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Rất hiển nhiên, hiện tại thất bại. Rác rưởi chính là rác rưởi, nhiều người như vậy chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Mặt trong lòng chú chửi một câu, cũng chỉ có thể trong lòng mắng. Trước mắt mênh mông quần quận đội xe, hơn 20 danh thủ cầm lợi khí kỵ binh, mặt cũng không dám xông đi lên liều mạng. Mặt mang theo mấy tên phú nông một đường chạy đến trước đoàn xe mặt, nên đón mới lãnh chúa. Không cần bất luận cái gì chân dung, mặt một chút thì chú ý tới thị vệ ở giữa thiếu niên, ngay lập tức chạy lên trước túi người hành lễ. Màu vàng kim tóc ăn, cao thẳng cường tráng dáng người, trắng non tuấn lãng khuôn mặt. Không có quý tộc tốt đẹp ẩm thực, không nuôi ra được lại là thiếu niên. Chào mừng ngài đi vào Sương Diệp trấn, tôn quý lãnh chúa đại nhân, mặt trên mặt chất đống cười, khóe mắt chật ních nếp nhăn, khẩn trương xoa xoa tay, ta là mọi người để cử ra tới trưởng trấn, mặt gỗ thông, ngài có chuyện gì thỏa thích phân phó. Cái khác phú nông cũng đội vàng túi người hành lễ, trong miệng hô hào chào mừng nam tước đại nhân các loại lời nói. Lung ta lung tung, xem xét thì không có tập luyện qua. Dô cười cười, không có so đo, khẽ gật đầu đáp lại. Ánh mắt tại những này dãi dầu xương gió trên mặt đảo qua, cuối cùng trở xuống mặt trên người, đi đường rất mệt mỏi, mau chóng đưa ra mấy căn phòng cho ta nhân nghỉ ngơi. Còn có tìm lớn một chút chỗ giam giữ phía sau kia 63 tên cường đạo tù binh. Lại chuẩn bị 40 người phần ăn uống, những tù binh kia không cần phải để ý đến, trước đói một đêm. Dô cưỡi tại trên lưng ngựa trực tiếp bắt đầu phân phó mặt làm việc, không có chút nào khách khí. Cũng chuẩn bị xong, ngài mời đi theo ta. Mặt trên mặt không một câu oán hận nào, vội vàng đứng ở một bên đem Dô mời vào thị trấn. Sương Diệp trấn tọa lạc tại trên sườn núi, hai bên là dốc đứng sân cốc, biên giới vây quanh một vòng cao 2 mét gai nhọn hàng rào là thiết kế phòng ngự. Vị trí không sai, nhưng chỗ không lớn, Dô tính ra cho dù xây đầy nhà gỗ tối đa cũng thì có thể chứa được 600-700 người. Tên thượng gọi trấn, thực chất thì là lớn một chút trại. Bắc cảnh thời tiết rất lạnh, mùa đông dài dằng dặc, rất ít người vui lòng đến, cùng Nam Vương hành tinh căn bản không cách nào so sánh được. Mà Hoa Nguyên càng là như vậy. Chẳng qua Hoa Nguyên thổ địa bao la, chỉ cần thích hợp trồng trọt phương pháp, dù là một năm chỉ có thể trồng một gốc dạ lương thực, nuôi sống trên vạn người vậy không thành vấn đề. Tương lai Sương Diệp trấn tất nhiên phải xây dựng thêm, cái này triền núi nên xây thành chính mình và thành. Đương nhiên, hiện tại chỉ là Dô trong đầu mỹ hảo hướng tới. Dô xuất hiện hấp dẫn trong trấn chú ý của mọi người. Bọn hắn đối với Dô vừa tò mò lại sợ hãi, không dám nhìn thẳng lập tức Dô, chỉ có thể ở túi đầu làm việc đồng thời dùng dư quang liếc chỗ Dô. Này là chúng ta mới tới lãnh chúa đại nhân, nhanh hành lễ. Mặt lớn tiếng nhắc nhở sau cư dân mới hốt hoảng đứng dậy, hướng về Dô túi người vấn an. Mà xa xa cư dân nghe nói như thế ngay lập tức thả ra trong tay công việc, tránh qua một bên. Mặt thấy thế vội vàng giải thích nói, Sương Diệp trấn chưa từng tới ngài dạng này quý tộc, bọn hắn đều là chút ít không hiểu lễ nghi ngu muội ngu xuẩn, mời ngài không nên trách tội. Dô hiểu qua Hoa Nguyên cư dân tình huống, bọn hắn đại đa số ngay cả chữ cũng không nhận ra, càng không hiểu cái gì lễ nghi, cho nên cũng không hề tức giận. Chẳng qua, ngươi là trưởng trấn, tại ta trước khi đến không có dạy bọn họ sao? Dô bình tĩnh hỏi. Ta vì sao phải dạy bọn hắn? Mặt vừa muốn hỏi lại, nhìn thấy Dô ánh mắt, ngay lập tức nuốt trở vào, rất thật có lỗi, tôn quý lãnh chúa đại nhân, là ta sơ sót. Tiếp tục đi thôi. Dô không có truy đến cùng, nhưng đã ý thức được cái này trưởng trấn trong lòng thái độ đối với chính mình cũng không có mặt ngoài tôn kính như vậy. Được rồi. Mặt gật đầu, tăng tốc bước chân đem Dô dẫn đến một cái viện trước. Trong viện có 3 tòa nhà nhà gỗ, quét dọn được rất sạch sẽ. Nhưng vẹn vẹn chính là sạch sẽ mà thôi. Viện này không chỉ cùng bình dân nhà gỗ trộn lẫn cùng nhau, nhìn qua còn 10 phần cũ nát, dường như lâu rồi không nhân dựng. Dô thật không nghĩ tới, mình đã tại biên thành đặt chân hơn 1 tháng, nơi này chuẩn bị cho mình trụ sở lại là như vậy chỗ. Nhìn xem tới nơi này thực sự là thật lâu đều không có nhận quý tộc quan thúc, ngay cả trưởng trấn đối đãi lãnh chúa cũng qua loa cho xong. Rất tốt. Dô quay đầu lại, chất vấn, là cái này trụ sở của ta sao? Hoa Nguyên nơi này so ra kém gia tộc của ngài toàn hành, mời ngài đã hiểu. Mặt túi người thi lễ, trên mặt nụ cười nói ra, ngài trước hết tạm ở nơi này đi, ngày mai chính ngươi lại chọn lựa thích vị trí thành lập ngài trang viên. Nghĩ ở đâu thì ở đâu. Mặt trên mặt chất đống cười, trong lòng lại nhịn không được cảm thán. Con em quý tộc quả nhiên dễ hỏng a, quét dọn như vậy sạch sẽ thế mà cũng ghét bỏ. Thật khó hầu hạ. Cuộc sống tương lai là không dễ chịu lắm. Sớm biết nên tiêu nhiều một chút tâm tư, đem ra hỏa này giết chết. Hiện tại xem ra phải mau đem thổ địa cũng bán đi, tìm cơ hội rời đi nơi này. Không cần ngày mai, đỉnh núi kia sắp xếp nhà gỗ là của ai? Không chờ mặt trả lời, Dô nhìn qua phía trước sân nhỏ, theo rồi nói ra, chỗ nào không sai, về sau ta thì ở đâu? Dô chỉ chỗ là viên bình sườn núi, thổ địa rộng rãi, khoảng cách cái khác nhà gỗ có lớn đoạn khoảng cách. Không chỉ ở vào trấn nhỏ chỗ cao nhất, đồng thời còn bị cái khác nhà gỗ bảo vệ, giống như vương giả một bản năng nhìn xuống tất cả lãnh địa. Chỗ nào không thể được a? Mặt sắc mặt đột biến, giọng nói nâng lên, bản năng cự tuyệt nói, đây chính là nhà của ta à, tôn quý lãnh chúa đại nhân. Không được. Lãnh địa của ta trong ngươi nói không được. Dù như mày, không có nghĩ đến cái này mặt lại nói lên không được hai chữ. Thực sự là một chút không có đem chính mình để vào mắt ta lại dám như vậy trắng trợn địa trà đạp lãnh chúa quyền lực cùng tôn nghiêm. Kẻ cướp quả nhiên không có nói dối, cái này mặt là thật nghĩ chính mình chết. Dù đột nhiên rút ra phép tinh đại kiếm nhắm thẳng vào mặt. Ai cho phép ngươi đang lãnh địa của ta trong xây nhà? Ngươi nộp thuế sao? Con. Đu giản cùng bọn thị vệ sôi nổi rút kiếm, mặt sợ tới mức trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Này cái này. Mặt đột nhiên phản ứng, quý tộc mới là thổ địa người sở hữu a. Thật xin lỗi lãnh chúa đại nhân, ta lập tức là ngài giành ra. Mượt. Dô lạnh lùng nói, xem thường lãnh chúa, đánh cắp lãnh chúa tài sản, trốn thuế tránh thuế, dựa theo đế quốc luật pháp ứng nên xử trí như thế nào? Thu hồi thổ địa, tịch thu tài sản, biến thành nông nô. Đu giản lớn tiếng trả lời. Mặt nghe được câu này lập tức bối rối, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đường a lãnh chúa lao ra, ta có thể nộp tiền phạt ta. Trung quanh dân chúng cũng xì xào bàn tán, vừa sợ sệt lại tò mò nhìn mặt. Đúng vào lúc này, Dô lạnh lùng tăng thêm một câu, vậy nếu là còn có cố gắng mưu sát lãnh chúa đâu? Giảo hình xử tử. Bành. Đu giản trong nháy mắt nhường mặt co quắp ngồi dưới đất, lớn tiếng la lên, tha mạng. Lãnh chúa đại nhân. Ta không có. Ta bị oan uổng. Đừng có giết ta a. Dô không nói nhảm, phất phất tay nhường Đu giản đem mặt miệng chắn. Tiếp lấy Dô đem ánh mắt rơi tại cái khác phú nông trên người, các ngươi yên tâm, ta thật là khai sáng lãnh chúa, mặt chịu tội không có quan hệ gì với các ngươi. Dô âm thanh khôi phục bình thản, chỉ muốn các ngươi cố gắng địa nộp thuế, sự tình trước kia ta không lại so đo. Nộp thuế, chúng ta khẳng định nộp thuế. Cái khác phú nông đã nơm nớp lo sợ, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gật đầu phụ họa, sợ kế tiếp bị xử giảo hình chính là mình. Nghe lời nghe hai mặt, Dô không có ý định tin vào cường đạo lời nói của một bên, nhưng mặt biểu hiện quá mức rõ ràng, Dô không nghĩ đợi thêm nữa. Với lại, Sương Diệp chấn nhân thật sự là vương tuồng đã quen, quá mức không tôn trọng hắn cái này lãnh chúa. Đã như vậy, Dô vậy liền không lại nương tay. Lo dần sờ, ngươi biết tính sổ sao? Chính chuyên tâm xem trò vui Lo dần sờ đột nhiên bị Dô đặt câu hỏi không có phản ứng. Mãi đến khi hắn thị vệ bên người đẩy hắn một cái, hắn mới lấy lại tinh thần, hồi đáp, đây là ta am hiểu nhất, nam tước đại nhân. Vậy ngươi phụ trách đi những thứ này phú nông trong nhà thu thuế, dựa theo tài sản 6 thành đến tính toán. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Lo dần sờ vui vẻ ứng tiếng nói. Kim Sa thương đội bị Dô đoạt lại sau Lo dần sờ rất buồn bực, bây giờ thấy phú nông nhóm bị thu lấy ra sản tâm trạng cuối cùng tốt mấy phần. Có người bồi tiếp chính mình giống nhau thê thảm thật sự là quá tốt. Bởi vậy mặc dù đi đường rất mệt mỏi, nhưng Lo dần sờ cũng không phải thường vui vẻ làm chuyện này. Đu giản, gần, hai người các ngươi theo riêng phần mình đội ngũ điều hai người đi theo Lo dần sờ đi thu thuế. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Không sao hết. Hai người cùng kêu lên trả lời, nhanh chóng sai khiến bốn người cùng Lo dần sờ tạo thành thu thuế tiểu đội. Kỳ thực dù cũng không đội nhìn thu thuế, rốt cuộc kim tệ ở chỗ này vậy không xài được. Chương 4, hắn phỉ báng ta à? 2, chương 4, hắn phỉ báng ta à? 2, Dô là sợ những thứ này phú nông nhìn thấy mặt kết cục, ngoài miệng đáp ứng sau trong đêm chạy trốn, cho nên muốn giải quyết dứt khoát. Giao tiền, những thứ này phú nông sát suất lớn cũng không cần chạy. Dô đem xe ngựa cùng kẻ cướp tù binh lưu tại sân nhỏ, cũng sắp đặt lưu lại lính đánh thuê đội, thương đội hộ vệ cùng với hai tên hộ vệ trông giữ. Mà hắn thì mang theo đủ dạn cùng gần thẳng đến đỉnh núi hai hàng nhà gỗ. Nhà của mạt nhân còn chưa phản ứng có chuyện gì vậy, bọn thị vệ liền vọt vào trong viện muốn khống chế được mạt một nhà. Có thể mạt ba con trai vô cùng cường ngạnh, trực tiếp tập kích thị vệ. Nhưng không có cái gì tinh xảo kiếm kỹ, hai ba người hiệp liền bị thị vệ chém giết. Chỉ còn lại vợ của mạt cùng với ba cái nô lệ bị thị vệ tóm lấy. Hoa nguyên nữ nhân vậy đủ dữ hãn, mạt thê tử mang theo thái đao liền muốn đánh lén gần, bị gần bản năng phản sát. Tiếp lấy rồi liền trực tiếp vào ở nhà chính, bọn thị vệ dùng trong viện phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, cùng sử dụng củi lửa trong sân dâng lên một đống lửa. Màn đêm buông xuống, gió lạnh lấp liệt. Nguyên bản hẳn là ngồi ở bên cạnh lò lửa hoặc nằm ở ấm áp trong chăn chúng dân trong trấn, giờ phút này chính vây quanh ở trường trấn nhà bên ngoài viện đất trống, chờ đợi nhìn mặt thẩm phán. Mà chủ trì tất cả rồ đang ngồi ở đống lửa trước bên bàn gỗ, chuyên tâm hưởng thụ lấy trong mâm bữa tối. Bảy tên phú nông phân trạm tại hai bên, cúi đầu không dám nói lời nào. Hiện trường yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, chỉ có đống lửa tại lạnh gió đang gào thét bên trong đùng đùng, không dứt thiêu lên. Rồ không thích lãng phí, nghiêm túc ăn sạch sẽ trong mâm mỗi một miếng thịt rát rưởi. Một hơi đem trong chén mạch rượu uống hết, Rồ mới lau miệng. Khoát qua tay, thị vệ đem trước kẻ cướp kéo ra ngoài, ném tới mặt trước mặt. Là hắn hướng ngươi mật báo, như hại ta sao? Dô ngữ khí bình tĩnh mà hỏi thăm. Là. Kẻ cướp liên tục gật đầu. Phỉ báng. Mặt mở to hai mắt nhìn, chỉ vào kẻ cướp đối đám người lớn tiếng la lên. Hắn ở đây phỉ báng ta à? Trong đám người một hồi rối loạn, mọi người không dám cao giọng thế mặt nói chuyện, chỉ dám xì xào bàn tán. Mặt thấy thế lộn nhào địa quỳ đi đến Dô trước mặt, lãnh chúa lao ra. Cơ trí nhân từ lãnh chúa lao ra, kẻ cướp lời không thể tin. Mặt chỉ vào kẻ cướp. Tâm trạng kích động cãi lại nói, bọn hắn đều là nhóm xuất sinh, trong miệng đều là thô tục cùng nói dối. Ồ, Dô mặt mũi tràn đầy hoài nghi, phải không? Vừa dứt lời, Dô từ trong ngực lấy ra một tấm da dê địa đồ, để lên bàn. Đúng lúc này, Đu Giản đem một cái khác trương da dê địa đồ phóng ở bên cạnh. Bên trái là kẻ cướp cung cấp, bên phải là từ nhà ngươi tìm thấy. Phía trên lộ tuyến, đánh dấu chữ viết, đều như thế. Dô lại lấy ra một cái bảng chép tay, cùng sổ sách của ngươi chữ viết cũng giống vậy, ngươi giải thích thế nào? Ta, mặt trong mắt tràn đầy bối rối, trong mắt qua lại di động, tựa hồ tại tìm kiếm lý do. Được rồi, ngươi vậy chớ giải thích ta cũng không tin. Dô đối với Đủ Giản khoát khoát tay, chuẩn bị hành hình đi. Đúng, nam tước đại nhân. Đủ Giản ánh mắt nhìn chăm chú mọi người, lớn tiếng tuyên đọc, mặt trộm chiếm lĩnh chủ thổ địa, chống nộp thuế kháng mệnh, vũ nhục lãnh chúa, đồng thời mưu đồ bí mật thí chủ. Dựa theo đế quốc luật pháp cùng hát tùng lĩnh lĩnh chủ pháp lệnh, xử giáo hình. Đủ Giản vừa dứt lời, Dô ánh mắt đảo qua, có ai có dị nghị không? Chúng dân trong trấn không khỏi cũng cúi đầu. Tại sắc bén lưỡi dao hạ không người nào nguyện ý giúp mặt nói tốt. Mấu chốt là mưu hại lãnh chúa a, ai dám giúp đỡ? Trấn trên dân binh trong tay ngược lại là có kiếm, có thể ngày thường cùng mặt liên hệ mật thiết phú nông nhóm đều không có mở miệng, lại có ai vui lòng ra mặt đâu? Như thế nhường muốn bất xuất mã đặc thân tín rộ vừa hụt. Xem ra vị này trưởng trấn nhân duyên cũng không hề tốt đẹp gì. Ngược lại cũng bình thường, ngay cả mình như thế tính tình tốt lãnh chúa hắn cũng có thể đắc tội, nhân duyên làm sao lại như vậy tốt đâu? Dô cười cười, rất tốt, hành hình. Dô ra lệnh một tiếng, thị vệ lúc này đem nhân chảnh hướng Tiêu Ngạo phía trước. Lúc này ngây người mặt đã phản ứng, lớn tiếng la lên, tha mạng. Lãnh chúa đại nhân, ta có thể nộp thuế. Tài sản của ta cũng cho ngài. Đừng có giết ta a. Ta sai rồi. Ta có thể làm nô lệ của ngài. Không có ai để ý mặt cầu xin tha thứ, thị vệ đưa hắn treo ở dây gai bên trên, đột nhiên đi lên lôi kéo. Ê! Ách! Mặt hai chân bất lực trên không trung loạn đạp, dùng sức dây rủa lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng giúp cục lấy đầu mất đi sức sống. Thi thể cất kỹ, tính một phần người đế quốc đầu thuế. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản thấp giọng trả lời. Phản đồ đã bị xử tử, hiện tại chúng ta nói chút chính sự. Dô đứng dậy, lớn tiếng tuyên cáo nói, ta là Dô Bất Kim Hương, Hắc Tùng lĩnh nam tước lãnh chúa, các ngươi kẻ thống trị. Từ hôm nay trở đi, các ngươi dưới chân mảnh đất này, đỉnh đầu bầu trời, tất cả đều là thuộc về ta. Trên đất thực vật, trên núi giá thú, trong sông tôm cá, bầu trời phi điểu, cũng là của ta. Dô không có chút nào khoa trương. Nay thì là thế giới này quy tắc, quý tộc có tất cả. Cho dù có tự do thân bình dân cũng không có thổ địa, chỉ có thể dựa vào thuê đạt được quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Các ngươi tự mình cày ruộng, đánh bắt cùng với săn thú hành vi đã trái với lãnh chúa luật pháp, nên giống như mặt bị treo cổ. Chẳng qua nể tình các ngươi ngu muội vô tri phân thượng, ta sẽ không truy cứu các ngươi trước đó sai lầm, chỉ là xử phạt tung tha cho các ngươi trưởng trấn mạt. Dù thanh âm vang dội như là tiếng sấm quanh quẩn tại bầu trời đêm, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ông tác hưởng, ta vô cùng nhân tử, các ngươi vẫn như cũ có thể ở tại trong phòng của mình, nhưng nhất định phải giao nộp 6 thành tài sản cùng lương thực là tiền thuế, đền bù các ngươi trước đó sai lầm. Trong lúc nhất thời hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh đặc biệt chói tai. Nhưng này dạng, chúng ta sẽ chết đói. Chúng ta đã không có lương thực dư láo ra. Dựa vào cái gì muốn thu đi tài sản của chúng ta? 6 thành. Đây còn hơn một nửa a. Theo người đầu tiên mở miệng, những người khác sôi nổi hát đệm. Hiện trường như là đàn quạ bắt đầu ô quang quắc điệu kêu to, cũng tại phàn nàn chống lại dô mệnh lệnh, thậm chí có người hô lên đuổi đi lãnh chúa bạo luận. Chỉ có đã giao thuế phú nông nhóm cúi đầu, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Dô tiên đoán được cảnh tượng như vậy, lạnh nhạt phất phất tay. Bọn người kia những năm này không có giao qua thuế, là có chút của cải. Cong. Dô dưới trướng tất cả binh sĩ đồng thời rút kiếm, tiếng kim loại chói tai tinh chuẩn cắt đứt tất cả mọi người tiếng ồn ào. Gần cầm lên cự phủ dứt khoát nhảy đến phía trước, ai lại dám đánh gây lao ra nói chuyện ta liền chặt đoạn người đó cổ. Rất hiển nhiên, lưỡi kiếm sắc bén cùng hùng tráng thân ảnh đây quý tộc danh hiệu càng thêm có sức thuyết phục. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, có dân chấn thở cũng không dám lớn tiếng, sợ lưỡi dao cùng mình cái cổ tiếp xúc thân mật. Ta sẽ không giam cầm các ngươi, không tiếp thụ được thì rời đi nơi này. Triệt để yên tĩnh về sau, Dô lần nữa mở miệng nói, nhưng các ngươi không cho phép mang đi bất luận cái gì vật phẩm, bao gồm ngươi trên người chúng mặc quần áo, đều là tài sản của ta. Bằng không các ngươi đều sẽ cùng trưởng trấn mặt một dạng, vì trộm cướp quý tộc tài sản tội danh xử tử hình. Ngoài ra ta nhắc nhở các ngươi, tất cả bắc cảnh hoang nguyên đều bị phân cho các cái quý tộc, cái khác lãnh chúa không thể so với ta càng nhân tử, các ngươi năng lực trốn chỗ chỉ còn lại băng nguyên sơn mạch. Dô nhắc nhở nhường dân chấn tuyệt vọng, vốn là muốn đào tẩu người nhất thời lòng như cho nguội. Băng nguyên sơn mạch ở vào bắc cảnh tận cùng phía bắc, phía trên là vạn năm không thay đổi sông băng cùng tuyết động, nhân loại căn bản sống không được. Nên nói đã nói xong, Dô không có để ý dân chấn phản ứng, tối nay thì đến nơi này, chấn trên dân binh lưu lại, những người khác có thể đi nhà. Chúng dân trong trấn còn không có theo biến đổi lớn bên trong chậm qua thần, tinh thần hoảng hốt bị bọn thị vệ đuổi đi, ngoài viện chỉ còn lại 20 mấy cái cường tráng nam nhân. Các ngươi một thằng thủ hộ thổ địa của ta, bảo hộ tài sản của ta, cùng những người khác khác nhau. Dô trên mặt lộ ra mỉm cười, âm thanh nhu hòa, các ngươi chỉ cần nộp lên 3 thành tài sản, lương thực không đủ có thể không giao. Những lời này nhường tâm tình rơi xuống các nam nhân trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Chẳng ai ngờ rằng còn có loại chuyện tốt này, ngay lập tức quỳ xuống hành lễ, ngài là tối cơ trí lãnh chúa. Cảm ơn ngài hào phóng. Người và người sợ nhất so sánh, nhưng cũng thích nhất tương đối. Mặc dù tài sản bị lấy đi 3 thành vậy làm lòng người đau nhức, nhưng so sánh cái khác dân chấn 6 thành, này đã coi như là thiên đại hảo sự. Đứng lên đi. Dô khoát khoát tay, phân phó nói, tối nay thị vệ của ta hội với các ngươi cùng nhau gác đêm, không chỉ muốn chú ý bên ngoài chấn kẻ cướp cùng giá thú, còn muốn phòng ngừa trong chấn nhân mang theo tài sản tư đảo. Yên tâm lãnh chúa đại nhân, mặc kệ ai muốn chạy trốn chúng ta đều sẽ đem hắn bắt lấy giao cho ngài xử trí. Vừa lấy được chỗ tốt dân binh sảng khoái bảo đảm nói, ừ, giao cho các ngươi, đừng để ta thất vọng. Dô gật đầu, nói xong liền quay người rời đi, hồi nhà gỗ nghỉ ngơi. Về phần chuyện còn lại liền cũng giao cho Đủ Giản xử lý. Đợi đến hắn sắp đặt hết tất cả, gác đêm thị vệ đi theo dân binh cùng rời đi về sau, gần chủ động xông tới. Vị này lão gia thông minh như vậy, thật chỉ là cái con riêng sao? Không muốn âm thầm nghị luận lãnh chúa. Đu Giản cự tuyệt gần vấn đề. Gần vậy không tức giận, bĩu môi, nâng lên búa huýt sáo trở về bên cạnh phòng. Chỉ còn lại chính Đu Giản đứng ở đống lửa trước, nhìn ngọn lửa âm thầm suy nghĩ. Dô thật chỉ là cái con riêng sao? Trước hết giết trưởng trấn trấn nhiếp, lại thu phục phú nông, cưỡng chế bình dân sau lại quay đầu thu mua có vũ lực dân binh. Quả quyết, tàn nhẫn, cẩn thận, suy nghĩ chu toàn. Vẹn vẹn một buổi tối, liền để Sương Diệp trấn trở trời rồi. Nhận qua giáo dục tốt con em quý tộc, vậy không gì hơn cái này a. Chương 5, mộng tưởng xuất phát chương 5, mộng tưởng xuất phát sáng sớm. Thái dương còn chưa dâng lên, trời tờ mờ sáng. Đầu mùa xuân Bắc cảnh vẫn như cũ hàn khí bức người. Đu Giản một tay trụ tại đường đầy nước nóng trong chậu gỗ, sảng khoái địa thở dài ra một hơi. Như thế ngây người một hồi lâu, hắn mới đưa khăn mặt bỏ vào trong nước nóng, chuẩn bị thật tốt địa lau lau mặt. Vừa ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Dỗ mở cửa đi ra, cầm khăn lông tay rõ ràng dừng một chút. Lại lên tới sớm như thế. Đại bộ phận con em quý tộc khi lấy được lãnh địa sau đó cũng bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, nhất là những kia bị gia tộc nghiêm ngặt quản thúc. Tượng Dỗ dạng này con riêng càng thêm khoa trương, thường thường hội trắng trận chọn mua nữ nô, người hầu cùng trang sức trở, đem trước không có hết thể đền bù bên trên. Có thể Đu Giản không ngờ rằng, Dỗ ngay cả giấc thẳng đều không có ngủ. Hắn không biết, Dỗ không phải là không muốn ngủ, mà là căn bản ngủ không được. Tại Bất Kim Hương bảo lúc là bị ép rời giường làm việc, mỗi ngày bị quản gia thúc giục, múc nước, trẻ tuổi, nuôi ngựa, xúc phân ngựa. Mỗi ngày đều nhớ nhìn làm sao thoát khỏi. Nhưng ở chỗ này, Dỗ là chủ động thanh tỉnh. Vì Hát Tùng lĩnh là chính Dỗ lãnh địa, xử lý mỗi món chuyện đều là tại là sự nghiệp của mình góp một viên gạch. Thật không dễ dàng có trở mình cơ hội, Dỗ hận không thể mỗi một khắc cũng siết trong tay. Như thế nào lại ngủ nướng đâu? Buổi sáng tốt lành, nam tước đại nhân. Đu Giản chủ động đi lên trước, cung kính thi lễ. La Lan khẽ gật đầu ra hiệu, hỏi, tối hôm qua bắt được người sao? Tại ngài trong dữ liệu, thị vệ báo cáo đêm qua bắt được 4 mang theo tài sản lẩn trốn dân chấn, chờ đợi sự xử trí của ngài. Đu Giản đáp, tài sản tất cả đều tịch thu, nhân treo lên quất thị chúng, biến thành nô lệ. Dô nói thêm, nhường những dân binh kia tới làm. Giao thiếu 3 thành thuế liền phải nhiều lương beo điểm trách nhiệm, điều này kéo cừu hận sự việc tương lai Dô cũng dự định giao cho những dân binh này tới làm. Chỉ có làm các dân binh cùng dân chấn có mâu thuẫn, Dô mới có thể yên tâm thúc đẩy những người này. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản lên tiếng, nói tiếp, tối hôm qua gần lính đánh thuê báo cáo, những kia bị bắt kẻ cướp nói mình là loạn thạch thôn thôn dân. Đều là kẻ cướp, không có thôn dân. Loạn thạch thôn không phải Hát Tùng lĩnh, thuộc về một khối khác lãnh địa. Nhưng Dỗ cũng không quan tâm cái gì loạn thạch thôn thôn dân, tại lãnh địa của hắn cướp bóc thương đội chính là kẻ cướp. Lập tức liền muốn tới gieo trồng vào mùa xuân lúc, Dỗ sẽ không để đi bất kỳ một cái nào khổ lực. Đi đem lo dần sờ kêu lên cùng nhau ăn điểm tâm, hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Dỗ cái này lãnh chúa đều đã rời giường, bất kỳ người nào lại không có lý do gì nằm ở trên giường. Đu Giản đem tất cả mọi người kêu lên, cũng đem Dỗ muốn tìm người đều kéo đến trên bàn cơm. Bữa sáng là do mặt nhà 3 cái nô lệ chuẩn bị, Đu Giản để bọn hắn trước hưởng qua mới bưng lên bàn. Ma cô thịt gà sút, 2 cái trứng tráng, cộng thêm 5 mảnh nướng bánh mì đen. Chỉ có Dỗ trong mâm mới là bình thường bánh mì trắng, sẽ không cắn một cái có thể ăn ra cái hạt cát. Nhìn tới cho dù là trưởng trấn nhà đồ ăn ở bên trong vậy so ra kém Dỗ tại Bất Kim Hương bảo ăn uống. So với quý tộc tinh tế sinh hoạt, Bắc cảnh sát thực khổ một ít. Chẳng qua tối hôm qua Dỗ cẩn thận nghiên cứu xuống đất đồ, Hát Tùng lĩnh vẫn rất có tiềm lực. Ba mặt núi vây quanh, thông hướng Bắc cảnh chỗ sâu chỉ có một cái đường cái, còn lại đều là đường hẹp quanh co. Sương Diệp trấn ở vào Hát Tùng lĩnh trung tâm ngả về hướng tây nam vị trí, phần lớn là bình nguyên cùng thấp bé đồi núi hình dạng mặt đất, đông bắc phương hướng cách đó không xa còn có cái sông lớn. Đề phòng thật mạnh trộm giặc cỏ, dọn dẹp sạch sẽ dã thú, nơi này chính là Dỗ lý tưởng làm ruộng nơi. Tích trữ lương thực mới có thể xưng vương. Và dựa vào nơi này thổ địa dậy thì lên, có quân đoàn, cái kia còn gặp qua thời gian khổ cực sao? Dỗ nhanh chóng đem đồ ăn cũng ăn xong, ngay cả trong chén súp rác rưởi đều dùng bánh mì quét đến trong miệng. Sau đó lau lau miệng, nhìn về phía lo dần sở, danh sách hàng hóa đâu? Thống kê xong, 3000 cân hắc mạch, 500 cân lúa mì, 1500 cân hắc mạch hạt giống, 200 cân lúa mì hạt giống, 50 thất vải bố giáp còn có 100 cân bình thường hương liệu. Lo dần sơ triển khai một tấm tấm da dê, cười rạng rỡ đưa đến Dỗ trước mặt, còn có một số lung tung vật dụng hàng ngày, ngài mời nhìn xem. Dỗ đơn giản nhìn lướt qua, theo miệng hỏi, ngươi trở tới đây những vật này, trở về cũng vận thứ gì? Khoáng thạch, gia thú, thảo dược, có lúc vậy thu chút thịt muối. Lo dần sơ trả lời cùng Dỗ nghĩ không sai biệt lắm. Bắc cảnh hoang nguyên đại bộ phận chỗ vẫn còn nguyên thủy thời đại, quen thuộc lấy vật đổi vật, tiền tệ không có tính thực chất giá trị, rất khó lưu thông. Ngươi này 3 xe hàng hóa, vận trở về một chuyến năng lực kiếm bao nhiêu? Lo dần sờ ngu ngơ cười 2 tiếng, lặng lẽ hướng Dỗ đưa bàn tay ra. 4 ngón tay, mang ý nghĩa 40 mai kim tệ. Nhiều như vậy. Dỗ sát mặt bình tĩnh, nội tâm cũng đã bị tính đến. Lo dần sờ này đi một chuyến, nhanh sánh được một ít bình thường nam tước lãnh chúa 2 tháng thu thuế. Phải biết đế quốc bình thường nam tước lãnh chúa thổ địa thường thường chỉ có Hắc Tùng lĩnh 1/4 lớn nhỏ, năm thu nhập cũng bất quá 200 đến 500 kim tệ a. Nhìn tới này thương đội vẫn là phải làm a. Đương nhiên, Dỗ hiện tại không có điều kiện làm, lương thực cùng hạt giống đều phải để lại hạ tự dùng. Chỉ có đi săn cùng khai thác mỏ sau đó mới có thể có thành lập thương đội tài nguyên. Dỗ hiện tại tâm tư đều còn tại trên lãnh địa. Lớn như vậy lợi nhuận nguyên nên mời lợi hại hơn hộ vệ đội. Nếu như là gần lính đánh thuê đội, những kia kẻ cướp sớm bị xuống nát. Chi tiêu cũng rất lớn a, nam tước đại nhân, làm chuyện gì đều cần kim tệ. Lo dần sờ mặt mũi tràn đầy đắng chát. Dô không đồng ý, quay đầu nhìn về phía Đủ Dạn, đem tất cả hàng hóa cất giữ tốt, tốt đẹp mắt quản. Tiếp lấy lại đối Lo Dần Sở phân phó nói, hôm nay ngươi tiếp tục đi cho ta thu thuế, đồng thời đem chấn trên nhân khẩu, chức nghiệp, gia đình quan hệ và thông tin thống kê xong giao cho ta, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. Đem việc này làm tốt, ta sẽ thiếu thu chút ngươi tiền chuộc. Đúng, tôn quý nam tước đại nhân. Lo Dần Sở thống khoái mà trả lời nói. Cho dù không có rổ phía sau câu nói kia, Lo Dần Sở vậy rất tình nguyện làm chuyện này. Hôm qua trạng vạng tối tại phú nông nhà thu thuế lúc, Lo Dần Sở trải nghiệm đến chưa bao giờ có thoải mái cảm giác. Không cần bất luận cái gì thương phẩm trao đổi, chỉ cần khoát khoát tay muốn cái gì là có thể chuyển cái gì, những kia phú nông còn không dám có câu oán hận nào. Mặc dù có được đồ vật không thuộc về mình, có thể quá trình này mang tới sảng khoái thật sự làm cho người nghiện. Tiếp lấy rổ đối với Đủ Dạn phân phó nói, đi tìm cái am hiểu vẽ tranh người đến, đem chấn trên bố cục đồ vẽ ra cho ta, lại đem từng nhà đánh dấu tốt. Nhường chấn trên nhà người đều đi làm việc, chặt cây gỗ trở về, nơi này cần phải thật tốt tu sửa một chút. Tòa thành mộng tưởng rất xa xôi, nhưng một tòa lãnh chúa trang viên cần phải có. Ngoài ra thật tốt kiểm tra một chút thị trấn xung quanh hàng rào, có chỗ xấu cẩn thận tu bù một cái. Tiện thể nhìn một chút chấn trên có thợ rèn hay không phô, đem hạ mộ sắp đặt vào trong, tiện thể an bài cho hắn cái nữ trợ lý. Đủ Dạn gật đầu lia lịa, dùng than củi đem rổ chuyện phân phó tất cả đều ghi tạc trên bàn gỗ. Hắn hiện tại là rổ người tín nhiệm nhất, lớn nhỏ việc vặt giống như nước thủy triều hướng hắn vào tới. Nhưng Đủ Dạn không có chút nào chán ghét, ngược lại hưởng thụ loại cảm giác này. Lần nữa bị trọng dụng cảm giác. Quý tộc lao ra, ta hôm nay làm cái gì? Đợi đến rổ đem sự việc sắp đặt xong, ngồi xổm ở trên ghế gần hỏi. Có người bữa đi theo ta, phụ trách an toàn của ta. Rổ đứng dậy, hiện tại chúng ta đi tìm cái thông minh cơ linh một chút phú nông, nhường hắn mang bọn ta đi xem xương diệp trấn đất cày. Chương 6, đất màu mỡ nhận biết chương 6, đất màu mỡ nhận biết xương diệp trấn phía đông trên sườn núi. Gào thét gió mát theo cổ áo tiến vào rổ lồng ngực, nhường hắn muốn là có chút ít lạnh tâm càng thêm lạnh băng. Đây là đất cày. Rổ không khỏi hét lên kinh ngạc chất vấn. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu vàng nhạt thổ địa bên trên cỏ hoang mọc thành bụi, sợi cỏ ở bên trong như ẩn như hiện. Nếu như không phải phía trước đứng thẳng rách dưới bù nhìn, cái này căn bản là viên đất hoang. Dù cao mày túi người bắt đem đất vàng, lòng bàn tay đều là ngưng kết miếng đất, dùng sức sờ miếng đất thì biến thành nhỏ tinh bột mạt. Thật tra đạp thổ địa, hoàn toàn không cần hệ thống tri thức, dù một chút có thể nhìn ra đây là lâu dài không bón phân lại không ngất cày đưa đến thổ địa cằn cỗi. Cỏ hoang trước không đề cập tới, thổ nhưỡng bắt đầu làm cho cứng đã không phải là phì nhiêu hay không vấn đề, lại tiếp tục cho dù lui cày cũng không trở về được trạng thái như cũ. Đám người này thực sự là vừa lười biếng lại vô tri. Cho nên dưới chấn mặt hai bên đường cỏ hoang địa cũng là đất cày sao? Ô thưa, ô thưa là 7 vị phú nông bên trong một vị, dựa vào nhiều năm lao động góp nhặt không ít thổ địa. Trong nhà có 4 con trai, tài nguyên đã vượt qua bị treo cổ trường chấn. Đương nhiên là tại rồ thu thuế trước đó. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Đứng ở một bên phú nông ô thưa khẩn trương xoa xoa góc áo, cẩn thận trả lời. Theo rồ sông băng rét lạnh trong giọng nói, ô thưa đã ý thức được lãnh chúa không vui, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Tốt tốt tốt. Hôm qua chính mình trên đường đi qua lúc còn đang nghi ngờ, vì sao cỏ hoang địa hội có từng đạo nghiêng lệch gặp khó khăn. Nguyên lai là bắc cảnh đất cày, thực sự là mở rộng tầm mắt. Ô thưa, các ngươi tại dạng này thổ địa bên trên trồng trọt, năng lực bội thu sao? Dỗ nhịn không được chất vấn. Mấy năm trước còn có thể, hai năm này càng ngày càng kém. Ô thưa cẩn thận báo cáo, nếu như thực sự kết không ra lương thực, vậy cũng chỉ có thể khai khẩn mới cày ruộng. Người khác đều là trùng hai năm nghỉ cày, các ngươi là trực tiếp khí cày. Dỗ bị những người này tức tới muốn cười. Ngu xuẩn ngược lại là cũng có ngu xuẩn phương pháp. May mắn bắc cảnh hoang nguyên thổ địa bao la, bằng không những người này khẳng định hội bị chết đói. Lãnh chúa lao ra, xin hỏi ngài nói nghỉ cày là có ý gì? Dù không tâm tư cho những thứ này ngu xuẩn giải thích tri thức, trực tiếp hỏi, tất cả đất cày cũng là thế này phải không? Ngài chỉ là kết khối đất bằng địa, mọc đầy cỏ dại, đều như vậy. Có một ít không phải. Ở thực hồi đáp, hiện tại dọc theo mảnh này đất cày bên ngoài thanh lý ra một vòng rộng 2 mét đất trống, phía trên trừ ra thổ chi bên ngoài không lưu bất luận cái gì cỏ dại. Sau đó theo bốn phía bắt đầu châm lửa, đem bên trong cỏ dại cũng cho ta đốt sạch sẽ. Đốt cháy cỏ dại sau sinh ra phân cho có thể vì thổ địa gia tăng tự nhiên phân bón, cải thiện thổ nhưỡng kết cấu. Đồng thời hỏa diễm còn có thể đem nút trong cỏ trứng trùng toàn bộ tiêu chết. Rộng 2 mét đất trống thì là phòng cháy mang, phòng ngừa đốt địa lúc không cẩn thận lan tràn thành núi hỏa. Chẳng qua nếu như đất cày đầy đủ lời nói, dù tạm thời không có ý định tại tiếp tục trồng trọt mảnh đất này, trước nuôi một năm lại nói. Không chỉ có làm mảnh đất này, trấn trên tất cả đất cày cũng xử lý như vậy. Phân cho chính là tự nhiên phân bón, bởi vậy dù vậy bất kể có phải hay không là cằn cỗi thổ địa cũng đốt một lần, thật tốt dưỡng dưỡng. Lãnh chúa lao ra, xin thứ cho ta mạo muội, làm như vậy, nguyên nhân là. Phú nông nhìn thấy rồ ánh mắt bất thiện về sau, đội vàng nói thêm, ta không có dị nghị, chỉ là nếu để cho tất cả nông phu cũng làm như vậy lời nói, tốt nhất năng lực có một giải thích. Giải thích? Dô nhẹ hừ một tiếng, ngôn ngữ lạnh băng, thổ địa của ta không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích, ai không làm theo vậy liền đi chết. Đem thổ địa chăm sóc thành như vậy, còn có mặt mũi muốn giải thích? Một đám tri thức cằn cỗi đến kích xuyên thời đại này ranh giới cuối cùng ra hỏa, còn muốn giải thích? A hừ. Lam tinh nông dân bá bá nhìn thấy đều phải vung lên quốc nện đầu của bọn hắn. Còn có, ngay lập tức đoạt lại tất cả mọi người hạt giống. Theo năm nay bắt đầu tất cả đất cày thống nhất quy hoạch, thống nhất trồng trọt. Nói cho tất cả mọi người, ta sẽ không để cho Hắc Tùng lĩnh bất luận cái gì lĩnh dân chết đói, ta dùng mất kim hương gia tộc vinh dự bảo đảm. Nhưng người nào dám lại tự mình khai khẩn cày ruộng, ta sẽ đích thân tìm chết hắn. Dù đương nhiên sẽ không dễ dàng giết chết một cái chính mình lĩnh dân. Có thể dù vậy đã hiểu, Bắc Cảnh Hoang Nguyên cằn cỗi không phải thổ địa, chính là đám người này đầu óc. Bởi vậy Dỗ quyết định không còn cùng bọn hắn giảng bất kỳ đạo lý gì, trực tiếp dùng nguyên thủy nhất chế độ tới quản lý bọn hắn. Và tới khi nào bọn hắn trưởng đầu óc, lại mở phóng thuê thổ địa. Dỗ thanh âm tức giận nhường thừa không còn dám lên tiếng đáp lại, chỉ có thể rụt cổ lại gật đầu lia lịa. Trong đầu hắn tràn đầy tối hôm qua bị treo cổ mặt cùng buổi sáng treo ở trong trấn tội dân, nội tâm cầu nguyện chính mình tuyệt đối không nên trở thành như thế. Nhất là làm Dỗ nói ra câu nói tiếp theo lúc, cổ thủ trái tim lập tức rơi vào vực sâu hàn đàm. Hiện tại, mang ta đi tìm một khối không có bị khai khẩn qua thổ địa. Tôn quý lãnh chúa đại nhân, này, chung quanh đây thổ địa đều bị khai khẩn qua, vùng đất mới muốn đi rất xa. Cái gì? Dỗ vô cùng muốn nổi giận, nhưng hiện trạng như thế vậy không làm nên chuyện gì. Bây giờ vì giải tỏa dòng thuộc tính, hắn cần muốn đích thân khai khẩn ra một mẫu cày ruộng. Dựa theo trò chơi hệ thống quy tắc, tại trước khi hắn tới tất cả cày ruộng kiến trúc đều không tính toán, cần hắn sau khi đến tự mình tham dự chấp hành mới có thể giải tỏa dòng thuộc tính. Nếu nói như vậy, vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa vốn có thổ địa đều là đất hoang? Dù cảm giác chính mình suy đoán hợp tình hợp lý, mệnh lệnh của thừa mang chính mình ở chung quanh tuyển một mảnh nhìn qua cũng không tệ lắm thổ địa. Lập tức dội nhường thừa tìm đến mười mấy người, dựa theo trước đó phân phó tại đất cày biên giới thành lập một cái phòng cháy mang, đem cỏ hoang tỉ mỉ đốt đi một lần. Sau đó lại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, dội xì hai cái ở lòng bàn tay trà sát, vung lên quốc liền bắt đầu đảo. Quý tộc lao ra, ngươi làm cái gì vậy? Gần sợ tới mức kém chút cây búa vứt trên mặt đất. Liền xem như hắn cái này lính đánh thuê đến đào địa, vậy không tới phiên dội cái này lãnh chúa đến à? Ta hành động này trừ ra xối đất bên ngoài, còn có cái khác giải thích. Dỗ ngồi dậy, liếc mắt gần, lẽ nào ta hiện tại như là đang dùng cơm? Nói xong, Dỗ tiếp tục vung lên quốc. Vừa nãy cử động Dỗ là tại trong hệ thống xem xét dòng thuộc tính giải tỏa tiến độ. Cái kia đại biểu tiến độ màu xám cái đã có một chút xíu màu xanh lá nảy sinh, này chứng minh Dỗ ý nghĩ là đúng. Còn lại, chính là làm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi mau giúp một tay quý tộc lao ra đào địa. Gần đứng không yên, nổ ra trong miệng cỏ dại cũng muốn cầm lấy quốc, lại bị Dỗ từ chối. Ngươi thì giữ lại thể lực bảo hộ an toàn của ta, những người khác đi đem cái khác đất cày thảo đốt sạch sẽ. Tóm lại, ai cũng đừng đụng thủ hạ ta. T. Gần nhịn không được vào đầu, nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng bây giờ không ai dám chống lại Dỗ mệnh lệnh, tất cả đều ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị làm việc. Khai khẩn thổ địa đây trong tưởng tượng tốn sức, không thể vung lên quốc trực tiếp thì cắm vào trong đất, bằng không dừng lại mánh là mấy phút sau thì mệt mỏi nghỉ cơm. Cày ruộng đồng dạng cần kinh nghiệm, cần phải gìn giữ nhất định tần suất, chậm chậm tiến đến dần, cảm giác hơi mệt lúc tốt nhất dừng lại bất động, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục. Dỗ là con riêng tại Bất Kim Hương bảo cày qua điển, đồng thời khối này thổ địa cũng không phải vùng đất mới, tương đối phối hợp. Trong đất không có tảng đá, tuyết vừa hòa tan trình độ đủ, chỉ dùng đã hơn nửa ngày thì hoàn thành một mẫu đất. Đã tự mình khai khẩn lãnh địa thứ nhất mẫu cày ruộng, giải tỏa dòng thuộc tính, đất màu mỡ nhận biết kế tiếp dòng thuộc tính, thu thập 2 tấn cất đái phân bón, giải tỏa, hủ thực đại sư chương 7, ngươi có mộng tưởng không chương 7, ngươi có mộng tưởng không đất màu mỡ nhận biết, màu trắng ngươi hiểu rõ biết nhau thổ địa đặc tính cùng phì nhiêu trình độ, phán đoán thích hợp trồng cái gì chủng loại thu hoạch, cũng phán đoán chung quanh có thể tự nhiên sinh trưởng nào thảo dược, tự thân sức quan sát tăng lên 10. Trong lúc nhất thời lượng lớn thông tin tràn vào rộ trong óc, đều là về thổ địa đặc thù cùng cây nông nghiệp tri thức. Không chỉ bao hàm phì nhiêu thổ địa đặc thù, có thể xuất hiện vị trí, còn có thế nào cải thiện thổ nhưỡng dinh dưỡng tri thức các loại. Làm cho người ta chú ý nhất là một bộ cho thổ địa phì nhiêu độ chấm điểm tiêu chuẩn, chỉ cần cao hơn 60 điểm là có thể trồng trọt tương ứng thu hoạch. Thế mà đây trong tưởng tượng còn dễ dùng. Dỗ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thán. Có đất màu mỡ nhận biết dỗ có thể tinh chuẩn phán đoán hiện có đất cày nào năng lực tiếp tục trồng trọt, nào nhất định phải nghỉ cày. Trừ ra thu hoạch, trong tin tức còn bao hàm các trồng thảo dược sinh trưởng cùng trồng thông tin. Như vậy đang chạy sơn lúc có thể tinh chuẩn thu thập thảo dược. Cho dù Dỗ không tự mình đi, vậy có thể giảng dạy cho cái khác nhân đến để thăng thu thập hiệu suất. Dỗ đứng tại chỗ quan sát một vòng, bên người thổ địa trồng lúa mì cho điểm là 69 điểm, trồng hắc mạch cho điểm thì là 78 điểm. Ngược lại là cùng Dỗ mắt thường phán đoán kết quả gần, nhưng càng thêm tinh chuẩn. Dỗ ngay lập tức gọi người tại đây viên đất cày thượng làm tốt đánh dấu, sau đó nhanh chóng chạy đến trước đó cảm thấy cần cối thổ quan sát. Lúa mì trồng cho điểm 52, hắc mạch trồng cho điểm 65. Tiếp lấy khối thứ 3 địa, khối thứ 4. Lại hao phí một ngày thời gian, Dỗ chạy lượn tất cả trên núi, đem chung quanh đất cày dựa theo có thể hay không trồng trọt lúa mì hay là hắc mạch phân loại tốt. Đương nhiên, còn có càng xa trên cánh đồng hoang đất cày cần Dỗ kiểm tra, về phần trong trấn thổ địa thì giữ lại trồng rau dưa. Đem đất cày phân loại chỉ là bước đầu tiên, năm nay lại trồng trọt Dỗ cũng không thể để bọn hắn chỉ vung mầm móng. Bởi vậy về đến trong trấn trước tiên, Dỗ thì mệnh lệnh bên người Ốt Lượn, thông chi một chút đi, đem trong trấn tất cả cất đái toàn bộ thu thập lên, tại bên ngoài trấn đào hố tập trung cất giữ. Ốt Lượn bản năng muốn hỏi tại sao muốn thu thập những kia cất đái, nhưng nghĩ tới trước đó chịu mắng sau ngay lập tức câm miệng, chỉ là cùng kính gật đầu đáp lại. Về sau bất luận kẻ nào không cho phép tại trong trấn tùy ý huynh đảo thùng phân, không cho phép tùy chỗ bài tiết, bắt được thì phạt 50 cân hắc mạch. Dỗ mệnh lệnh này không vẹn vẹn là làm mở khóa kế tiếp dòng thuộc tính, càng là bị chính mình kiến tạo sạch sẽ bình thường môi trường sống. Đúng, chính là bình thường. Ở thời đại này không có nhà vệ sinh khái niệm, nhân đều quen thuộc tùy chỗ địa đấy. Ban đêm cùng trời lạnh lúc đều sẽ đem cất đái xếp tại trong thùng gỗ, sau đó tùy ý huynh đảo, dẫn đến đường phố thượng khắp nơi đều là nước tiểu hồ nước, có bên trong còn tung bay cất đái. Tại pháo đài quý tộc trong có người làm thu thập sẽ khá hơn một chút, dân số tụ tập thành trấn thì là dị thường nghiêm trọng, mùa hè rồi sẽ mùi thối tràn ngập, con rồi bay loạn. May mắn hiện tại xương diệp trấn thời tiết còn lạnh, thổ địa vừa mới làm tan, không có nước tiểu chảy ngang tình cảnh. Bằng không, tương lai rồ tuyệt sẽ không nhường loại tình cảnh kia xảy ra. Mỗi lần cũng đi bên ngoài trấn lời nói, có thể biết không nhịn được. Ô thực sự nhịn không được mở miệng nhỏ giọng nói, tại thị trấn các cái địa phương đảo mấy cái hố, dùng gỗ dựng một mảnh rào chắn ngăn trở, về sau chuyên môn dùng để bài tiết cùng nghiêng độ phân và nước tiểu. Rồ liếc mắt Ô thưa, tức giận nói, các ngươi đều là nhân, lẽ nào thì không muốn một cái sạch sẽ gọn gàng hoàn cảnh sinh hoạt sao? Muốn, ngài nói đúng, tôn quý lãnh chúa lao ra. Ô thưa gật đầu lia lịa. Lần này hắn là xuất phát từ nội tâm địa đồng ý, ai cũng ghét những kia hôi thối cất đái, nhưng người nào vậy không nghĩ tới phải giải quyết, vậy không có năng lực giải quyết. Cho ngươi thời gian một ngày, lại phái cho ngươi hai tên lính, làm việc nhân chính ngươi tìm. Dầu nghiêm túc như thừa, nếu như sáng ngày mốt đường phố có một đống vân, ngươi liền đợi đến chịu roi đi. Ngài yên tâm, nhất định dọn dẹp sạch sẽ. Ô thưa vỗ bộ ngực bảo đảm. Tại mỗi cái triền núi buôn ba cả ngày, dù trở về chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Có thể trên người mùi hôi chua lại để cho hắn khó mà chịu đựng, muốn tán tỉnh cái tắm nước nóng lại ngay cả nước nóng đều không có. Đành phải nhường gần báo tin nô lệ vội vàng lò nấu rượu nước nóng. Ngài cần cái quản gia, còn có người làm, ba cái quá ít. Gần nhắc nhở. Dô gật đầu đồng ý, hiện đang phụ trách thị vệ cùng dô đồ ăn, chính là mặt trong nhà vốn có ba cái nô lệ. Nô lệ tình không để ý chủ tử là ai, chỉ cần có cơm ăn không bị đánh là được. Chẳng qua ba cái nô lệ phụ trách hơn 20 người đồ ăn, lượng công việc quả thực có chút đại, bởi vậy dô cũng không vì không có nước nóng mà trách cứ ai. Nguyên bản dô dự định trước xây dựng hết trang biên thêm nữa nhân, hiện tại xem ra người hầu sự việc phải trước thời hạn. Tối thiểu trước tiên cần phải tìm hai cái chăm sóc chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày người. Ngay an, nam tước đại nhân, dô chính suy nghĩ lấy, lo dần sơ cầm một chồng ghi chép đi tới, ngài bàn giao thu thuế cùng thống kê dân số công tác đã hoàn thành. Hai ngày thì hoàn thành, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Dô thuận tay tiếp nhận ghi chép xem xét. Phía trên ghi chép Xương Diệp trấn tổng cộng có 358 người, vừa độ tuổi trưởng thành nam tính 99 tên, trưởng thành nữ tính 97 tên. 60 tuổi trở lên lão nhân 15 người, 16 tuổi trở xuống nhi 147 đồng người, trong đó 9 tuổi trở xuống có 97 tên. Đây là ghi chép quan sát, phía dưới còn có mỗi cái gia đình rõ ràng chi tiết. Không sai, lo dần sờ, ngươi cái này thống kê cách thức ta vô cùng thích. 15 tuổi đã coi như là trưởng thành sức lao động, mà 15 tuổi đến 10 tuổi trong lúc đó ở thời đại này tính nửa cái sức lao động. Đồng thời bởi vì cơm nước không tốt, 60 tuổi trở lên nhân thể lực hạ xuống, chỉ có thể tính yếu ớt sức lao động. Thời đại này người bình thường tự nhiên tuổi thọ chính là 50 đến 60, có thể sống đến 60 trở lên rất ít. Đương nhiên, tượng đủ giản như thế kỵ sĩ ngoại trừ. Dô đại khái liếc thêm vài lần mỗi nhà tài sản tình huống. Đại bộ phận cũng không tính là nghèo quá. Dù sao những thứ này nằm không có làm mưa làm gió lãnh chúa, nhường chúng dân trong trấn có một ít tích lũy, nhất là lương thực phương diện. Chỉ là nhân khẩu số lượng thực sự quá ít. Có hay không có giao thuế ăn không no? Dỗ hỏi. Nộp thuế là lập quy củ, nhưng không thể để cho nhân trên đói. Bằng không ai sẽ còn ở chỗ này. Dỗ muốn phát triển mở rộng, được ổn định những thứ này dân trấn, sau đó lại đi thu nạp nhiều hơn nữa nhân. Có. Lo dần sờ giống như hiến vật quý đem bên trong một tấm da dê rút ra, báo cáo, đầu này là ngang phía dưới này mấy nhà lương thực chưa đủ 3 tháng. Thực tế cuối cùng nhà này, mẫu nữ ba người còn mang đứa bé, chỉ còn lại 50 cân hắc mạch, nấu cháo uống nên cũng không đủ. Dô cẩn thận xem hết, tán thành gật đầu. Lo dần sờ, ngươi vô cùng thông minh, hiểu rõ ta muốn cái gì. Cảm ơn ngài tán thưởng. Lo dần sờ cười rạng rỡ. Hắn hiểu được, dô mặc dù nhìn qua hung ác, nhưng thực tế là lãnh chúa cũng không hy vọng đám người dân trong vùng của lãnh chủ bị chết đói. Bằng không mà nói, dô cũng sẽ không vừa tới hai ngày này một thẳng vây quanh đất cày tại chuyện. Bởi vậy tại thống kê xong sau đó, Lo dần sờ lập tức đem có thể ăn không nổi cơm gia đình làm đánh dấu. Trước đó ngài nói ta làm tốt, ngài liền thiếu thu một chút kinh tệ. Lo dần sờ chờ mong xoa xoa tay. Cái này ngươi yên tâm, ngài tiền chuộc ta toàn bộ cũng không cần. Dô hào phóng bàn tay lớn bung lên, Lo dần sờ đầy mắt kinh hỉ. Rất cảm tạ, tôn quý nam tước đại nhân, ngài là toái nham đế quốc khẳng khái nhất lãnh chúa. Ngươi nhân vậy trở đi. A. Giọng Lo dần sờ im bặt mà dừng, ngốc địa sưng sờ tại nguyên chỗ. Dô phóng ghi chép danh sách, nét mặt nghiêm túc nhìn Lo dần sờ, ngươi có ngộng tưởng sao? Chương 8, tinh rèn lò cao chương 8, tinh rèn lò cao sáng sớm. Ấm áp dương ánh sáng xua tan đầu mùa xuân hàn khí, mặt thạ vén hạ tóc mai tỏa ra, quấy nhiễu nhìn trong nồi nước cơm không khỏi thở dài. Từ hai tử phụ thân bị lợn rừng ủi sau khi chết, thời gian ngày càng khổ. Mới tới lãnh chúa lại thu thuế, cả nhà trong chỉ còn lại không tới 50 cân hắc mạch, ăn một bữa thiếu một ngừng. Còn muốn quả thực tại không được liền đem hạt giống nấu làm khẩu phần lương thực, thật không nghĩ đến hôm trước lãnh chúa đem cày bừa vụ xuân hạt giống tất cả đều lấy đi, còn hạ cấm chỉ trồng trọt mệnh lệnh. Mặc dù truyền lệnh người nói lãnh chúa sẽ không để cho nhân chết đói, nhưng nhớ tới lãnh chúa hung ác bộ dáng, những lời kia năng lực tin tưởng sao? Mặt thạ không biết làm thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài phòng hai cái chính đang ra sức nhấc thủy nữ nhi, một cái 18 tuổi, một cái 15 tuổi. Thực sự không được, chỉ có thể trông nom việc nhà chia rẽ, riêng phần mình cũng gà đi. Thế nhưng, mặt thả mắt nhìn nằm ở trên giường a học nói hài tử. Ai lại vui lòng muốn một cái mang theo một tuổi hài tử quả phụ đâu? Rời giường, cũng rời giường. Đang lúc mặt thả ưu sầu lúc, hung ác quát lớn âm thanh theo đường phố bên trên chuyển đến. Mặt thả mắt nhìn, chính là hôm trước dẫn người thu hạt giống phú nông thưa. Mặt thả vội vàng chạy vào trong viện lôi kéo hài tử chui vào trong phòng, đóng cửa lại. Ghé vào cửa sổ bụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lần này lại đến đoạt cái gì đâu? Tất cả mọi người nghe kỹ, lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh đem các ngươi phòng chung quanh phân toàn bộ thu thập lên vận đến bên ngoài trấn, về sau đường phố không cho phép lại xuất hiện cất đái. Giữa trưa lãnh chúa đem kiểm tra mỗi một gian phòng ốc, ai không làm xong liền đợi đến chịu roi đi. Thanh âm vang dội trên đường quanh quẩn. Mặc dù thanh âm chủ nhân là phú nông thưa, nhưng bên cạnh hắn cầm trong tay lưỡi dao vệ binh lại là lãnh chúa thị vệ bên người. Không ai sẽ chất vấn mệnh lệnh chân thực tính. Thế nhưng, lãnh chúa sao ngay cả cất đái cũng muốn? Mặt hạ trong lòng tràn đầy hoài nghi. Là muốn dùng để cho chó ăn sao? Trấn trên nhiều như vậy cất đái, phải nuôi bao nhiêu cẩu tài ăn hết? Sát vách hàng xóm có đồng dạng hoài nghi, đồng thời lớn tiếng hô lên: Hôm qua lấy đi chúng ta hạt giống, không cho đất cày, hiện tại ngay cả đi địa đi đái đều muốn còn sao? Rồi ra hôn nhục thể âm thanh dị thường chói tai, sợ tới mức mặt thạ rụt cổ lại hai mắt nhắm nghiền. Đợi nàng lại mở mắt ra, liền thấy hàng xóm túi đầu đụng mặt, hoàn toàn không có vừa nãy khí thế. Lãnh chúa chính là thiên, còn dám nói nhảm thì cắt đầu lưỡi của các ngươi. Lần này nói chuyện là ở thứ bên cạnh vệ binh, mà một roi này xuống dưới, lại muốn phản nàn nhân cũng không dám lên tiếng nữa. Mặc kệ muốn cái gì, chỉ cần đừng muốn mạng là được rồi. Mặt thạ lại thở dài, quay đầu nhìn về phía mình hai cái nữ nhi. Sáng nghỉ các ngươi ăn cơm trước đi, ăn xong liền đem nhà phía sau cất đái cũng cất vào giỏ trong, chờ ta đưa ra ngoài. May mắn tối hôm qua cất đái còn chưa kịp đổ, coi như là bớt đi chút chuyện. Bành, mặt thạ hai cái nữ nhi còn chưa đáp lời, cửa gỗ đột nhiên bị phá tan. Chỉ thấy ột thua xách một đám túi hắc mạch xuống tới, ném trong phòng trên bàn gỗ. Mặt thạ ngươi bày ra may mắn. Ột thua cười hắc hắc, lãnh chúa lao ra coi trọng người hai cái nữ nhi. Rồi trong viện, mặt thạ liếc trộm một cái trước người thiếu niên anh tuấn, lập tức liền cúi đầu. Tôn quý lao ra, xin cho ta trước giáo hai cái nữ nhi làm sao phục hầu nam nhân đi ngủ, nếu không các nàng có thể biết ảnh hưởng ngài tâm trạng. Đi ngủ. Rồi lúc này ý thức được. Cô thủ truyền đạt thừa ứng nên xuất hiện một chút bất công. Hắn hung hăng đạp cái này cường tráng nông phu một cước, sau đó đối với mặt thạ nói ra: Ta để các nàng hai là tới làm hầu gái, không phải cùng giường thị nữ. Mỗi sáng sớm tại ta rời giường chuẩn bị trước nóng quá thủy, giúp ta rửa mặt xong sau liền đem bữa sáng đưa tới, sau đó lại thu thập phòng cùng giặt quần áo. Dù không có bị hầu hạ qua, nhưng ở bất kim hương bảo lúc hầu hạ qua người, khoảng quá trình đều tin tưởng. Nếu như ngươi có thời gian cũng được, lưu lại phụ trách chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng nấu cơm, ăn ở nơi này. Ngoài ra mỗi tháng ta sẽ cho các ngươi 30 cân hạt mạch. 30 cân hắc mạch đầy đủ mặt thạ một tháng ăn uống, nếu như nàng vậy lưu tại rổ trong viện làm việc lời nói, vậy cái này 30 cân hắc mạch tất cả đều năng lực để dành được tới. To lớn kinh hỉ trong lúc nhất thời nhường mặt thạ sử sốt, hay là đại nữ nhi sạn nhị dùng sức kéo nàng góc áo mới đưa nàng tỉnh lại. Cảm ơn ngài. Tay chân luống cuống mặt thạ lúc này hướng về rổ quỳ lạy, hai cái nữ nhi không cần nhắc nhỏ vậy quỳ theo hạ cảm tạ. Tốt, đều đứng lên đi, hôm nay có thể bắt đầu làm việc sao? Năng lực, ta đem hải tử giao cho hàng xóm chăm sóc thì có thể trở về làm việc. Mặt thạ vội vàng nói. Rổ gật đầu. Đem đang giám sát nô lệ lập nhà Lo Dần Sở thét lên bên cạnh, giới thiệu nói, hắn là quản gia của ta Lo Dần Sở, về sau có chuyện gì trước tìm hắn xử lý. Mặt thạ vội vàng túi người thi lễ, cung kính hướng Lo Dần Sở thi lễ. Lo Dần Sở đồng dạng đáp lễ, sau đó nói với Dô, ngài yên tâm, ta nhất định an bài tốt. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Dô mặt mỉm cười, cổ vũ vô vô Lo Dần Sở dày đặc bà bay. Tối hôm qua Dô cùng Lo Dần Sở tiến hành một hồi có độ sâu tâm sự. Từ trong Bắc Cảnh Sơn lĩnh phong phú sản vật cùng khoáng sản tài nguyên, đến bao la hoang nguyên sản lương tiềm lực. Theo băng nguyên sơn mạch tấm chắn thiên nhiên, đến bến cảng Đông Hải ngạn mậu dịch kế hoạch. Ngoài ra còn có rổ tại lãnh địa phát triển phương diện các loại vượt mức quy định ý nghĩ, cùng phát triển kinh tế kế hoạch. Rổ hứa hẹn, tương lai đều sẽ nhường Lo Dần Sở quản lý nguyên một tầng hầm kim tệ. Đương nhiên, kỹ lưỡng hơn thảo luận còn có đem Lo Dần Sở như vậy mập mạp thịt từng khối cắt lấy, rốt cục cắt bao nhiêu viên mới biết chết. Nghe được Lo Dần Sở nhiệt huyết sôi trào, một đêm này tâm tình nhường Lo Dần Sở đống chốc kiến thức đến rổ lĩnh chủ kiến thức bên bác, cùng trí tuệ ý nghĩ. Thế là hắn cuối cùng quyết định, nghe theo rổ khuyên cáo, lưu lại làm quản gia. Lo Dần Sở cũng ý thức được không có lãnh chúa che chở cùng cường đại vũ lực chèo chống, kiếm được kim tệ lại nhiều cũng là hư ảo bằng nước, bọn cường đạo vừa ba một cái liền phá. Thuê quý hơn hộ vệ. Lo Dần Sở cảm thấy lấy chính mình tiết kiệm tính cách là sẽ không vui đi làm, dù là nhận giáo huấn vẫn như cũ còn sẽ nghĩ đến có thể bất tí bất. Hay là làm quản gia phù hợp, vừa không cần lo lắng bị kẻ cướp tước đoạt, còn có thể nhận được kim tệ. Chính yếu nhất còn có thể sống. Lo Dần Sở cảm thấy cái này vô cùng thích hợp bản thân. Trang viên sự việc do Lo Dần Sở giám thị, đủ dạn liền thuận lợi giải phóng ra ngoài. Dù mang theo hắn cùng gần tờ đi vào trong trấn tiệm thợ rèn, một cái ngay cả ống bệ đều không có rách dưới tốt đều. Xem ra cho các ngươi chế tạo áo giáp kế hoạch tạm thời muốn gác lại. Đủ dạn cùng gần tờ là dù hiện nay thủ hạ mạnh nhất chiến lực, dù muốn cấp hai người bọn họ tất cả đều lại lần nữa phối trí một thân trang bị. Ngay cả ống bệ đều không có tiệm thợ rèn căn bản kết thúc không thành như vậy gian khổ nhiệm vụ. Hạ Mô, ngươi biết chế tạo ống bệ sao? Dù đối với tốt đều ở dưới Hạ Mô hỏi. Đã hoài nghi nhân sinh thợ rèn lắc đầu. Đủ dạn, đi đem thợ một gọi tới. Không có cách. Dô đành phải tự thân lên vẽ tay chế ống bê đồ bản thảo, lại để cho thợ một nếm thử chế tác. Đương nhiên, dô thân mình cũng sẽ không biết cái gì ống bê chế tác, những kiến thức này cũng đến từ trò chơi hệ thống. Hao phí hơn nửa ngày thời gian, dô đem ống bê đồ bản thảo vẽ hoàn thành cũng bàn giao cho thợ một. Đang chờ đợi thợ một nghiên cứu chế tác ống bê lúc, dô đem tiệm thợ rèn tổn hại cây cột thay đổi, lại lần nữa phô nóc nhà. Làm tiệm thợ rèn bên trong lò bên trong hỏa lần nữa dâng lên lúc, dô nhận được tiệm thợ rèn thành lập hoàn thành nhắc nhở, cùng với tương ứng dòng thuộc tính, tinh rèn lò cao. Chương 9, Hắc Thạch Sơn mạch chương 9. Hắc Thạch Sơn mạch tinh rèn lò cao, màu xanh lá lãnh địa họ hàng bên vợ tay hoặc tham dự kiến tạo hoàn thành giã luyện lô về sau, kim trúc thu về, rút ra, suất tăng lên 50 tạp chất loại bỏ hiệu suất tăng lên 50 vật liệu chế thành thành phẩm cường độ tăng lên 100 lại là phụ ma dòng thuộc tính. Dô lập tức con mắt tỏa sáng. Cầm quặng sắt nêu ví dụ, thời đại này ra sát suất bình thường tại 50-60 trong lúc đó, mà có dòng thuộc tính tăng thêm, dù kiến tạo lò ra sát suất có thể đạt tới 75-90 đây quả thực là bay vọt về chất. Nay còn bán cái gì khoáng thạch, trực tiếp thu khoáng thạch luyện sắt phôi có thể kiếm tiền a? Không không không, tiểu này tạm chất xuất thấp thành phẩm độ bền cao thiết phôi, tạm thời cũng không thể bán ra. Dù trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, tiếp tục đọc qua trong đầu thông tin. Dòng thuộc tính giải tỏa sau trừ ra năng lực tăng thêm bên ngoài, dù trong đầu còn rộng lượng về giá luyện lò cao tri thức, bao gồm kiến tạo cùng sử dụng và chi tiết tri thức. Giá luyện lò cao thân mình cũng không tiên tiến, nhưng là bình thường lò cải tạo, kỹ thuật cùng tư tưởng vượt xa thời đại này. Giá luyện lò cao hình thể lớn hơn, thường thường đạt tới 3-5m, thiết kế cũng càng thêm hợp lý. So với bình thường luyện sắt lò, lò cao nội bộ nhiệt độ cao hơn, không chỉ luyện sắt càng hiệu suất cao hơn, luyện được sắt tạp chất cũng càng thiếu. Đồng thời lò cao có thể không ngừng mà lặp lại sử dụng, chỉ cần có đầy đủ nguyên vật liệu gia nhập lò cao bên trong, nước thép thì năng lực liên tục không ngừng điệu chảy ra, rất thích hợp đại quy mô sản xuất. Nhưng mà kiến tạo lò cao cần gạch chịu lửa hoặc hàng loạt hòn đá, bình thường cần mấy tháng đến thời gian nửa năm mới có thể xây thành, chu kỳ quá dài không thích hợp hiện tại rồi. Đại khái xem một lần, rồi quay người lại xem xét kế tiếp dòng thuộc tính giải tỏa yêu cầu, kế tiếp dòng thuộc tính, lãnh địa giá luyện sản xuất 100 cân gang, giải tỏa, khoáng mạch dò xét may mắn không phải nhường ta tự mình giá luyện, bằng không thì phải một mực vây quanh lò chuyện. Rồi đóng lại nhắc nhở giao diện, quay đầu phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Làm sao vậy? Quý tộc lao ra, ngài vừa nãy nụ cười rất đáng sợ. Rồi tự động xem nhẹ cái đề tài này, nhìn về phía Hạ Mộ hỏi, hiện tại có bao nhiêu cảnh sát? Hạ Mộ quay đầu nhìn về phía một tên khác thợ rèn, cái này tiệm thợ rèn chủ nhân. Nghe được cái vấn đề này, thợ rèn không khỏi dùng mình một cái. Nguyên bản hắn đã cảm thấy lãnh chúa lao ra hôm nay tự mình đến giúp hắn chạm sửa chữa tử không phải là dấu hiệu tốt lành gì, hiện tại xem ra quả nhiên cùng chính mình nghĩ đồng dạng. Lãnh chúa lao ra để mắt tới chính mình cảnh sát, có hơn 100 cân, lao ra. Nhìn thấy lãnh chúa lao ra bên cạnh hai vị cường tráng kỵ sĩ, thợ rèn hay là thành thật trả lời. Hơn 100 cân hơi ít. Quan sát tại Bắc Cảnh Hoang Nguyên giá cả không cao, 100 cân cũng liền một ngân tệ. Trên thực tế, nếu như không suy xét lãnh chúa cao thu thuế, thợ rèn kỹ thuật như vậy ngành nghề là chân chính cao thu nhập quân thể. Thợ rèn nên có nhiều hơn tài sản, hơn 100 cân quặng sắt quả thực không nhiều. Không có lãnh chúa bóc lột, còn hôn thành như vậy. Chỉ có thể nói cái này thợ rèn năng lực sắt thực không tốt. May mắn rổ theo trong thành Bắc Cóc Hà Mộ đến. 100 cân quặng sắt nhiều nhất chỉ có thể luyện ra 20 cân sắt, cho dù dùng rổ dựng mang theo phụ ma lò, cũng bất quá ra 30 cân gang liệu. Khoảng cách rổ mục tiêu có thể quá xa, liền làm đủ dạng cùng gần làm toàn thân giáp đều không đủ. Quan toàn thân bản giáp đều phải 50-60 cân thiết liệu, những quáng thạch này luyện được chỉ đủ làm đất hiện. Các ngươi quặng sắt từ đâu đến? Dô hỏi, tôi thưa không nói với ta phụ cận có quặng sắt. Đi trên núi cùng trong sông có đôi khi năng lực nhận được, hoặc là cùng Hắc Thạch Sơn nhân đổi. Thợ rèn thành thật trả lời. Hắc Thạch Sơn nhân là ai? Bọn hắn sinh hoạt tại bên trong Hắc Thạch Sơn mạch, chủ yếu dựa vào đi săn sinh tồn, vậy thường xuyên xuống núi dùng gia thú cùng quặng sắt cùng chúng ta đổi chút ít lương thực. Dô nhớ lại, Hắc Thạch Sơn mạch tại Sương Diệp trấn Tây Bắc biên, cách nơi này gần 80 dặm địa, là liên miên núi rừng. Hắc Thạch Sơn mạch chiếm diện tích vượt qua 1000 cây số vuông, có thể so với Toái Nham Đế quốc một ít tiểu bá tước lĩnh diện tích, bên trong có phong phú hoang dại tài nguyên, dưới chân núi còn có dòng sông chỉ nhánh. Chỗ nào có quặng sắt mạch rổ cũng không bất ngờ. Hắc Thạch Sơn mạch là Hắc Tùng lĩnh Tây Bắc biên biên giới, nhưng bác cảnh hoang nguyên tiêu chí tuyến cũng không rõ rệt, Hắc Thạch Sơn mạch nơi này rốt cục thuộc về nơi đó liền rất có tranh luận. Hiện theo rổ, Hắc Thạch Sơn mạch có thể thuộc về Hắc Tùng lĩnh. Chẳng qua rổ hiện tại ngay cả tất cả Hắc Tùng lĩnh lĩnh địa đều không có tuần sát qua, Hắc Thạch Sơn mạch tạm thời còn không có tinh thần và thể lực quản. Đem đưa 100 cân quặng sắt dung, cái kia cho thủ lao đều sẽ cho ngươi. Dô nhìn thợ rèn nói ra, ta có thể cho ngươi ngân tệ, hiện tại trả cho ngươi hắc mạch, hoặc là ghi chép thành công điểm giữ lại về sau đổi lương thực. Kỳ thực dô có thể dùng cứng rắn thái độ trương thu những thứ này quặng sắt, nhưng thợ rèn là nhân tài, cần phải biểu hiện càng chiêu hiền đại sĩ chút ít. Với lại vừa trải nghiệm nạp thuế thu dô trong tay lương thực dư giả, lúa mạch lúa mì cộng lại có hơn 300 cân, còn có các loại trứng gà thịt đông ngư và chở, vật tư phong phú, không cần quá mức bóc lột. Tiền tệ là ít nhất, chỉ có hơn 500 cái đồng tệ mà thôi. Tiền tệ ở chỗ này lưu thông không nổi, vì thế rổ phân phó lo dần sở dựa theo đồng tệ giá cả làm một phần công điểm bảng ghi chép, trừ ra nô lệ bên ngoài, bình dân làm công đều sẽ ghi chép công điểm. Tháng sau cuối tháng kết toán công điểm, bình dân có thể dùng đến thay đổi lương thực cùng vật tư, cũng được, tính tổng cộng góp nhặt. Dù nghĩ, cũng không thể nhường bình dân làm không công, bằng không bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chạy trốn. Có công điểm, vừa cho thù lao, lại để cho bình dân cùng Hắc Tùng lĩnh trong lúc đó thành lập liên hệ. Hắc mạch trong nhà đủ ăn, ta muốn chút ít thịt hoặc ngư, lao ra. Thợ rèn nhỏ giọng nói. Ngư ngày mai sẽ có người cho ngươi đưa tới, nhưng ngươi kiếm sống hiện tại chỉ có thể ghi chép thành công điểm. Dô đã hiểu, rèn sắt là chuyện tốn sức, thợ rèn cần ăn nhiều hơn nữa ăn thịt mới có thể có thể lực. Được rồi tốt, cảm tạ ngài. Thợ rèn kích động túi người hành lễ. Lãnh chúa lao ra không có trực tiếp cướp đi chính mình bằng sắt, còn tự thân giúp mình sửa chữa cửa hàng. Lãnh chúa lao ra không như trong tưởng tượng xấu như vậy. Dô quay đầu nói với đủ dạng, đem chúng ta thu thuế bên trong quặng sắt tất cả đều lấy ra luyện. Thu thuế vật tư bên trong quặng sắt số lượng có chừng hơn 200 cân, tụ cùng một chỗ trước rèn đúc hai trang bị lại nói. Bất kể bản giáp hay là tòa giáp, chế tác thời gian đều phải gần một tháng, thừa dịp cái này đứng không lại gom góp quặng sắt tới kịp. Đi chuẩn bị vật liệu làm lò, hôm nay liền đem quặng sắt cũng luyện. Thấp lô chủ yếu vật liệu là đất sét, bên trong hôn tạp thạch anh cắt cùng cỏ khô, lò đáy mặt muốn trước phô một tầng hạt cát, sau đó lại phô một tầng mang theo thạch anh cắt đất sét, phải bảo đảm cái bệ cứng rắn vương vước. Đất sét quấy tốt về sau, muốn đem đất sét lột trà sát thành từng đầu thô to trụ thể, uốn lượn thành nửa cung trạng đống chồng lên nhau, cuối cùng xây thành sân khấu, gọt sạch đỉnh chóp hình nón, hình lò. Đáng lưu ý chính là, lò dưới đáy dựng tốt gần một nửa lúc muốn bắt đầu nhóm lửa, một bên dựng một bên hong khô, than tuổi cùng quặng sắt tỷ lệ là 1:1, cuối cùng luyện ra thiết phôi trọng lượng là khoáng thạch 12-20 tả hữu. Đương nhiên, nếu như quặng sắt phẩm chất cao lời nói, thiết phôi sản lượng cũng sẽ cao. Lao ra, ngài cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau làm lò sao? Thợ rèn kinh ngạc nhìn Rồ. Đu Giản cùng gần đã hiểu rõ Rồ tự mình cày qua địa, không có biểu hiện được rất bất ngờ. Ta làm một cái, ngươi làm một cái, Hạ Mộ cùng gần phụ trách cùng bùn. Rồ mục đích làm như vậy là muốn làm một lần thí nghiệm, cái gọi là tham dự chế tác lò, rốt cục cần tham dự độ sâu bao nhiêu. Trên lý luận mà nói, Rồ mệnh lệnh thợ rèn làm một cái lò, vậy cũng coi như là tham dự à. Rốt cuộc tại phạm tội hình sự trong, chủ xử sau màn thế nhưng trọng tội. Thợ rèn nghi ngờ gãi gãi đầu, không rõ tại sao phải làm hai cái. Rồ vậy không cùng giải thích thêm, ra lệnh, bắt đầu làm việc đi. Chương 10, bị cất đái vây khốn chương 10, bị cất đái vây khốn chế tác luyện lò sắt là món vô cùng tốn thời gian sự việc, cho dù sau đó lại tìm đến hai tên dân chấn cùng bùn, hay là tốn hao hơn 5 giờ mới hoàn thành. Rồ lần đầu tiên chế tác dạng này lò, tốc độ tự nhiên so ra kém thợ rèn. Khi mà thợ rèn lò xây xong về sau, Rồ trước tiên dùng hệ thống xem xét hắn lò. Tên: yếu đất luyện sắt lô phẩm cấp, màu xanh là ưu tú phụ mà, tinh rèn lò cao quả nhiên. Rồ nhẹ nhàng thở ra, hưng phấn mà lắc lắc trên tay bùn đất. Chỉ cần lĩnh dân dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc, vậy coi như mình tham dự ở trong đó. Như vậy Rồ có thể không cần mỗi lần luyện sắt cũng chính mình tự tay xây lò. Chẳng qua Rồ làm việc thích đến nơi đến chốn, tất nhiên làm thì đem thủ hạ lò làm xong. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ, Rồ lò tự nhiên vậy mang theo dòng thuộc tính phụ ma. Hai cái này lò luyện được gang liệu chỉ có thể dùng để rèn đúc vũ khí trang bị, không thể bán. Rồ nghiêm túc đối với hai tên thợ rèn ra lệnh. Về phần rèn đúc cùng sửa chữa nông cụ, chỉ có thể dùng trước thiết liệu. Tiếp xuống lung than tuổi Rồ lại không có tham dự, vừa thứ buổi sáng liền đã báo cáo qua, trong trấn phân cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Rồ phải tại trong trấn thật tốt tuần sát một chút, xem xét cái đó phú nông rốt cục có hay không có đem việc để hoạt động tốt. Trừng phạt không phải trọng điểm. Hiện tại Rồ bên cạnh vô cùng cần người làm việc, nếu như thừa không được thì phải nhanh thay người. Ta nhớ được không sai, mặt hạ là quả phụ a. Theo tiệm thợ rèn sau khi rời đi, Rồ đột nhiên nghĩ từ bản thân đối với Hạ Mộ hứa hẹn, nói với Đủ Dạn, đem nàng giới thiệu cho Hạ Mộ thử một chút. Như vậy được nha. Hai người kia tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Đủ Dạn cẩn thận bình luận. Hạ Mộ mới 24 tuổi, mà ba cái hải tử mẫu thân mặt thạ đã 36. Đây là ngươi không hiểu, Đủ Dạn. Rồ khẽ cười nói, cái này gọi khát vọng nhất tuổi tác gặp được mạnh nhất hắn. Nói xong Rồ đột nhiên ý thức được cái gì, thấp giọng nói, Đủ Dạn, ngươi sẽ không coi trọng mặt thạ à? Mặt thạ tuy nói là ba cái hải tử mẫu thân, nhưng dáng người nở nàng, xương hông rộng lớn, toàn thân trên dưới tản ra thành thục nữ tính hương vị. Toái Nham Đế quốc dân phong bưu hán mở ra, cũng không đơn thuần vì đã từng kết hôn mà ghét bỏ. Nếu như không phải mặt thạ mang theo còn đang ở cho bú tiểu nhi tử, nàng loại này có thể sinh dưỡng nữ nhân hội rất được hoan nghênh. Đối mặt Rồ trêu chọc, Đủ Dạn cúi đầu xuống không nói gì. Rồ bén nhạy phát ra được, Đủ Dạn mắt liếc chính mình tay cụt. Nhìn tới vị này kỵ sĩ, là bởi vì chính mình khuyết điểm mà tự thi. Nhưng Rồ cũng không cho rằng, Đủ Dạn bởi vậy thì đây người khác kém. Đủ Dạn, ngươi là ta lãnh địa thủ tịch kỵ sĩ, nếu có nữ nhân chăm sóc ngươi, ngươi có thể tốt hơn nhất là ta phục vụ. Rồ đột nhiên nghiêm túc nhìn Đủ Dạn, nghiêm túc nói, cho nên ngươi tốt nhất mau chóng tự chọn một vị thế tử, bằng không mà nói chỉ có thể để ta tới sai khiến. Đã ngươi tự thi, vậy ta thì vận dụng lãnh chúa thủ đoạn. Kỳ thực Rồ không thích mạnh góp viên ương bịt, nhưng Đủ Dạn ưu tú như vậy kỵ sĩ, nên có hài tử. Như vậy 16 năm sau Rồ lãnh địa rồi sẽ lại nhiều một tên kỵ sĩ. Nam tước đại nhân, gần, ngươi có thê tử sao? Rồ trực tiếp ngắt lời Đủ Dạn lời nói, trực tiếp nhìn về phía gần. Đủ Dạn vậy đã hiểu, cái này mang ý nghĩa lãnh chúa đại nhân không còn cho hắn chỗ thương lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Ha ha, ta mang theo các minh đệ chạy khắp nơi, không thích hợp có nữ nhân cùng gia đình. Gần toát miệng, cười nói, chờ ta mệt rồi à lại nói. Rồ gật đầu đồng ý, lập tức mở miệng nói, ngươi có thể cân nhắc tại ta chỗ này ăn ra. Quý tộc lao ra, ta nhưng không có tiền mua đất lập nhà. Ha ha ha. Những thứ này đối với ngươi mà nói, không tính vấn đề. Rồ nhìn về phía trước, gần, ta tại mời ngươi, ngươi có thể suy xét tốt đáp lại ta. Gần là tên cường đại chiến sĩ, không có tu luyện bất luận cái gì hô hấp pháp, lại năng lực trong chiến đấu cùng Đủ Dạn liều mạng. Mặc dù cuối cùng bất thua, nhưng hắn hay là bao gồm thị vệ ở bên trong mọi người người nổi bật. Đáng nhắc tới là, thế giới này kỵ sĩ không chỉ mang ý nghĩa vinh dự, còn mang ý nghĩa siêu việt người bình thường lực lượng. Các kỵ sĩ hội tu luyện hô hấp pháp tăng lên tố chất thân thể, lực lượng, thể lực cùng với tốc độ phản ứng các loại. Căn cứ thực lực theo thấp đến cao, đại khái chia làm kỵ sĩ người hầu, sơ cấp kỵ sĩ, trung cấp kỵ sĩ, cao cấp kỵ sĩ, đỉnh cấp kỵ sĩ cùng với truyền kỳ kỵ sĩ. Đủ Dạn là tên trung cấp kỵ sĩ, bởi vậy cho dù đoạn một tay, vẫn như cũ năng lực chiến thắng gần. Đương nhiên, trừ ra truyền kỳ kỵ sĩ bên ngoài, cái khác tất cả đẳng cấp kỵ sĩ đều thuộc về nhân trạng thái, cho dù mạnh hơn, cũng vô pháp một mình chiến thắng một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương quân đoàn, nhất là có cường cung tay tình huống dưới. Nhưng truyền kỳ kỵ sĩ ngoại lệ. Nghe nói truyền kỳ kỵ sĩ một kiếm liền có thể chém giết 10 người, còn có thể trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Chẳng qua đây đều là lịch đế quốc sử trong viết, hiện thực Toái Nham Đế quốc không có có dạng này truyền kỳ kỵ sĩ, toàn bộ thế giới vậy chưa nghe nói qua. Lao ra, ngài không chê ta xuất thân thấp hèn, là kim tệ trình chiến lính đánh thuê sao? Gần túi đầu, nụ cười có chút miễn cưỡng. ngươi cũng không phải chỉ vì kim tệ chinh chiến. Dô nhìn ẩn, hỏi, ngươi trước kia không phải biên thành phòng giữ đội tiểu đội trưởng sao? Con mộng tưởng nhìn biến thành quân phòng giữ thống lĩnh. Gần thu hồi đủ cười, có chút ngoài ý muốn. Này là sự tình trước kia, từ xuất ngũ sau hắn rốt cuộc không có để cập qua, chỉ có uống say lúc còn có thể lẩm bẩm hai câu. Nhìn tới vị này quý tộc lão gia trước đó điều tra qua chính mình, chẳng trách sẽ ra tay hào phóng như vậy. Đều là không hiểu chuyện lúc nói bậy, đều sớm quên. Gần gãi đầu một cái, lập tức lấy lại tinh thần, nhưng ta sẽ nghiêm túc suy tính đề nghị. Không nên nghĩ quá lâu, ta không là lúc nào cũng thiếu người. Rồi nói xong, bước nhanh hơn. Mấy người lúc nói chuyện tại trong chấn lượn quanh một vòng, xác thực không có nhìn thấy cất đái, đồng thời địa thượng khắp nơi đều là bị xúc qua dấu vết. Ngược lại là vài chỗ còn có mùi nước tiểu khai, cũng đều là vì năm xưa cũng đi tiểu đem thổ địa ướt ngon miệng. Rồi không có soi mói, bởi vì mùi nước tiểu khai mà trách phạt ốt thừa. Đến bên ngoài chấn, liền thấy từng cái đống phân. Đã thu thập 2 tấn cất đái phân bón, giải tỏa dòng thuộc tính. Hủ thực đại sư làm rồ tới gần đống phân trong nháy mắt, dòng thuộc tính hoàn thành nhắc nhở xuất hiện. Rồ lập tức mở ra xem xét, hủ thực đại sư, màu xanh dương ngươi tự tay hoặc tham dự kiến tạo đủ phân ao, lên men, gây xôn xao tốc độ tăng lên gấp 10. Kế tiếp dòng thuộc tính, lãnh địa trong trồng trọt 5000 mẫu địa, giải tỏa, thu hoạch lãnh chúa không hổ là hủ thực đại sư. Ngươi mới cất đái là không thể trực tiếp dùng cho ruộng đồng, nhất định phải trải qua cất đặt hoặc là ủ phân lên men, gây xôn xao, nếu không sẽ đem thu hoạch trực tiếp tiêu chết. Viêm trời nóng khí càng có lợi cho ủ phân, khoảng cần 2 đến 4 tháng. Mà ở Bắc Hoang tiểu này buổi tối tiếp cận không độ chỗ, thường thường cần thất đến 10 tháng, cho dù mùa xuân lại ấm áp một chút, vậy tối thiểu muốn thời gian 6 tháng lên men, gây xôn xao. Nhưng mà, có hủ thực đại sư cái từ này cái, dù không cần đến thời gian 1 tháng có thể nhường cất đái lên men, gây xôn xao hoàn thành. Đối với tháng 5 cày bừa vụ xuân Bắc Cảnh, hoàn toàn tới kịp. Nhưng mà muốn trồng trọt 5000 mẫu địa điểm ấy phân bón cũng không đủ. Dù trước mắt đống phân cũng không lớn, không sai biệt lắm có 3 tấn tả hữu. Dạng này đống phân có 14, đánh giá tính một chút tất cả cất đái cộng lại không sai biệt lắm có hơn 40 tấn. Ủ phân còn có thể tăng thêm một ít quả khô, mặt cửa, phân cho cùng với bùn đất các cái khác chất hữu cơ, tỷ lệ không sai biệt lắm là cất đái 2 đến 3. Trừ bỏ trình độ bốc hơi, cuối cùng thừa nửa rưỡi phân bón, cái kia chỉ có hơn 80 tấn. Mà tại cái này không có tan mập thời đại, mỗi mẫu đất cày cần 1-3 tấn hữu cơ mập. Cho dù mỗi mẫu đất chỉ dùng 1 tấn phân bón, kia 5000 mẫu địa cũng là thiên văn số tự, chỉ dựa vào xương diệp chấn người cất đái thế nhưng không đủ. Tốt thưa, ngày mai tại trong trấn tìm 30 nam nhân phụ trách đào hố, lại tìm 30 nữ nhân phụ trách đi trong núi rừng ôm thảo, còn có hư thối lá rụng, càng nhiều càng tốt. Cất đái không đủ, dù chỉ có thể gia tăng nhiều hơn nữa hủ thực vật. Có thể chính mình hủ thực đại sư dòng thuộc tính cũng có thể nhường bình thường lá khô hư thối càng nhanh. Nói cho bọn hắn, cũng cho ta hảo hảo làm, lần này không chỉ có công điểm, giữa trưa còn quản một bữa cơm. Không sao hết, việc này bọn hắn khẳng định vui vẻ làm. Không có vì cất đái bị trách phạt ở thừa sảng khoái lên tiếng. Hắn hiện tại đã đối rổ kỳ quái mệnh lệnh miễn dịch, chỉ cần không bị mắng bị đánh, nhường hắn làm cái gì đều được. Dù quay đầu lại đối đủ dạn phân phó nói, nhường lo dần sơ chọn 10 cái nô lệ đi phụ cận những kia bùn nhão đường trong đào nước bùn, đồng dạng càng nhiều càng tốt. Đu dàn gật đầu, quay người liền đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Cũng không đủ cất đái, dù chỉ có thể lựa chọn một bộ phận cày tiến hành tỉ mỉ chính xác trồng trọt. Hắn một bên trong lòng tính toán rốt cục chí ít cần bao nhiêu phân bón năng lực sản xuất 30 vạn cân lương thực, lại một bên hợp lại cái kia đi nơi nào làm nhiều hơn nữa cất đái. Dù quả thực không ngờ rằng, chính mình có một ngày sẽ bị cất đái vây khốn. Chương 11, nhấc lên một tầng mặt đất chương 11, nhấc lên một tầng mặt đất trên sườn núi, các nô lệ vận chuyển nhìn gỗ thô, ra sức xây dựng rổ trang viên. Dù kế hoạch muốn 6 gian nhà gỗ, trừ bỏ chính mình nhà chính, thị vệ cùng bọn người hầu các một gian ký túc xá. Còn có một gian gần tờ cùng hắn các huynh đệ khách phòng, ngoài ra 2 gian dùng làm nhà kho. Trong viện nguyên bản có 3 gian, còn cần lại xây dựng 3 gian, ngoài ra còn muốn xây dựng 1 gian hầm. Tại lo dần sờ giám sát dưới, các nô lệ làm khí thế ngất trời. Mà tại bọn họ cách đó không xa, bên ngoài viện trên đất trống, chúng dân trong trấn vây quanh thưa, như là cút đi nước nóng huyên náo không dừng lại. Không thể trồng trọt, không thể ra hái, cũng không thể đi trong sông bắt cá. Sương Diệp trấn tất cả mọi người nhàn trong lòng hốt hoảng. Không có tri thức, nhưng mỗi ngày nhìn chứa lúa mạch thùng gỗ từng chút một ít đi, tất cả mọi người biết rõ miệng ăn núi lở đạo lý. Nghe được làm việc có thể miễn phí ăn sớm bên trong 2 bữa giờ cơm, tất cả mọi người tranh đoạt nhìn hướng thư báo danh. Như vậy nhà mình lương thực tiêu hao coi như giảm bớt hơn phân nửa. Về phần cái gọi là công điểm đại đa số người đều không có để ở trong lòng, lãnh chúa lấy đi lương thực còn có thể còn cho bọn hắn, hay là ăn vào bụng bên trong càng thực sự. Mà cái này khiến không có báo danh ra nông phu sinh lòng bất mãn. "Ô thưa, ta đây con của ngươi cường tráng, vì sao không quan tâm ta?" Người cao gần 1m8 cường tráng nông phu căm giận bất bình. "Ngươi tới chậm, người đã đủ rồi." Ô thưa vô tình nói. Này trêu đến cường tráng nông phu càng thêm bất mãn, vậy không được, dựa vào cái gì con trai của ngươi trước báo danh? Này không công bằng. Đúng, không công bằng. Lãnh chúa trước nói cho ngươi, con trai của ngươi đương nhiên năng lực trước báo danh. Con trai của ngươi còn không có tưởng bề cao, hắn cũng có thể làm ta cũng có thể làm. Ô thú nhà ngươi lương thực nhiều, thì đừng với ta nhóm đợt đi. Cái khác không có báo danh ra dân chấn sôi nổi hát đệm. Ô thú cuối cùng không phải lãnh chúa, lần này rồi cũng không có cho hắn phái thị vệ, chúng dân trong chấn không sợ hắn, thuận thế phát tiết trước đó hàn khí. Đương nhiên, chuyện này ô thú cũng không có xử lý tốt. Thời đại này truyền đạt mệnh lệnh không như rổ kiếp trước, trong đám phát cái thông tin mọi người đều biết. Bình thường lãnh địa sẽ có truyền lệnh quan, từng tầng truyền đạt xuống dưới. Có thể rổ hiện tại chỉ có thể coi là gánh hát rong, hồ thủ tự nhiên cũng không có kinh nghiệm. hắn đem lãnh chúa mệnh lệnh nói cho mấy người bằng hữu, để bọn hắn tại trong trấn truyền đạt, rất nhiều nhân nhận được tin tức lúc đã chậm. Nhất là cơ thể khỏe mạnh cường tráng các nam nhân, cảm thấy mình càng nên được đến làm việc như vậy. Mọi người khẩu phạt nhường có chút loạn trận cước, ngược lại là các con của hắn thái độ cứng rắn, khí thế hùng hổ cùng mọi người đối lập. Têu loạn đang làm gì? Đang muốn đánh nhau lúc, Đủ Dạn thanh âm nghiêm túc vang lên. Mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn thấy rổ cùng Đủ Dạn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Lãnh chúa lao ra, ngày an. Chúng dân trong trấn sôi nổi túi đầu thi lễ, chủ động lui qua một bên, nhường ra con đường tới. Rổ dùng ánh mắt nghi hoặc chằm chằm vào Ô Thừa, lạnh lùng nói, chút chuyện nhỏ này ngươi làm không xong sao? Ô Thừa vội vàng chạy tiến lên, túi người thi lễ, hết sức xin lỗi, lãnh chúa lao ra, ta không ngờ rằng nhiều người như vậy nguyện ý vì ngài phục vụ. Ý của ngươi là, của ta lĩnh dân cũng ghét ta sao? Không phải không phải, ngài hiểu lầm. Rổ không để ý Ô Thừa, ánh mắt rơi vào dân chấn trên người, giữa chúng ta có cựu oán sao? Không có, lãnh chúa lao ra. Không có a. Chúng dân trong trấn sôi nổi lên tiếng đáp lại, chỉ là nghe vào sức lực có chút không đủ. Rổ cười cười, còn nói thêm, vậy mọi người cũng nguyện ý vì ta công tác sao? Đương nhiên vui lòng. Ta vui lòng, lãnh chúa đại nhân. Là Ô Thừa không để cho chúng ta là ngài phục vụ. Lần này lên tiếng dân chấn càng nhiều, âm thanh cũng càng vang dội. Vậy thì tốt, ta hiện tại cần 50 cái nam nhân xới đất, 10 nữ nhân nấu cơm, đãi ngộ cùng vừa nãy đồng dạng. Ta có sức lực, ta nấu cơm hương vị tốt nhất. Rổ giống như ném vào bình tĩnh trong hồ bục gạch, trong nháy mắt kích thích vô số đáp lại. Rổ phất phất tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó nhìn về phía Ô Thừa, đào hố cùng xới đất ưu trước chọn lựa những kia cường tráng có sức lực, thu thập lá khô cỏ hoang yêu cầu đi đứng nhanh nhẹn, đối với đường núi quen thuộc, này còn muốn ta dạy cho người sao? Ngài nói đúng. Ô Thừa sợ hãi phụ hòa nói, lại cho ngươi một cơ hội, nếu như còn làm cho rối loạn, vậy thì chờ ai đó roi đi. Rổ liếc mắt Ô Thừa, không chờ hắn đáp lời thì quay người rời đi. Mà sau lưng thì chuyển ra lãnh chúa lao ra làm được tốt, lãnh chúa đại nhân thật lợi hại, loại hình âm thanh ủng hộ. Nghe đến mấy câu này, Rổ ngược lại là không có đắc ý, chẳng qua là cảm thấy những người này hay là quá thành thật, từng chút một lợi ích cùng mấy câu thì để bọn hắn rời đi đầu mâu. Lần này giai cấp mâu thuẫn lập tức chuyển biến thành bọn hắn mâu thuẫn nội bộ. Đợi đến tương lai Rổ lại cho một ít ân huệ, những người này rồi sẽ quên Rổ đã từng cầm đi bọn hắn 6 thành tài sản. Đương nhiên, nói cho cùng vẫn là thời đại này các quý tộc bóc lột quá ác, nhường Rổ có vẻ chẳng phải hung ác. Sương Diệp trấn cày ruộng cách thức vốn là thuộc về rơi vai trồng trọt, thu hoạch tốt lúc mỗi mẫu đất có thể thu lấy được 100 cân hạt mạch, thu hoạch không tốt chỉ có 5-60 cân. Trong này không vẹn vẹn là thu hoạch bệnh hại côn trùng vấn đề, còn có chuột chim sẻ những thứ này người ăn trộm. Nếu như ngay cả năm trồng, thổ địa cằn cỗi cũng sẽ để cho lương thực giảm sản lượng. Dù đến rồi tự nhiên không thể tiếp tục sử dụng trước đó rơi vai truyền bá loại phương thức, áp dụng bình thường cày loại phương thức. Lại đi rơi những kia cằn cỗi thổ địa, lại thêm phân bón, tưới tiêu cùng với nổ cỏ những thứ này trồng trọt kỹ thuật, dù đoán chừng sản lượng nên có thể đề cao đến 200 cân. Nếu như lại chọn lựa những kia chất lượng tốt rồi rào hạt giống, tối cao hẳn là có thể đề cao đến 200 năm đến 300 cân. Muốn tự cấp tự túc, phòng đoán cẩn thận cũng muốn 1000 mẫu đất mới được. Bởi vậy Rổ cuối cùng quyết định, 1000 mẫu chất lượng tốt điển tỉ mỉ chính xác trồng trọt. Đương nhiên, cái khác đất cày còn muốn trồng trọt, chỉ là không thêm phân bón. Rốt cuộc Rổ là lãnh chúa còn muốn có lương thực dự trữ, với lại hắn còn phải hoàn thành thu hoạch lãnh chúa dòng thuộc tính điều kiện. Nhưng 1000 mẫu cần phân bón vẫn là thiên văn sổ tự. Vì nên bù cất đái không đủ, có thể dùng tự nhiên tất cả đều muốn bơ bét. Không mẹn mẹn là cỏ hoang lá rụng, ngay cả hỗn hợp có hữu thực tầng bùn đất Rổ đều muốn. Cũng may ôm thảo đạo đất loại chuyện này cho dù là 10 tuổi hài tử cùng 60 tuổi lão nhân cũng có thể làm, vì có thể thu thập được nhiều hơn nữa phân bón, cuối cùng Sương Diệp trấn tất cả mọi người bước vào ôm thảo đạo đất nghề bên trong. Đồng thời vì để hiệu suất cao, Rổ đem theo kim sa thương đội tịch thu được nông cụ tất cả đều điểm phát xuống, một kiện không có thừa. Sương Diệp trấn dân trấn giống như châu chấu, đem trong núi rừng mặt đất cũng hung hăng trà sát một tầng. Nguyên bản tràn ngập tự nhiên khí tức rừng rậm, giờ phút này giống như trở thành sắp nên đón vệ sinh kiểm tra thành thị, bị đánh quét đến không nhốn bụi trần. Ở trong quá trình này, chúng dân trong trấn phát hiện chim sẻ và loài chim nơi ở, bên trong có thành tiểu đống phân chim vậy tất cả đều bị ngay cả phân mang thổ địa đảo đi nha. Về phần những kia mang theo nước bùn hồ nước cùng bùn nhão hô càng là hơn bị hung hăng lột đi một tầng, lộ ra phía dưới khỏe mạnh thổ địa. Dù còn đang đáng tiếc, trong lãnh địa không có đầm lầy, bằng không phân bón cũng không cần ưu sầu. Căn cứ theo hệ thống lấy được tri thức, Rổ phái người đi sơn cốc cùng khúc sông thu thập khai thác đá hoa cương phong hóa mảnh vụn, sau đó vỡ nát thành mảnh mạt dựa theo mỗi tấn 100 cân tỷ lệ vung vào ngâm ủ tốt phân bón trong. Phong hóa đá hoa cương trong chứa giáp, ca, mặc dù cùng tiền thế phân kali không cách nào so sánh được, nhưng còn có thể cải thiện thổ nhưỡng. Dân chấn thu thập những tài liệu này đồng thời Rổ cũng không có nhàn rỗi, hố phân đào xong sau lập tức liền bắt đầu đủ phân. Lần đầu tiên đủ phân, Rổ vẫn là phải lưu tại hiện trường dạy bảo. Nhưng nhìn những kêu hoàng hắc hỗn hợp lại cùng nhau sền sệt vật, Rổ xin thể tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay. Chương 12, ta là lãnh chúa. Không phải kẻ cướp chương 12, ta là lãnh chúa, không phải kẻ cướp đủ phân chính là đem thực vật cặn bã, chủ dư rác thải cùng với cất đái hỗn hợp lại cùng nhau lên men, gây xôn xao. Cỏ khô la dụng vỏ nước rửa chén cất đái cùng với nghiền nát xương cốt đầu nhập trong hố phân tầng chất đống, mỗi một tầng giải lên một tầng mỏng đống đất phóng. Tiểu này lên men, gây xôn xao cần phải định kỳ quái, gìn giữ thông khí cùng đều đủ phân xanh, 4-5 tháng có thể trở thành phân bón hữu cơ. Do hủ thực đại sư năng lực khiến cái này phân bón 2 tuần thì lên men, gây xôn xao tốt, như vậy liền cần chúng dân trong trấn mỗi ngày đều đến quái. Tuần thứ nhất ủ phân trong hố hương vị quả thực làm cho người phát cuồng, Rổ mỗi lần đi quan sát lúc đều sẽ đem miệng mũi che được cực kỳ chặt chẽ, đào ra một tia liếc mắt nhìn liền biết lập tức rời khỏi. ở lâu một giây rổ đều sợ chính mình ngon miệng. Ô thư phụ trách giám sát, về phần còn lại quái công tác, do 5 tên nông phu đến phụ trách. Ô thư, ngươi có thể hay không giúp ta thay cái công tác? Hố phân bên cạnh đã ướp ngon miệng nông phu cái mũi dùng vải bố đút lấy, hoang hoang nói, tối hôm qua trở về thê tử của ta đều không cho ta vào nhà. Ô thư thở dài, chỉ vào cách đó không xa mập lùn thiếu niên nói ra, ta tiểu nhi tử tại cách vách người hố phân, ta chỉ có thể để ngươi cùng hắn đổi. Hiện tại tất cả mọi người hiểu rõ hủ phân thì là mỗi ngày dùng cây gậy tại trong hầm phân pha trộn, đã không ai vui lòng đến rồi. Một thiên thì hai bữa cơm, ai có thể liều mạng a? Vậy chúng ta đổi được một cái khác tổ đâu? Bởi vì cất đái không đủ, có chút hủ phân trong hố đầu nhập càng nhiều là bùn nhau cùng phân cho, lại thêm cỏ dại cỏ xỉ rêu lá cây cùng với chút ít phân chim, tại định kỳ lật đống đồng thời còn muốn gia nhập chút ít thủy đình giữ ướt át. Tiểu này hữu cơ mập lên men, gây xôn xao càng nhanh, tại do hủ thực đại sư gia chỉ hạ khoảng thời gian một tuần có thể lên men, gây xôn xao tốt, đồng thời vô cùng thích hợp trồng cây lương thực. Bởi vì bùn nhão tồn tại, tiểu này hủ phân hố hương vị cũng không có gì đặc biệt, nhưng cùng hố phân so sánh đã coi như là thiên đường. Ô thu lại thở dài, bên cạnh đã chết tâm nông phu bình tĩnh nói, lớp, ngươi hay là sớm làm bỏ cuộc tiểu này không thực tế ý nghĩ đi, không ai sẽ cùng chúng ta đổi. Chẳng qua cũng có tin tức tốt. Ô thu đột nhiên đệ thấp giọng nói, lãnh chúa lao ra nhường ta nói cho các ngươi biết, và sau khi làm xong các ngươi 5 người mỗi người phát thêm 2 cân thịt, cộng thêm 1 bộ quần áo. Nông phu nhóm nhãn tỉnh sáng lên, lớp chống cây gậy dựa vào hướng thưa, không phải công điểm. Hiện thịt, và làm xong thì phát. Thật tốt quá. Sao? Hương phấn lớp thủ hạ trượt đi, cây vậy không có đỡ lấy, cả người thẳng tắp ngã vào trong hầm phân. Cứu ta! Vậy mọi người cứu hay chưa? Trong lò rèn đang đánh sắt đổ, nghe xong một thủ báo cáo nín cười dò hỏi. Nên làm sự tình cũng phân phối xuống dưới, dỗ nhàn dỗi vừa vặn đem đáp ứng đủ dạng đan thủ kiếm chế tạo ra tới. Dô cũng tò mò, thành phẩm cường độ tăng lên 100% vật liệu, lại phối hợp tinh đoán chi phong phụ ma, hiệu quả đến tột cùng thế nào? Đương nhiên cứu được. Ô thủ cười khổ nói, chỉ là lớp toàn thân hắc hoàng không ai dám tới gần, chỉ có thể đem quay cất đái cây gậy đưa cho hắn, nhường hắn dắt lấy cây gậy bỏ lên. Kỳ thực chính hắn cũng được, bỏ lên, chỉ là chung quanh đều là. Hắn không có cách nào đi. Nhưng lần này nên triệt để ướt mất miệng. Ha ha ha. Dô nói xong mọi người bắt đầu cất tiếng cười to, dô đồng dạng nhịn không được cười theo. Sau khi cười to, dô nghiêm túc bình luận, chẳng qua cũng tốt, về sau đủ phân sự việc cũng nên giao cho hắn. Những lời này vừa ra, mọi người lại nhịn không được bắt đầu cười ha ha. Mãi đến khi đủ dạng đi tới, đối với dô báo cáo, nam tước đại nhân, phía nam đến rồi một chi thương đội. Mọi người nhất thời ngưng cười cho, gần cầm chiến phủ, ta đi báo tin các minh đệ. Sao? Dô gọi lại gần, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lần này không ăn cướp bọn hắn sao? Ta là lãnh chúa, không phải kẻ cướp. Dô lườm một cái. Mỗi cái giai đoạn có mỗi cái giai đoạn mục tiêu, tự nhiên là có đem đối ứng phương thức xử lý. Tỷ như đói khổ lạnh lẽo lúc muốn trước tìm ăn, nhưng ấm no giải quyết sau đó liền muốn cân nhắc lâu dài phát triển. Huống chi, chính mình lần nào cũng không có đoạt a. Trước đây hạ sách cũng là phù hợp luật pháp. Hiện tại vật tư không mười phần thiếu, vẫn là phải bình thường mậu dịch. Nhường thương đội vào trấn, báo tin lo dần sờ đi tiếp đãi. Được rồi, nam tước đại nhân. Đu giản xoay người đi sắp đặt. Dù vậy không thích hợp ở chỗ này rèn sắt, đơn giản chỉnh đốn xuống trở về trang viên. Không lâu lắm, lo dần sờ mang theo một tên hơn 20 tuổi thanh niên đi vào rộ trước mặt. Thanh niên mặt mỉm cười, 90 độ không mình hành lễ, ngày an, tôn quý nam tước đại nhân, nguyện thần hy chi chủ quang mang chiếu sáng ngài. Dù như mày, lại là cái tín đồ. Lạc hậu thời đại luôn luôn tràn ngập đối với thần linh bây đỡ, thế giới này cũng không ngoại lệ. Nhất là đói khát lúc rét lạnh, mọi người vẫn là ưa thích tìm chút ít tín ngưỡng đến trèo chống chính mình kiên trì. Thần hy chi chủ là thế giới này lớn nhất giáo hội. Ngay cả tín ngưỡng lung tung vái nham đế quốc cũng có mấy tòa giáo đường, vất kim hương bá tức lãnh địa cũng có. Nhưng dù không tin, chủ yếu là vô dụng. Là người xuyên biệt, thân mình tồn tại chính là dị giáo đồ. Trừ phi có chỗ tốt. Ta là mẹn sĩ Nguyên Cát, đến từ tượng một thành, mang theo kính y tới nơi này hy vọng có thể cùng ngài lĩnh dân tiến hành mậu dịch. Chào đón ngươi, tượng một thành trẻ tuổi anh Tuấn Nguyên Cát, ngươi đã thấy hắc tùng lĩnh hiện tại có lãnh chúa, bởi vậy khi ngươi thương đội bước vào nơi này lúc, ngươi liền phải nộp thuế. Do mẹn sĩ lưu hòa, thái độ khiêm tốn, ngược lại để dù có chút hảo cảm. Nhưng thuế không thể thiếu. Đương nhiên, mẹn sĩ hứa rất chủ động từ trong ngực lấy ra tinh xảo tiểu túi ra, hai tay dâng lên, đây là 3 mai kim tệ, là ta thương đội nhập cảnh thuế, cảm tạ ngài cho phép ta ở chỗ này mậu dịch. Túi ra phía trên treo lên một đầu ngựa đầu tiêu ngạo bổ câu, bên cạnh là mạch tuệ cùng diệp tử trang trí. Nhìn tới cái này ngân cấp gia tộc không nhỏ. Dô tiếp nhận túi ra, mở ra xem bên trong là 3 cái mới tinh xinh đẹp kim tệ. Kim tệ tại bình dân ở giữa cơ bản không lưu thông, các quý tộc vật tư phong phú, trên tay kim tệ tự nhiên bảo dưỡng cũng rất tốt. Dô đem túi ra lưu lại, 3 mai kim tệ trả lại cho mẹn sĩ hứa, nói ra cái túi rất xinh đẹp ta lưu lại làm kỷ niệm, khoản thuế ta không muốn kim tệ, càng muốn hơn hàng hóa của ngươi. Ngươi trong thương đội có nông cụ sao? Có, tôn quý nam tước đại nhân. Mèn xịn gật đầu. Rất tốt, tất cả đều lưu lại. Mặc dù kim sa thương đội nông cụ cũng phát xuống, có thể như trước vẫn là chưa đủ. Rất nhiều nông phu xới đất lúc, dùng hay là làm bằng gỗ cốc, chỉ có nhàn nhạt một tầng. Có thể, chỉ là nông cụ cũng chung vào một chỗ không đủ chống đỡ trụ 3 cái kim tệ. Còn có cái khác đồ sắt, ta cũng cần. Mèn xịn đoạn là có chút do dự, cái này, vượt qua ta sẽ thanh toán ngươi hàng hoặc là kim tệ. Dỗ nhìn ra mẹn xịn hơi làm khó nét mặt liền biết lần này vượt ra khỏi khoản thuế, hắn sợ sệt dỗ sẽ để cho hắn thanh toán càng nhiều. Bình thường bằng sắt nông cụ đồng dạng tại 6-70 cái đồng tệ tà hưu, có thể bình thường kiếm sắt ít nhất phải 10 cái tiền bạc, làm công hơi tốt một chút giá cả quý hơn. 30 trôi kiếm sắt giá cả coi như vượt qua 3 mai kim tệ. Thẳng thắn mà nói, của ta lĩnh dân vừa trải qua thu thuế, nên cũng không có vật phẩm gì đến cùng ngươi tiến hành mậu dịch. Đoán chừng Xương Diệp trấn chỉ có ta có thể cùng ngươi tiến hành mậu dịch. Không sao hết, nam tước đại nhân. Mện Sĩ sảng khoái đáp ứng, lập tức tò mò dò hỏi, Hắc Thạch Sơn mạch là của ngài Hắc Tùng lĩnh sao? Nếu như đúng vậy, mời ngài cho phép ta đi vào trong đó tiến hành mậu dịch. Hắc Thạch Sơn mạch. Bốn chữ này nhường Dỗ Tâm siết chặt, không khỏi thẳng tắp lồng ngực, hai tay khoanh trước người, trước ngươi đi qua chỗ này. Chương 13, Hắc Tùng lĩnh kẻ cướp chương 13, Hắc Tùng lĩnh kẻ cướp đi qua hai lần, người ở đó có rất nhiều ta cần tư phẩm. Mện Sĩ hứa rất tự nhiên nói xong, trong lòng ý thức được chỗ nào có thể là Dỗ lĩnh địa, hỏi, ngài hẳn là sẽ không cưỡng chế nộp của phi pháp trước đó ta ở đâu mậu dịch tiền thuế a? Ngươi yên tâm, chuyện như vậy chỉ có kẻ cướp mới có thể làm ra đây. Dỗ cười lấy giải thích nói, chỉ là gần đây Hắc Tùng lĩnh có chút kẻ cướp lêu lổng, ta nghĩ ngươi nên càng cẩn thận một chút. Có mấy chi thương đội cũng lọt vào cường đạo tập kích. Đúng là như vậy, ta có thể chứng minh. Lo Dần Sờ vội vàng phụ họa một tiếng, chân thành tha thiết nói, ta thì gặp được kẻ cướp đoàn tập kích, hay là lãnh chúa đại nhân đã cứu ta. Đương nhiên, không có có mặt sau phát sinh tất cả, chỉ có đối với Dỗ thổi phồng. Mện Sĩ nghe đến đó lập tức đối với Dỗ có hảo cảm hơn, ngài thực sự là một vị nhân từ thiện lương lãnh chúa. Hy vọng ta tại gặp rủi ro lúc cũng có thể có ngài dạng này lãnh chúa tương trợ. Dỗ cười cười, âm thầm bụng ngữ, của ta xuất tràng phí có thể cao. Ngài hiểu rõ những kia kẻ cướp đoàn thực lực sao? Mện Sĩ truy vấn. Không hiểu rõ, nhưng bọn hắn chiếm cứ thổ địa của ta chính là đang trộm lãnh chúa tài sản. Nếu như ta gặp được bọn hắn khẳng định sẽ đem hắn tiêu diệt. Nhắc tới kẻ cướp, Dỗ mặt mũi tràn đầy chính nghĩa, lập tức lại mỉm cười nhìn Mện Sĩ. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, ta có thể để cho của ta kỵ sĩ đủ dạn, một vị trung cấp kỵ sĩ dẫn đầu thị vệ thủ hộ ngươi đang Hắc Tùng lĩnh an toàn, đem ngươi đưa vào Hắc Thạch Sơn mạch. Mện Sĩ hư nhãn tỉnh sáng lên, nếu như ngài nguyện ý, kia thật là không thể tốt hơn. Dỗ khẽ gật đầu, hỏi, Mện Sĩ tiên sinh còn ở nơi này ở vài ngày? 3 ngày hoặc là 5 ngày, không hội trưởng qua 1 tuần. Đối với thương đội mà nói thời gian là vàng là bạc, Xương Diệp trấn cũng không phải cái gì giàu có thành trấn, thực chất 3 ngày mậu dịch đã tính dài ra. Tại Hoang Nguyên đi đường là món rất vất vả sự việc, như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi trước, những chuyện khác ngày mai bàn lại. Dỗ không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới, chủ động kết thúc trọng tâm câu chuyện, quay đầu nói với Lo Dần Sờ. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, ngươi sắp đặt Mện Sĩ tiên sinh ở lại chuẩn bị chút ít đồ ăn thật tốt chiêu đãi. Xương Diệp trấn không có rượu quán, Mện Sĩ chỉ có thể tiếp nhận Dỗ chiêu đãi. Trong tâm câu chuyện tại chỗ mấu chốt im bặt mà dừng, là thương nhân Mện Sĩ hơi lập tức liền ý thức được Dỗ tâm tư, vị lãnh chúa này không muốn để cho hắn kỵ sĩ làm công, cần thanh toán thù lao. Chẳng qua Mện Sĩ hơi vậy xác thực mệnh rồi à, không có gấp. Cảm ơn ngài hào phóng, ta ngày mai lại tới bái phòng. Mện Sĩ hơi lần nữa thi lễ, sau đó tại Lo Dần Sở cùng đi rời khỏi. Đợi đến Mện Sĩ hơi đi xa về sau, Đủ Dạn dựa vào trước thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài muốn hộ tống hắn thương đội. Dỗ quay đầu nhìn về phía Đủ Dạn, khoe miệng hơi dương lên, ngươi năng lực đừng giả bộ choáng váng sao? Ngươi đã nhìn ra ta muốn làm gì đi? Trước đó chủ tớ trong lúc đó không hiểu rõ lúc, Dỗ chỉ điểm vài câu Đủ Dạn là có thể đem sự việc nghĩ rõ ràng, lâm chàng phản ứng vậy nhanh chóng. Hiện tại ở chung thời gian dài như vậy, mọi người đã quen biết, Đủ Dạn nên rõ ràng chính mình là cái gì nhân. Ta sẽ chủ động hộ tống hắn thương đội sao? Đủ Dạn có chút lúng túng ho nhẹ 2 tiếng. Được rồi, đại nhân, ta cũng không xác định, nhưng ta đoán ngài nghĩ muốn đối phó Hắc Thạch Sơn mạch những người kia. Dỗ gật đầu. Trên thực tế hiện tại đang đứng ở ngày mùa tiết, Dỗ không có thời gian cùng tinh thần và thể lực đối phó những kia sơn nhân. Có thể đây là cái cơ hội tốt. Dỗ vừa tới nơi này không lâu, thông tin bế tắc, Hắc Thạch Sơn nhân đối với Dỗ cùng Dỗ người bên cạnh cũng không hiểu rõ. Thậm chí Dỗ suy đoán, những người này cũng không biết Dỗ đã tới. Thừa dịp thời cơ này, có thể để cho Đủ Dạn đi theo thương đội lẫn tiến vào, nỗ lực càng ít đại giới đem những người kia cầm xuống. Đủ Dạn khẽ gật đầu, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Hắc Thạch Sơn mạch lớn như vậy, đơn thuần đi bắt những người kia gần như không có khả năng, tìm thấy bọn hắn căn cứ cũng không phải chuyện dễ dàng. Trực tiếp động thủ sao? Ngài không có ý định cùng những kia sơn nhân thảo luận sao? Đủ Dạn dò hỏi. Ta nghĩ, kiếm đỡ tại bọn họ trên cổ bản lại càng tốt hơn. Được rồi, ta đồng ý. Đủ Dạn có chút bất đắc dĩ, làm nghĩ đến Dỗ vừa nãy cử động, lại hỏi, vậy ngài vì sao không nói tiếp? Ta nhìn hắn dường như rất muốn chúng ta bảo hộ. Rất chủ động hội làm cho người đem lòng sinh nghi, trước để sau hay nói. Dỗ biểu hiện được con buôn mới biết nhường Mện Sĩ yên tâm. Với lại hiện tại cụ thể tình hình còn không minh bạch, Dỗ cần càng nhiều tin tức hơn phán đoán, cái này quyết sách có được hay không? Thông chi một chút đi, tăng lớn tất cả nhân công làm lượng, nhường dân chấn cũng bận rộn, tránh cùng Mện Sĩ của những người kia giảng lãnh địa gần đây chuyện đã xảy ra. Muốn là có người muốn giao đổi đồ vật trước tới tìm ta. Nhiều người nhiều miệng, Dỗ không thể để cho Mện Sĩ nhìn xem ra bất kỳ đầu mối nào. Thực chất đi đường mệt nhọc nhường Mện Sĩ không có tinh thần và thể lực tìm hiểu sự tình khác, Xương Diệp trấn cũng không có tiểu quán như thế trung tâm giải trí, bị Lo Dần Sờ chiêu đãi qua đi thương đội nhân thì cũng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 2 vừa tỉnh lại, Mện Sĩ Huy liền bị Dỗ mời cùng vào bữa sáng, đồng thời thương nói giao dịch. Trừ ra nông cụ bên ngoài, Dỗ quá mức mua vào 10 thanh trường kiếm, 15 món tỏa giáp, 20 mặt khiên tròn. Kỳ thực Xương Diệp trấn thợ rèn cùng thợ mộc cũng có thể chế tác, nhưng Dỗ sốt ruột sử dụng, chỉ có thể mua sắm. Ngoài ra chính là chút ít vật dụng hàng ngày cùng mật ong format đồ ngọt. Hoang Nguyên mùa này không có mật ong, Xương Diệp trấn cũng không có bò sữa, Dỗ đã lâu rồi không ăn vào thơm ngọt bánh mì nướng. Vật dụng hàng ngày phần lớn đều là vì chúng dân trong trấn mua, đợi đến bọn hắn công điểm kết toán qua đi lại đến đổi. Thu thuế sau đó hắc mạch sung túc, bởi vậy rồi không có đổi lương thực, chỉ là đổi chút ít rau dưa hạt giống, ngoài ra còn mua chút ít khoai tây. Khoai tây có thể là đồ tốt, dinh dưỡng giá trị cao, sinh trưởng chu kỳ ngắn, đồng thời còn chịu rét. Nấu nướng đơn giản, trưng nhìn nấu lấy thậm chí nướng đều có thể ăn, sản lượng cũng không tệ. Chỉ là thứ này dễ gặp nạn sâu bệnh, còn phải tương đối đất đai phì nhiều trồng, trồng cánh cửa vậy cao hơn hắc mạch, không có cách nào phát triển ra. Dỗ mua 500 cân khoai tây dự định chính mình nuôi mầm gây giống, nếu như không thành công thì ăn hết vậy không lỗ. Khoai tây này mầm rất đơn giản, cất giữ trong dâm mát khô ráo thông gió chỗ, tránh ánh nắng bắn thẳng đến, đừng quá ẩm ướt cũng đừng mạnh, môi trường thích hợp không đến một tháng có thể nảy mầm. Mện sĩ Huy đồng dạng muốn chút ít hàng hóa, dỗ bỏ ra một ít gia thú than tuổi cùng 500 cân hắc mạch giúp xe ngựa của hắn điền vào bộ phận chống chỗ, còn lại đều dùng ngân tệ thanh toán. Trong quá trình này dỗ ngữ khí ôn hòa, hào phóng, đối với Mện sĩ Huy vẫn luôn mỉm cười tương ứng, thấy vậy lo dần sợ cho rằng đổi cái lãnh chúa. Điều này cũng làm cho Mện sĩ càng không ngừng tán dương dỗ, cảm thán Dương Diệp chấn đến rồi một vị thiện lương lãnh chúa. Bận rộn một thiên, chạng vạng tối hai người mới đưa ra thời gian ngồi ở trước bàn ăn. Rất hâm mộ ngươi dạng này thương nhân, thưởng thức phong cảnh đồng thời liền có thể kiếm được kim tệ. Dỗ mang trên mặt đắng chát, cảm thán nói, ta hiện tại mỗi ngày vừa mở mắt ra cũng có một đống sự việc phải xử lý, ngay cả lãnh địa còn chưa tuần sát qua. Vô cùng đã hiểu ngài vất vả, bây giờ đang là trồng trọt thời kỳ, tại đây sau đó ngài hẳn là sẽ thanh nhàn chút ít. Mện sĩ gật đầu. Hắn thấy, Dỗ vừa mới trưởng thành hoàn toàn là cái tân thủ lãnh chúa, cái gì cũng không tiếp xúc qua, cảm giác được vất vả rất bình thường. Nhưng nếu như ngài muốn tuần sát lãnh địa ta phải nhắc nhở ngài. Hắc Tùng lĩnh có nhiều chỗ dã thú hay là vô cùng hung mãnh, ngài hay là phải cẩn thận một chút. Ồ, vậy ngươi năng lực cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Dỗ mặt mũi tràn đầy tò mò nói, ta còn chưa từng thấy Hắc Tùng lĩnh phong cảnh, cũng không biết còn có hay không những thôn khác. Chương 14, vì hữu nghị chương 14, vì hữu nghị đương nhiên có thể. Mện sĩ sảng khoái đáp ứng, Dỗ lúc này liền để đủ dạn lấy ra địa đồ trải tại trên bàn gỗ. Dỗ địa đồ đến từ Lo Dần Sở, phía trên ngược lại là có chút đánh dấu nhưng cũng không hoàn toàn, chỉ có đường cái cùng xương diệp trấn tiểu này điển hình căn cứ. Thường thấy nhất là Hoang Nguyên Lang, chúng nó thành đàn xuất hiện gặp được lúc phải cẩn thận ứng đối, điểm ấy ngài kỵ sĩ nên so với ta có kinh nghiệm hơn. Mện sĩ hào không keo kiệt chỉ lấy địa đồ giới thiệu nói, đi mặt phía bắc muốn vòng qua Hôi Xà Hạp Cốc, bên trong có cự mãng, cự ly này không xa trong băng tuyển hồ có thủy quái. Phía tây kinh cấp cốc có đầu cự hình gấu đen, nghe nói có cao 3 mét, hai chi thương đội đều bị nó hủy. Ngài phải cẩn thận, hiện tại nó ngủ đông kết thúc cũng đã ra đầy kiếm ăn. Trở lên những thứ này chính là ta biết đến nguy hiểm, hy vọng đối với ngài năng lực có giúp đỡ. Đương nhiên là có giúp đỡ, rất cảm tạ, Mện sĩ tiên sinh. Dỗ mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, chủ động giơ chén lên, khi nhìn hữu nghị của chúng ta trường tồn. Hữu nghị trường tồn. Mện sĩ nâng chén đáp lại, cùng dỗ cộng ẩm. Dỗ những lời này là thật sự, hiện nay đến xem hắn đối với cái này thương nhân rất có hảo cảm. Đối với cái này dỗ còn cố ý xuất ra lúc trước trưởng trấn trong nhà tìm thấy rượu trái cây đến chiêu đãi Mện sĩ. Đương nhiên, Mện sĩ tham gia tiệc tối đồng dạng cho dỗ mang theo món quà, tượng mục thành đặc sản, hai bình cây sồi quả rượu vang. Dỗ để ly xuống, lau miệng, tiếp tục hỏi, kia tại Hắc Tùng lĩnh cùng địa phương khác còn có căn cứ sao? Mện sĩ khẽ lắc đầu. Thật có lỗi, trừ ra Hắc Thạch Sơn nhân cái thôn kia, ta lại không có gặp qua. Dỗ vậy đã hiểu, nơi này dã thú hoành hành, kẻ cướp tràn lan, khiến mọi người không thể không tụ tập cùng nhau sinh hoạt. Dù là tồn tại mấy chục người thôn sống nhỏ, hẳn là cũng núp trong nào đó không muốn người biết góc, tránh né kẻ cướp. Vậy liền nói một chút Hắc Thạch Sơn nhân căn cứ đi, nhiều người sao? Cùng ngài nơi này không cách nào so sánh được, ngay cả thôn cũng không tính, chỉ có mười mấy hộ, không đến 50 người. Mện sĩ không có bất kỳ cái gì giấu giếm, sẽ tại Hắc Thạch Sơn thôn nhìn thấy tất cả đều giảng cho dỗ nghe. Hắn đi hai lần không có nán lại quá lâu. Tất cả thời gian tính cùng nhau không có vượt qua 3 ngày. Chẳng qua ở trong đó nổi danh rất lợi hại thợ săn, lần trước đi ta nhận được 7 cái hoàn chỉnh hoang nguyên da sói, cái khác da thú cũng có mấy chục tấm. Hoàn chỉnh da sói, cái kia hẳn là có rất lợi hại tiên thuật. Muốn có được nguyên một trương da sói, nhất định phải một tiễn bắn trúng lang trái tim hoặc là phổi, bảo đảm nhất kích tất sát, như vậy mới sẽ không tổn thương lang da lông. Cận thân cùng lang giết chóc cùng xây dựng cạm bẫy cũng rất khó làm được điểm này. Ngoài ra, lột da thợ săn vậy nhất định phải có thành thạo kỹ xảo, đối với lang cơ thể hiểu rõ vô cùng, mới có thể thuận lợi lột bỏ một tấm hoàn chỉnh da sói. Như thế cùng Dỗ hiểu được tình huống không sai biệt lắm. Hắc Thạch Sơn mạch dã thú nhiều, có một lợi hại thợ săn cũng không hiếm lạ. Dỗ thuận miệng dựng câu nói, sau đó chuyển hướng chủ đề trò chuyện về Mện sĩ cái khác trải nghiệm. Thằng đến tối yến nhanh kết thúc lúc, Dỗ mới mở miệng lần nữa hỏi Mện sĩ đánh tính khi nào rời khỏi xương diệp trấn tiếp tục tiến lên. Ngày mai muốn kiểm kê hàng, nếu như hậu tiên sáng sớm thời tiết sáng sủa, của ta thương đội rồi sẽ lên đường. Mện sĩ hồi đáp. Dỗ khẽ gật đầu, tốt, kia sáng ngày mốt ta sẽ đích thân vì người tiến đưa. Kia thật là làm cho người cao hứng sự việc. Mện sĩ có hơi cúi người biểu đạt kính ý. Tiếp lấy cẩn thận dò hỏi, vậy ngài kỵ sĩ đủ dạng các hạ có rảnh rỗi thời gian sao? Nếu như ngài vui lòng phái hắn hộ tặng cho ta thương đội, ta vui lòng lại thanh toán một mai kim tệ là thù lao. Đương nhiên vui lòng, không bèn bèn là vì tiền tài, càng là giữa chúng ta hữu nghị. Đương nhiên, vì hữu nghị. Hai người lần nữa nâng chén, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Mện sĩ hữu nụ cười, là bởi vì một mai kim tệ thấp hơn trong lòng của hắn giá cả. Dỗ nụ cười, thì là đạt đến mục đích của mình, còn bất ngờ đạt được mai kim tệ. Dỗ đặt chén rượu xuống, lần nữa mở miệng nói, vì hữu nghị của chúng ta năng lực lâu dài hơn. Ta quyết định lại thêm phái một tiểu đội bảo hộ ngươi an toàn, mãi đến khi ngươi rời khỏi Hắc Tùng lĩnh. Mện Sĩ Hư ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, kích động đứng dậy thi lễ, ngài hào phóng làm ta sợ hai tháng cục, lần sau đến ta nhất định là ngài mang một phần trầm trọng món quà. Vì dù hào phóng, nguyên bản nhanh phải kết thúc tiệc tối một thằng kéo tới yến hội. Kích động Mện Sĩ Hư đặc biệt lại phái người mang tới hai bình cây sồi quả rượu vang, toàn bộ uống xong mới chóng mặt rời khỏi. Dù thì phân phát người hầu, triệu kiến Đủ Dạn. Đại nhân, ngài còn tốt chứ? Nhìn thấy Dỗ che lấy cái chán rượi vào trên bàn, Đủ Dạn túi người xuống, ân cần địa nhỏ giọng dò hỏi. Không sao, còn tốt, chỉ là có chút chóng đầu. Không thể không nói, này thế giới khác rượu vang uống không có gì mùi rượu, nhưng đều uống hết vẫn rất bên trên. Ta đã cùng Mện Sĩ làm tốt, do ngươi mang một tiểu đội hộ đưa bọn hắn, mãi đến khi rời khỏi Hắc Tù Lĩnh. Dỗ đem dò thăm thông tin toàn bộ nói cho Đủ Dạn, đồng thời dặn dò, chọn mấy tên hào thủ, hộ giáp phân phối đầy đủ, khiên tròn tất cả đều mang lên. Ngay trong bọn họ có chút lợi hại thợ săn, ta sẽ dẫn nhân cùng sau các ngươi mặt, sau khi tới đường đội độc thủ. Xin ngài yên tâm, còn có thời gian một ngày, ta hội an bài tốt. Ừm, ngươi xử lý. Dỗ thở một hơi thật dài, trực tiếp nằm ở trên bàn, tiểu kính đi lên hắn chỉ nghĩ từ từ nhắm hai mắt. Đu Gian vội vàng đem ngoài cửa hầu gái Lị cùng San Nhi gọi vào, cùng nhau đem Dỗ nâng đến trên giường. Dặn dò hai người chiếu cố thật tốt lãnh chúa về sau, hắn liền quay người rời đi, bắt đầu chọn lựa đội ngũ thành viên. Cẩn thận trên hết, Đu Gian cũng không có nói ra mục đích thực sự, chỉ là hộ tống thương đội, trấn nhiếp kẻ cướp. Dỗ nằm ở trên giường liền ngủ mất, mãi đến khi giữa trưa ngày thứ hai mới thanh tỉnh lại. Đến qua cơm trưa, buổi chiều Dỗ liền triệu tập gần Nguyên Kim Sa thương đội hộ vệ cùng với dân binh đội trưởng, đem mua sắm vũ khí tỏa giáp tất cả đều điểm phát xuống, đồng thời làm cho tất cả mọi người gìn giữ cảnh giới, chuẩn bị kỹ càng hai ngày lương khô cùng thủy. Lý do là Dỗ nhận được thám tử thông tin, gần đây có kẻ cướp tàn sát bừa bãi, nhất định phải đề cao cảnh giác đề phòng. Ba vị thủ lĩnh cũng vô cùng hoài nghi, bọn hắn chưa từng nghe qua bất luận cái gì về thám tử sự việc, cái này thám tử là từ đâu tới đâu? Chẳng qua lãnh chúa tốn hao số tiền lớn mua sắm trang bị, tuyệt đối sẽ không lừa gạt lừa bọn họ. Bởi vậy ba người cũng hết sức nghiêm túc, đem tin tức truyền đạt xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Dỗ sớm rời giường. Dựa theo giao ước, hắn cùng Mện Sĩ cùng nhau ăn điểm tâm xong, sau đó tự mình đem vị thanh niên này thương nhân tiễn rời xương diệp trấn. Sau đó Dỗ nhanh chóng về đến trang viên, nô lệ trong đội chọn lựa 15 tên biểu hiện tốt chẳng hạn, điểm cho bọn hắn búa cùng trường kiếm. Gần mấy người cũng tại Dỗ mệnh lệnh dưới, nhanh chóng tập kết đội ngũ. Dỗ nhìn trời, dự đoán nhìn thời gian, chờ đợi gần sau một tiếng. Lưu lại 10 người đóng giữ, Dỗ xuất lĩnh lấy 40 tên binh sĩ, nguyên ngông quần quận đuổi theo Mện Sĩ vừa rời đi phương hướng xuất phát. Cảm tạ thư hữu bay lượn con nhím cùng thư hữu 202000331194494120 người phiếu. Vậy cảm tạ cho vị các huynh đệ phiếu đề cử. Chương 15, Song Túc Phi Long chương 15, Song Túc Phi Long rời khỏi mặt trời lặn dư huy xâm nhiễm màu vàng kim hoang nguyên, ngân cấp thương đội vượt qua bóng tối giới hạn, chậm rãi bước vào ngọn núi che đậy trong mờ tối. Phía trước chính là Hắc Thạch sơn mạch, vòng qua sơn cốc, lại có hơn một giờ có thể bước vào Hắc Thạch thôn. Mện Sĩ Hư nhìn về phía bên người Đủ Dạn, đây đã là hắn lần thứ 5 chủ động mở miệng nói chuyện. Vị này kỵ sĩ vô cùng ưu tú, tiến lên trong quá trình thỉnh thoảng quan sát xung quanh, ngẫu nhiên còn sẽ chủ động đi xung quanh trinh sát, nhìn qua rất cảnh giác. Nếu như thuê thương đội hộ vệ cũng giống như vị này kỵ sĩ như vậy phụ trách, kia Mện Sĩ Huấn vui lòng giao tiền thù lao gấp đôi. Khuyết điểm duy nhất chính là rất không thích nói chuyện. Ừm. Đu Dạn khẽ gật đầu đáp lại. Dọc theo con đường này hắn cũng là như thế đáp lại Mện Sĩ Huấn. Mện Sĩ không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Đội ngũ tiến vào sân gốc, dọc theo quanh co khúc hiệu trong núi đường nhỏ không ngừng tiến lên. Đường vô cùng hẹp, như là khô cạn đường sông hiện đầy cục đá, cái này khiến xe ngựa tiến lên vô cùng gian nan, đội ngũ tốc độ lập tức chậm lại. Đu Dạn rất khó tưởng tượng, ban đầu Mện Sĩ Huấn là làm sao tìm được nơi này. Ngay tại hắn hoài nghi thời khắc, bén nhọn tiếng rít chọc trời mà đến. Địch tập. Đu Dạn vừa dứt lời, bọn hộ vệ lập tức nâng thuẫn bày ra phòng ngự tư thế. Chẳng qua tiễn cũng không có rơi vào ai trên người, mà là cắm ở thương đội ngay phía trước trên cây. Chớ khẩn trương. Mện Sĩ cười lấy chân an, sau đó đối với sơn cốc hô lớn, ta là Mện Sĩ Lân Cát, lao bằng hưu của các ngươi. Âm thanh quanh quẩn trong sơn cốc, một lát sau lại khôi phục bình tĩnh. Màn đêm dần dần giáng lâm, Đu Dạn mơ hồ nhìn được phía trước triền núi nhảy xuống một thân ảnh. Nên đón chúng ta người đến. Mện Sĩ mỉm cười đi về phía trước, lại bị Đu Dạn kéo lại. Hắn thấp giọng dặn dò, "Mện Sĩ tiên sinh, nếu như Hắc Thạch Sơn nhân hỏi thân phận của ta, mời nói ta là của ngài thương đội hộ vệ." "Vì sao?" Mện Sĩ khó hiểu hỏi. Đu Dạn chủ động giải thích nói, "Những người này có thể cũng không biết lãnh chúa sự việc, ta cũng không biết bọn hắn đối với lãnh chúa thái độ, trả lời như vậy có thể tránh khỏi một ít phiền toái không cần thiết. Ta không nghĩ có cái khác mạo hiểm, chỉ nghĩ sớm ngày hoàn thành hộ tống nhiệm vụ của ngài hồi xương diệt trấn." Mện Sĩ trầm mặc một lát, mơ hồ cảm giác ở đâu có chút không đúng. Nhưng chạy tới nơi này, lại thêm Đu Dạn chân thành tha thiết nét mặt, cuối cùng Mện Sĩ vẫn gật đầu đồng ý, "Cảm ơn ngài đã hiểu." Đu Dạn lễ phép đáp lại. Mện Sĩ Huy lập tức quay người đón nhận đi tới thân ảnh. "Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, Genes, bằng hữu của ta, nguyên thần Hy Chi chủ quang mang chiếu sáng ngươi. Ta đã phán ngươi nguyên một mùa đông, ta anh tuấn bằng hữu." Được xưng là Genes nam nhân tiến lên cho Mện Sĩ Huy một cái bền chắc ôm, trong nháy mắt nhường hắn đầy đỏ mặt lên. Chẳng qua Mện Sĩ Huy cũng không có bởi vì Genes không bị cản trở lỗ mãng hành vi mà tức giận, chỉ là cười xấu hổ nhìn đầy đối phương ra. Hai người một phen nhiệt tình hàn huyên, sau đó Genes đem ánh mắt rơi tại trên người Đu Dạn, "Ngươi phản ứng rất nhanh, của ta tiến không tới ngươi liền đã phát hiện." Mà Đu Dạn không nói gì, trầm mặc quan sát đến Genes. Đó là một cùng tuổi của hắn tương tự nam nhân giống như gần cường tráng, mặc món hình ảnh thô ráp rắp ra, sau lưng khoác nhìn áo da con cung tiễn, bên hông còn có thanh đoàn đao, tản ra một loại khí tức nguy hiểm. Hắn có loại dự cảm, cái này Zennes chính là lợi hại thợ săn một trong. Đủ Dạn không tự giác địa muốn rút kiếm đem trước mắt thợ săn chém giết. Chẳng qua lý trí vẫn là để Đủ Dạn nhịn được. Đương nhiên, lần này thương đội hộ vệ ta có thể tốn không ít tiền. Cuối cùng Mèn Xịt chủ động phá vỡ trầm mặc. Nhìn ra được, Zennes gật đầu, thu hồi ánh mắt nói với Mèn Xịt, "Chúng ta đi thôi, chậm thêm không đuổi kịp bữa tối. Chúng ta hôm nay vừa vặn săn ba đầu hiệu, được nhanh đi về để bọn hắn cũng nướng thật tốt chiêu đãi các ngươi." Zennes chủ động đi ở phía trước dẫn đường, đội xe tiếp tục dọc theo sơn cốc hướng lên tiến lên. Chẳng qua đi không bao xa sơn cốc đường đột nhiên trở thành một đạo rộng hơn 2 mét khe hở, xe ngựa không cách nào thông hành. Mèn Xịt đã sớm ngờ tới một màn này, nhường bọn người hầu đem hàng hóa dỡ xuống, lưu lại một bộ phận tại nguyên chỗ hạ trại, những người còn lại phụ trách vận chuyển hàng hóa. Không chờ Mèn Xịt sắp đặt, Đủ Dạn chủ động nhường bọn hộ vệ tiếp nhận hàng hóa, vòng qua chật hẹp sơn cốc đường nhỏ. Khoảng đi rồi mười mấy mét, phía trước rộng mở trong sáng, Đủ Dạn vậy nhìn thấy tọa lạc tại khe núi trong rừng rậm thôn trại. Cùng xương diệp trấn cùng loại, xung quanh bị cao hơn 2 mét hàng rào vây cản trở, tại yếu ớt ánh lửa làm nổi bật hạ mơ hồ năng lực nhìn thấy mấy cái nhà gỗ. Bắt mắt nhất cao 5 mét là một tòa 2 tầng tháp canh, cái khác nhà gỗ Đủ Dạn đại khái đếm 13. Phu cận có khói lửa bay ra có 11 cái. Tại Zennes dẫn đầu xuống, Đủ Dạn cùng bọn hộ vệ mang theo hàng hóa không trở ngại chút nào điệu bước vào thôn trại. Đơn sơ tốt lều dưới, người khoác áo da nữ nhân ở khuấy động trên đống lửa nồi đun nước, bên cạnh cùng loại trang phục mấy nam nhân đang chia cắt cùng loại giá hiệu con mồi. Những người ở nơi này nhìn qua còn trải qua cùng loại bộ lạc sinh hoạt, đây xương diệp trấn còn muốn nguyên thủy. Đang lúc Đủ Dạn đánh giá thôn trại cảnh tượng bên trong lúc, một cái thân hình cao gầy mảnh khảnh thân ảnh tiến lên đón. "Nữ nhi của ta ạ, Lợi ạ, ngươi hẳn còn nhớ." Zennes chủ động đối với Mèn Xịt giới thiệu nói. Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, tràn ngập tự nhiên ngây thơ khí tức, mảy may nhìn không ra cùng Zennes có quan hệ gì. Mèn Xịt cúi người thi lễ, trước tiên mở miệng nói, "Đương nhiên, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, xinh đẹp ạ Lợi ạ tiểu thư, nguyện thần Hy Chi chủ quang mang chiếu sáng ngươi. Chào đón ngươi lại tới đây, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều cùng ngươi trao đổi hàng hóa." A Lợi ạ nhìn qua rất vui vẻ, thần bí thấp giọng nói, "Với lại ngươi tới thật đúng lúc, ta hôm nay lấy tới 2 loại đồ tốt." "Ồ, vật gì tốt?" Mèn Xịt hứng thú trong nháy mắt bị khơi mào. Bên cạnh Zennes trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc, không biết mình nữ nhi trong miệng đồ tốt là cái gì. "Hai người các ngươi đi theo ta." A Lợi ạ không có chỉ nói, mang theo hai người vào thôn trại bên trong. Đủ Dạn không có bị mời tự nhiên không thể đi cùng. Cái này cũng chính phù hợp tâm ý của hắn, lưu tại quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, cũng nỗ lực ghi tạc trong đầu. Đủ Dạn đối với A Lợi ạ chỗ nói rất hay, đồ vật vậy không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú là hắn cùng bên cạnh mình bộ hạ có thể hay không một mình cầm xuống tòa này thôn trại. Bên kia, A Lợi ạ mang theo Mèn Xịt cùng Zennes đi vào trong góc một gian nhà gỗ, bên trong đầy lương thực, treo trên tường là ma cô cùng thịt khô. "Này là các ngươi lương thực nhà kho sao?" Mèn Xịt tò mò đánh giá chung quanh tình cảnh, cho rằng A Lợi ạ muốn hắn ăn cái gì tươi mới quả. "Đồ tốt tại đây." A Lợi ạ đi đến bên cạnh đống cỏ khô, đột nhiên xốc lên đống cỏ khô, hai cái mặt ngoài che kín mặc vảy màu xanh lam, đây dưa hấu lớn một chút khối bầu dục xuất hiện tại ba người trước mặt. "Đây là..." Mèn Xịt trừng to mắt, cẩn thận cúi người xuống, "trong truyền thuyết trứng rồng." "Nghĩ gì thế, thế nào lại là truyền thuyết trứng rồng?" A Lạ có chút im lặng lườm một cái, có chút chết hứng thú giải thích nói, "Song Túc Phi Long trứng rồng." "Rất không tệ, Song Túc Phi Long cũng là long, đây đúng là đồ tốt." Mèn Xịt triệt để bị trứng rồng thu hút, mắt không chấp chằm chằm lên trước mắt trứng rồng. Chỉ có Zennes đứng ở bên cạnh, cau mày, lớn tiếng chất vấn, "Đây là chiếm cứ quặng mỏ con kia Song Túc Phi Long trứng rồng." Chương 16, Hoàng đế điểm, trách ta. Chương 16, Hoàng đế điểm, trách ta. "Đúng vậy à?" A Lạ mở miệng hồi đáp, "chúng ta này trừ ra nó bên ngoài vậy lại không có thứ khác." "Ngu xuẩn." "Quặng mỏ cách chúng ta chỉ có 2 cây số, nó hội mượn mùi tìm tới nơi này." "Không thể nào." Zennes một cái tát lắc tại A Lạ trên mặt, phẫn nộ nói, "sẽ không. Nếu như nó tìm tới nơi này làm sao bây giờ? Ngươi đây là đang dùng tất cả mọi người sinh mệnh đang mạo hiểm." A Lạ bị phụ thân một cái tát đánh ngu người, ngay cả Mèn Xịt cũng bị bất thình lình bàn tay dọa đến. Hắn muốn mở miệng quyên nhủ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, "có địch nhân." "Nguy rồi." Zennes tâm trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Không kịp phẫn nộ, hắn vội vàng xoay người xông ra nhà gỗ. Trong đầu đầy là bằng hữu bị Song Túc Phi Long xé thành mảnh nhỏ tình cảnh. Zennes nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm không trung thân ảnh, lại không thu hoạch được gì. "Địch ngươi ở đâu?" Zennes lớn tiếng hỏi, đội vã địa tìm kiếm lấy mục tiêu. Một giây sau, hắn liền rõ ràng qua thôn trại cửa lớn nhìn thấy dưới sơn cốc phương mênh mông quần quần không ngừng đến gần thân ảnh. "Không phải Song Túc Phi Long, đây là ai?" Zennes nội tâm một hồi kinh nghi. "Còn có ai năng lực tìm tới nơi này?" Thời gian không cho phép Zennes suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức lớn tiếng ra lệnh, "đóng cửa." Thượng tháp canh chuẩn bị nên địch. Hai tên thôn dân ngay lập tức nghe theo mệnh lệnh chạy đến cửa chính chuẩn bị đóng cửa, có thể liền tại bọn hắn thôi động cửa lớn lúc, người khoác mới tinh tỏa giáp hộ vệ đột nhiên xông lên trước đem hai nhân hạ gục. "Mèn Xịt, hộ vệ của ngươi đang làm gì?" Zennes khiếp sợ gào thét chất vấn, mà vừa chạy đến Mèn Xịt vậy mặt ngơ ngác. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, hắn hộ vệ của hắn linh hoạt vượt lên tháp canh, vì như xét đánh tốc độ đem phía trên sơn nhân hất tung ở mặt đất. "Mèn Xịt, ngươi thế mà thông đồng địch nhân phản bội bằng hữu." Zennes giống giận rút ra đoạn đao quăng về phía Mèn Xịt, lại bị nhảy qua tới Đủ Dạn một kiếm chặn rơi. "Không phải ta." Mèn Xịt sợ tới mức dùng mình một cái, vội vàng lớn tiếng cãi lại, "ta cái gì cũng không biết." Giờ phút này Mèn Xịt trong lòng một hồi khổ sở, đã minh bạch qua đến này tất cả đều là dỗ trước kia kế hoạch tốt, không có quan hệ gì với hắn, hắn không có quyền lợi ra lệnh cho ta. Đu Dạn bình tĩnh nói, trước khi tới Dỗ Dạn dò qua, hết sức bảo toàn Mện Xỉ và sinh mệnh, đừng cho hắn bị thương tổn. Ta tuân theo Hắc Tùng lĩnh chủ Dỗ Nam Tước mệnh lệnh, ngươi từ bỏ chống lại, thần phục với Nam Tước đại nhân, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi là cái đó tà ác lãnh chúa nhanh bước. Zennet hét lớn, này là thổ địa của chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục. Muốn chết. Đu Dạn dẫn đầu làm khó dễ, nhịp chân mau lẹ, hai ba bước vọt tới Zennet trước mặt, chém xuống một kiếm. Đu Dạn tốc độ vượt qua Zennet tưởng tượng, hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người sang né qua chỗ yếu hại, gắng gượng dùng phía sau lưng ngăn cản. Xoẹt xẹt. Giáp da bị dễ như trở bàn tay điệu mở ra, máu tươi bắn ra bốn phía vẩy ra. Trên thân kiếm lực đạo cùng đau đớn nhường Zennet cơ thể nghiêng về phía trước, kém chút chết cân đối mới ngã xuống đất, cuối cùng quả thực là dựa vào linh hoạt thân pháp giữ vững thân thể. Nhưng mà vừa lúc này, Đu Dạn tiếp theo kiếm đã chém tới trước mặt hắn. Hiu. Ngay tại này thời khắc xuống còn, một mũi tên nhọn hướng về Đu Dạn bay vụt mà đến. Đu Dạn triệt thoái phía sau né tránh, Zennet vậy mượn cơ hội hướng về sau kéo dài khoảng cách. Mà mũi tên chủ nhân chính là Zennet nữ nhi ạ lợi ạ. Đu Dạn đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn hai người, các ngươi trốn không thoát, từ bỏ đi. Lúc này ở phía sau hắn, Dô xuất lĩnh đám binh sĩ đã vọt vào thôn trại. Ta là Hắc Tùng lĩnh chủ Dô bất kim vương, các ngươi cưỡng chiếm thổ địa của ta, san giết con mồi của ta trái với đế quốc luật pháp. Hiện tại phóng tất cả vũ khí đi ra hướng ta thần phục, ta sẽ tha thứ tính mạng của các ngươi. Bằng không quân đội của ta đều sẽ san bằng nơi này. Giọng Dô vang dội, mang theo khí thế hung hăng các binh sĩ, trong nháy mắt chấn nhiếp trong sơn trại tất cả mọi người. Đừng giết ta, ta vui lòng thần phục. Ta là Sương Diệp chân nhân. Lao ra. Hắc Thạch Sơn nhân không có Dô trong tưởng tượng cứng rắn, trong nháy mắt thì có mười mấy người ôm đầu quỳ trên mặt đất. Dô khoát khoát tay, các binh sĩ nhanh chóng hướng thôn trại hai bên một tiến, đem những người này toàn bộ trói chặt lại. Nhưng cũng có cứng rắn nhân vật, trực tiếp giơ lên cung tiễn đối với Dô một hồi kích xạ. Nâng thuẫn. Đến mũi tên mang theo tiếng xé gió bay vụt mà đến, lại đông 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 đính tại khiên tròn bên trên, không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại. Các ngươi những thứ này ác ôn thực sự là không nghe lời. Dô sát mặt bình tĩnh, tiến công. Các binh sĩ tại tầm chắn điểm hộ hạ nhanh chóng trước ép, Đu Dạn xông lên phía trước nhất, trong nháy mắt thì đem địch nhân chế phục. Những thứ này Hắc Thạch Sơn nhân vậy cũng không như trong tưởng tượng dũng mãnh. Phần lớn đều là người bình thường, không có trải qua bất kỳ luyện tập, cũng không có tinh xảo trang bị, căn bản là không có cách cùng gần như thế xuất ngũ binh sĩ cận thân chém giết. Khi thấy lợi kiếm rơi xuống trước người lúc, rất nhiều nhân cũng đều hoảng hồn, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm rạp trên mặt đất. Chỉ có mấy tên lợi hại thợ săn dựa vào linh hoạt thân pháp tránh thoát đuổi bắt, nhanh chóng hướng về thôn trại chỗ sâu chạy trốn, dường như bên trong có bí mật gì lối đi. Dô đã hiểu, thỏ khôn có ba hang, này trong trại khẳng định có năng lực đào tẩu thầm nghĩ. Trong đêm tối, các binh sĩ không phải là tiến vào trong rừng rậm thợ săn đối thủ, không cần thiết làm vô dụng hy sinh. Hắn khoát qua tay, đối với Đu Dạn đám người hạ lệnh không còn truy kích. Các ngươi đào tẩu đi, không cần lo lắng người nhà của các ngươi cùng bằng hữu, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Dô đối với tận cùng bên trong nhất vài tòa nhà gỗ lớn tiếng la lên. Hắn không có nói dối, thật sự sẽ không tổn thương những thứ này đã thần phục nhân. Một phương diện Hắc Tùng lĩnh gấp thiếu người làm việc, mặt khác Dô cùng những người này cũng không có thâm cừu đại hận. Dô có thể làm ra vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt, cũng chỉ có một thiên một bữa cơm, sau đó mỗi ngày làm việc 14 tiếng, đồng thời không có bất kỳ cái gì ngày nghỉ. Đồ sát, kia không thể nào. Những thứ này vui lòng thần phục, đều là thành thật người nhát gan, cũng là dùng để làm việc hảo thủ. Lãnh địa đã không có người không nghe lời cần chấn nhiếp, không có ý nghĩa địa sát giết đều là thứ bị thiệt hại, Dô sẽ không làm. Chẳng qua vấn đề này chỉ có chính Dô trong lòng hiểu rõ. Ở trong mắt người khác, Dô chiếu cố thật tốt chỉ có một loại khác hứng thú, đó chính là uy hiếp. Quả nhiên, nhất thời địa trầm mặc qua đi, giọng rèn nẹt theo tận cùng bên trong nhất nhà gỗ truyền ra, ngươi tại sao phải tới nơi này tổn thương hại chúng ta? Chúng ta chỉ nghĩ bình tĩnh sinh hoạt. Dô đưa tay ngăn trở muốn phóng tới trước gần, lớn tiếng đáp lại nói, các ngươi chiếm thổ địa của ta, nói với ta muốn cuộc sống yên tĩnh. Này không phải là của ngươi thổ địa. Zennet lớn tiếng phản bác, chúng ta đã tại nơi này sinh sống 30 năm. Đây là nhà của chúng ta. Mới 30 năm. Toái Nham đế quốc đã tồn tại mấy trăm năm. Dô giọng nói bình tĩnh đáp lại, hiện tại, hoàng đế bệ hạ đem Hắc Tùng lĩnh phân cho ta, ngươi hay là kẻ ăn cắp. Đối với Zennet lời nói, Dô đã hiểu nhưng không tiếp thụ. Nếu như tất cả mọi người tượng Zennet như vậy lãnh chúa cũng liền không tồn tại. Đừng nói Dô hiện tại vị trí thời đại này. Cho dù là đây Toái Nham đế quốc văn minh ngàn năm thời đại, cũng không có ai ở đâu sinh hoạt đầy đủ lâu thổ địa chính là của người đó cách nói. Nếu như ngươi có bất mãn ý, ta có thể đem ngươi cùng người nhà của ngươi đưa đến hoàng đế trước mặt. Ngươi đi cùng hoàng đế bệ hạ giảng đạo lý, hoàng đế bệ hạ nếu như nói nơi này là ngươi, vậy ta thì trả lại cho ngươi. Nhưng bây giờ, nơi này là ta, Hắc Tùng lĩnh chủ Dỗ lãnh địa. Hoàng đế điểm, trách ta. Nếu không phải cái chỗ chết tiệt này thiếu sắt thiếu lương thiếu người, cái gì cũng thiếu, cần phải tới nơi này với các ngươi liều mạng. Dỗ vậy đầy mình oán khí, tiếp quản lãnh địa còn được bản thân tự mình ra tay thu phục. Thôn trại trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu qua đi, giọng Zennet vang lên lần nữa, tha thứ tội lỗi của chúng ta thì hướng ngài thần phục. Câu cái phiếu đề cử a, một tấm là được a, tôn vì đáng yêu mà mê người độc giả mọi người. Chương 17, cái gì là kinh hỉ? Chương 17, cái gì là kinh hỉ? Các ngươi đánh cắp tài sản của ta, không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Muốn đạt được tha thứ, hiện tại thì đi ra thần phục. Dù không có vì đối phương lui bước mà thỏa hiệp, bình tĩnh nói, ta có thể không làm thương hại bất luận người nào tính mệnh, nhưng các ngươi nhất định phải nhận trừng phạt. Tại Bắc Cảnh Hoang Nguyên loại địa phương này, thỏa hiệp thường thường mang ý nghĩa mềm yếu. Dù có thể tại thi ân sau lại trừng phạt, cũng không thể vì bạo dân mấy câu lôi kéo liền để bước. Bởi vì cái gọi là lãnh chúa có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể đoạt. Được rồi, chúng ta vui lòng thần phục. Theo vừa dứt lời, cuối cùng Rennes và tổng cộng 7 tên thợ săn theo tận cùng bên trong nhất nhà gỗ đi ra. Dô phất phất tay, các binh sĩ nhanh chóng tiến lên đem bọn hắn vũ khí đoạt lại. Sau đó đủ dạn bước vào nhà gỗ điều tra, quả nhiên phát hiện một cái thông hướng mặt ngoài thầm nghĩ. Đầu này ám đạo ngay tại bên dưới nhà gỗ mặt trong hầm ngầm, vòng qua hầm thì nối thẳng thôn trại bên ngoài. Nếu không phải những thứ này thợ săn bên trong có người người nhà bị bắt, bọn hắn lúc này đã theo ám đạo trốn. Ám đạo thực sự là cái thứ tốt, Dô vô cùng thích. Về sau trong thành bảo phải có. Bình thường cất giữ vật phẩm, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Chúng ta đã thần phục, ngài không cần đối xử với chúng ta như thế. Rennes nhìn chung quanh trông coi binh sĩ, chủ động mở miệng nói, chúng ta sẽ không lại phản kháng. Này chính là các ngươi lãnh ngộ. Dô nhìn Rennes, là trừng phạt, các ngươi 7 người tất cả tài sản đều sẽ bị mất, đồng thời nhất định phải tượng nô lệ giống nhau vì ta công tác 5 năm, trong lúc đó ta sẽ vì các ngươi cung cấp thức ăn cùng trụ sở. 5 năm sau ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi cho các ngươi nhất định tài sản, các ngươi cũng đem khôi phục tự do biến thành xương diệp trấn linh dân. Rennes cùng những người khác liếc nhau, gật đầu đáp lại nói, chúng ta tiếp nhận, nhưng chúng ta sẽ chỉ đi săn, sẽ không cày ruộng. Ta sẽ an bài, không sẽ mai một năng lực của các ngươi. Đối với Dỗ mà nói, hoa nguyên nhân cái gọi là hội cày ruộng cũng sẽ không cày ruộng đều như thế. Hắn tạm thời không có tinh thần và thể lực xâm nhập khai phát hắc thạch sơn mạch, duy nhất muốn chính là trên núi quan sát. Nơi này có thể an bài mấy người đóng giữ, nhưng phần lớn người vẫn là phải tại Xương Diệp trấn định cư. Xương Diệp trấn chung quanh có núi có nước có cày ruộng, dân số số lượng còn lâu mới có được đạt tới gánh chịu hạn mức cao nhất. Về phần cái khác dẫn đầu thần phục nhân, Dỗ chỉ thu lấy 8 thành tài sản là trừ phạt. Theo màn đêm bao phủ, thôn trại dần dần bình tĩnh lại. Đủ dàn dựa theo Dỗ phân phó dẫn người cho thương binh nhóm băng bó vết thương, các binh sĩ thì tổ chức các nữ nhân nấu nướng đồ ăn. Buôn ba một thiên tất cả mọi người bụng đói kêu vang. Mà Dỗ thì tại trong thôn trại lêu lổng, kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Những thứ này hắc thạch sơn nhân đây Dỗ trong tưởng tượng giàu có, chỉ là thịt khô thì treo đầy nguyên một gian nhà gỗ, bên trong còn có các loại phơi tốt mako, rau dại, hoa quả khô cùng quả khô. Ngoài ra, Dỗ còn tìm đến một đám bình mật ong. Tại cái này lượng đường thu lấy khó khăn thời đại, nhất là tại Bắc Cảnh Hoa Nguyên, mật ong xứng cái gì cũng tốt ăn. Càng làm Dỗ hoan hỉ, lá tốt lều ở dưới một đống quan thạch. Dỗ phòng đoán cẩn thận phải có 3000 cân. Ngoài ra còn có hơn 90 tấm đủ loại gia thú, phần lớn đều là gia sói cùng gia hiệu, tân lão nửa nọ nửa kia. Ít nhất là hắc mạch như thế lương thực, lục soát hơn phân nửa cái thôn trại cũng chỉ có không đến 500 cân, thôn trại những người này tiết kiệm ăn vậy kiên trì không đến 10 ngày. Nam tước đại nhân, ta như vậy tin tưởng ngài, ngài lại sử dụng ta. Đang lúc Dỗ đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng lúc, mẹn xịt căm giận bất bình đi đến trước mặt hắn, ngài quá đáng. Đầu của ngươi là ngọn đến sao? Hay là đầu cấy ghép đến trên ông? Dỗ không nhanh không chậm quay đầu, đối mặt mẹn xịt chất vấn không có chút nào ấy nấy, mà là cao mày không hiểu hỏi ngược lại, những thứ này sơn nhân ngu xuẩn bố chi, ngươi cũng không hiểu sao? Ta làm sao vậy? Đối mặt Dỗ lạnh băng lại không đầy nét mặt, phẫn nộ mẹn xịt trong nháy mắt trở nên mờ mịt. Bọn hắn phi pháp chiếm cứ thổ địa của ta, khai thác của ta khoáng thạch, đi săn trong núi gia thú, như là kẻ cướp không dừng lại xâm chiếm tài sản của ta, để cho ta không thể không tại nông thời điểm bận rộn tập kết quân đội đến trấn áp bọn hắn. Mà ngươi, là bằng hữu của ta, lại cùng những cường đạo này mậu dịch, trà đạp đế quốc luật pháp cùng lãnh chúa tôn nghiêm. Nhưng mà, ta không chỉ không trách tội ngươi, còn nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Hiện tại chỉ là mượn nhờ ngươi thương đội tiêu diệt bọn này kẻ cướp, thu hồi đất đai của mình mà thôi. Ngươi nói ta quá đáng. Dỗ nhìn mèn xịt tiên sinh, hiện tại mời ngươi nói cho ta biết, ta ở đâu quá đáng. Từ đầu tới cuối ta có hay không có nhiều muốn qua một mai kim tệ? Có hay không có nhiều chiếm qua một mảnh đất? Giọng Dỗ bình tĩnh mà lại mạnh mẽ, còn mang theo một tia ti ngột ngạt sau phát tiết tủi thân, không chỉ mèn xịt nghe được, chung quanh bận rộn binh sĩ cùng sơn dân vậy nghe được. Bọn hắn không khỏi dừng lại động tác nhìn qua, núi nhỏ trại lập tức lâm vào một hồi tĩnh mịch. Đúng vậy a, lãnh chúa đại nhân chỉ nghĩ muốn hồi thổ địa của hắn, hắn có lỗi gì? Rõ ràng xuất thân quý tộc, lại vừa trưởng thành thì bị đẩy đi đến Bắc Cảnh hoang nguyên loại địa phương này, hiện tại còn muốn vì bảo vệ đất đai của mình phí hết tâm tư. Này quá đáng sao? Trong chốc lát đủ dàn bọn người cảm giác Dỗ mới là cái đó tối bị khuất nhân. Hắn không sai. Mèn xịt hơi khẽ thở dài một cái. Ta vì ta vừa nãy ngôn từ hướng ngài tạ lỗi, thật xin lỗi. Mèn xịt hơi đi lên trước nói khẽ, ta cũng không biết bọn hắn phản kháng ngài vị lãnh chúa này, bằng không ta sẽ không theo bọn hắn tiến hành mậu dịch. Chính là bởi vì điểm này, ta không có truy cứu tội lỗi của ngươi, với lại vẫn như cũ vui lòng cùng ngươi giao dịch. Dỗ nét mặt hòa hoãn mấy phần, bình tĩnh nói, ta không hội bởi vì việc này mà liên lụy ngươi, ngươi thương đội có thể tiếp tục mậu dịch, gia thú cùng dược thảo ta có thể bán cho ngươi, còn có những kia thịt khô cùng mà cô. Khoáng thạch tiểu này chiến lược tính vật tư, Dỗ tạm thời là không có khả năng bán ra. Ngài quả nhiên là một vị hào phóng rộng lượng lãnh chúa, nam tước đại nhân, mèn xịt hơi nhẹ nhàng thở ra, hơi do dự mở miệng nói, ta vậy đề xuất ngài. Đối bọn họ trừng phạt không muốn vô cùng nghiêm khắc. Ta lẽ nào là không giữ chữ tín lãnh chúa sao? Dỗ tức giận nói, ta mới vừa nói, chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật vì ta công tác, ta sẽ không làm khó bọn hắn. Điểm này, ngươi cũng được, thật tốt cùng bọn hắn nói một chút. Vậy liền thật tốt quá. Mèn xịt hơi như chút được cái nặng, vui vẻ cười nói, vậy hy vọng sự tình hôm nay sẽ không ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hy vọng ngươi đừng quên đáp ứng nô lệ của ta. Dỗ không chút do dự sảng khoái đáp lại, trên mặt vậy cuối cùng lộ ra nụ cười. Thương nhân đối với lãnh địa tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đối với mèn xịt cái này thương nhân, Dỗ hay là có hảo cảm. chỉ cần mẹn xịn không ngại, dù vui lòng cùng hắn gìn giữ quan hệ tốt đẹp. Không sao hết, lần sau ta nhất định mang cho ngươi đến nô lệ. Mẹn xịn tràn đầy tự tin hướng dù bảo đảm. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ ra cái gì, nằm hạ thân tới gần dù thấp giọng nói nói, nơi này có niềm vui bất ngờ ngươi nhất định thích. Kinh hỉ. Dù có chút ngoài ý muốn. Nơi này năng lực có cái gì kinh hỉ? Đi theo ta, mặc dù ngươi một hồi vậy sẽ phát hiện, nhưng mà ta muốn hiện tại thì biểu hiện ra cho ngươi xem. Mẹn xịn quay người đi về phía cất giữ song túc phi long trứng nhà gỗ, dù đội vàng đuổi theo. Ngao. Ngay lúc này, rung động lòng người tiếng gào thét đột nhiên từ phía sau núi rừng bên trong truyền đến. Dù cơ thể lúc này dừng lại, bản năng hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Yếu ớt ánh trăng làm nổi bật dưới, một cái bóng đen to lớn phe phẩy cánh trên không trung bồi hồi, từ từ hướng về thôn trại tới gần. Mẹn xịn, là cái này ngươi nói kinh thì sao? Chương 18, đồ long giả chương 18, đồ long giả là song túc phi long. Xong chúng ta tới. Genes vội vàng lớn tiếng cảnh cáo. Dù không biết cái gì là song túc phi long, nhưng nhìn xem bộ dáng của nó thực sự không phải cái dễ trêu đồ vật, lập tức lớn tiếng ra lệnh, nữ nhân hải tử toàn bộ vào hầm. Những người khác chuẩn bị tác chiến. Nhanh nhanh nhanh. Nhìn thấy trên bầu trời đại gia hỏa không ai dám chủ quan, nữ nhân ném nổi đồ ăn ở bên trong sau ôm lấy hải tử liền hướng trong hầm ngầm chạy. Các binh sĩ đã từ lâu đứng lên, nắm chặt vũ khí nhìn hướng lên bầu trời, khống chế không nổi nuốt nước miếng, hướng lui về phía sau. Này vậy không gì đáng trách, rốt cuộc mọi người cuối cùng sẽ đối với chưa từng thấy sinh vật sợ hãi. Dù cũng không ngoại lệ, nhưng là lãnh chúa hắn không thể lui lại cũng không thể bối rối. Genes, ngươi biết thứ này? Biết nhau. Ta tổ phụ lúc còn trẻ gặp được một đầu. Gia hỏa này cùng trong truyền thuyết Long Liên còn đến, trừ ra cái đầu tiểu cũng không biết ma pháp bên ngoài, cùng Long gần như giống nhau. Genes vội vàng giải thích nói, nó tại nửa tháng trước chiếm cứ trên núi quặng mỏ, ta đi nhặt khoáng thạch lúc trông thấy nó. Vậy bây giờ do ngươi chỉ huy. Không đợi Genes nói xong, dù không chút do dự ra lệnh, tất cả mọi người phối hợp ngươi. Nơi này chỉ có rèn nẹt hiểu qua song túc phi long, lại là một tên thợ săn, là đối phó nó thích hợp nhất, nhân. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện, dù vui lòng tin tưởng rèn nẹt. Rèn nẹt vậy không khách sáo, tiếp nhận đủ dạng đưa tới cung tiễn cùng ống tên, nói ra, ta hy vọng ngươi cùng vị tiêu cường tráng đại nhân thu hút song túc phi long chú ý. Tốt. Không sao hết. Đủ dạng cùng gần cùng kêu lên đáp lại. Những binh lính khác đại nhân chớ tới gần nó, ở bên cạnh tập kích quấy rối phân tán lực chú ý của nó, nếu như bị nó để mắt tới ngay lập tức hướng trong nhà gỗ chạy, đừng bị nó bắt được. Trên người nó cánh cùng lân phiến rất cứng rắn, bình thường vũ khí không gây thương tổn được nó, dưới bụng trắng bệnh da mềm là khuyết điểm duy nhất, bằng không liền phải cắm vào trong miệng nó. Tuyệt đối đừng bị nó bắt được, móng của nó cùng răng cũng có độc. Còn có cái đuôi gai nhọn. Genes nhanh chóng giới thiệu song song túc phi long đặc điểm, ngay lập tức quay đầu đối với đồng bạn phân phó nói, "Đồ lạn, mày ạ chuẩn bị chảo câu, những người khác cùng ta đối phó nó." Tốt. Đám thợ săn cùng kêu lên trả lời, nhanh chóng hướng bốn phía tản ra chuẩn bị. Genes cuối cùng đem ánh mắt rơi tại trên người rồ, lãnh chúa lao ra, "Ngài không thể làm mỗi nhử, tốt nhất cũng đi trong phòng đi." Được. Dù được thu dưỡng thành thứ tư tử sau vậy có học tập gia tộc tự nhiên chi phong hô hấp pháp tư cách, nhưng vừa học tập hơn một tháng, chỉ có thể coi là tên kỵ sĩ người hầu. Thú hồ lãnh chúa thân phận vốn cũng không thích hợp trùng phong hám trận, dù không chút do dự xoay người tiến vào nhà gỗ. Song túc phi long đảo mắt đến thôn trại phía trên bầu trời, gần dài 10 mét dương cánh giả thiên bế nguyệt, trên mặt đất thả xuống một mảng lớn kinh khủng bóng tối. Lúc này tất cả mọi người đã tản ra trốn vào trong nhà gỗ, thôn trại đất trống chỉ còn lại đủ dạng cùng gần. Gia hỏa này cùng đồ sách bên trong long vẫn đúng là tượng. Gần đập đi nhìn miệng bình luận, cầm chiến phủ tay bởi vì quá mức dùng sức đã trắng bệnh. Song túc phi long trên người mực xanh lân phiến lóe ra kim trúc ánh sáng, một khỏa to lớn thẳng lằn đầu trừ hay chưa sừng bên ngoài cùng long gần như giống nhau. Nhưng dường như tên của nó bình thường, không có chân trước, chỉ có hai chân. Gần giơ lên chiến phủ nhắm ngay bầu trời, hô, ha ha, đại gia hỏa, đến đây đi. Đáng tiếc song túc phi long dường như cũng không có chú ý tới hắn, vẫn tại không trung bồi hồi, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thế mà xem thường ta. Gần phàn nàn một câu, lập tức cầm lấy bên người trường mâu nhắm ngay không trung song túc phi long, vung lên cánh tay bắn ra đi lên. Keng. Kim trúc dao nhận tiếng vang lên lên, trường mâu rơi tại trên người song túc phi long không có bất kỳ cái gì làm hại, lại thẳng tắp rơi xuống quay về. Chẳng qua lần này ngược lại là thành công khiến cho song túc phi long chú ý, hướng phía gần bay nào mà xuống. Nóa. Gần giận mắng một tiếng nhanh chóng lách mình trốn đến một lần. Song túc phi long đối với hắn theo đuổi không bỏ, hắn chỉ có thể tiếp lấy địa hình tả đột hữu điểm, trong thôn trại bình bình lọ lọ trong nháy mắt gặp nạn. Lúc này đủ dạn thừa cơ vọt tới song túc phi long trước người đối với cánh chém xuống một kiếm. Keng. Lại là một cái thanh thúy tiếng kim loại, song túc phi long trên cánh vẹn lưu lại một đạo rất nhạt vết cắt dấu vết. Cho dù trong lòng đã có dự cảm, có thể đủ dạn vẫn còn có chút kinh ngạc. Thế mà ngay cả cánh cũng như thế cứng rắn. Đủ dạn còn muốn chém ra kiếm thứ hai, nhưng song túc phi long cái đuôi đã quét ngang mà đến. Bành. Túp lều trong nháy mắt bị nện thành phế tích, bụi mù nổi lên bốn phía, đủ dạn chật vật lăn đến một bên, tránh mình bị bao phủ tại phế tích bên trong. Lúc này bọn thị vệ đoạn đao cùng trường mâu theo bốn phương tám hướng bay ra, mặc dù không có đối với song túc phi long tạo thành làm hại, lại làm cho nó trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng. Song túc phi long kế thừa long cáo kỉnh cùng ngạo mạn bản tính, loại công kích này không có thương hại tính, nhưng đối với nó lại là trùng vũ đủ. Nó vươn cánh chuẩn bị lần nữa bay lên trời, đây là hai cái chảo câu đột nhiên hai bên bay ra, tinh chuẩn cuốn lấy song túc phi long chân sau. Xinh đẹp. Gần lau một cái khỏe miệng bùn đất, mang theo đũa tiểu xung hướng song túc phi long, lại bị đối phương cánh vỗ lên cắt đuổi mê được mở mắt không ra. Cùng lúc đó, khiến người ta kinh ngạc là Song Túc Phi Long dựa vào cánh lực lượng chậm rãi lên không, gắng gượng đem dây thừng có móc bên kia săn người kéo đến cùng nhau. "Giúp đỡ!" Đu Giản hô to một tiếng, vài tên binh sĩ chạy ra được giữ chặt dây thừng, cộng đồng đem Song Túc Phi Long lại kéo về mặt đất. Đến mũi tên nhọn phá không mà ra, tinh chuẩn bắn về phía Song Túc Phi Long dưới bụng. Có thể ngay trong nháy mắt này Phi Long hai cánh chụp cùng nhau, đem mũi tên toàn bộ ngăn lại. Mà Song Túc Phi Long vậy chết cân đối, thẳng tắp đập xuống đất. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, kéo túm dây thừng nhân vậy vì quán tính tất cả đều té ngã trên đất. Đồng thời sắc bén cánh cắt đứt bên trái dây thừng có móc dây thừng, chết chói buộc Song Túc Phi Long ngay lập tức để mắt tới phía bên phải ngã sấp xuống đám người. "Nhanh tản ra." Đu Giản lớn tiếng nhắc nhở, thế nhưng binh lính bình thường nào có hắn nhanh chóng như vậy lực phản ứng. Khi thấy Song Túc Phi Long khuôn mặt dữ tợn tại trước mắt mình không ngừng phát phóng đại lúc, những binh lính này toàn bộ đều đã bị dọa ngộng. Như nhũn ra hai chân căn bản không nghe sai khiến, chật vật trên mặt đất rẽ ruột nhưng căn bản không đứng dậy được. "Cứu mạng, mau cứu ta, ta không muốn chết." Các binh sĩ nghẹn ngào kêu khóc, có đã tại hô hô mẫu thân mình. Xa xa rèn nẻ mang theo thợ săn không ngừng mà hướng phía Song Túc Phi Long mà tới, có thể ngày thường sắc bén mũi tên giống như lão nhân mềm nhũn sát đầu căn bản không đột phá nổi cứng rắn lân giáp, chỉ là mang theo gào thét ngã rơi xuống đất. "Xong rồi, ta lại ăn không được mụ mụ làm bánh nếp." Ngay tại các binh sĩ tuyệt vọng lúc, một thân ảnh theo bên cạnh nhà gỗ thoát ra. Hắn vung lên một thanh vô cùng thô to trong kiếm, như là thiên thần hạ phàm đối với Song Túc Phi Long cái cổ chém xuống. Xoẹt xẹt. Kim trúc bị cắt chém âm thanh chói tai âm thanh nổ vang, Song Túc Phi Long đầu bị gắng gượng chém xuống. Long đầu đeo máu tươi trên không trung trượt ra đỏ tươi xinh đẹp đường vòng cùng, long thân thẳng tắp đập xuống đất. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tràn ngập bay tán loạn. Đợi đến khói bụi rơi xuống, tất cả mọi người vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam Tước lao ra, gần phát ra một tiếng chấn nhi kêu lên, quanh quần tại vô cùng yên tĩnh thôn trại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trừng to mắt, nín thở khó có thể tin nhìn mình chằm chằm lên chúa. Dọa lao tử giật mình, rô trong kiếm, vỗ vô bộ ngực, thở phào một cái. Lúc này trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở, lần đầu tiên đi săn lãnh địa quái vật cũng thuộc về long hệ sinh vật, giải tỏa dòng thuộc tính, Á Đồ Long Giả chương 19, ta gia nhập chương 19, ta gia nhập Á Đồ Long Giả, màu xanh dương tự tay đổ sát loài rồng sinh vật để ngươi thu được cùng loại như cự long uy nghi, loài rồng sinh vật trong mắt ngươi không tại đáng sợ. Bình thường sinh vật, bao gồm nhân loại, đều sẽ bị ngươi đe dọa uy hiếp được, thậm chí một ít nhát gan sinh vật sẽ trực tiếp hướng ngươi quỳ xuống thần phục. Phẫn nộ của ngươi đều sẽ nhường bình thường sinh vật nghĩ muốn chạy trốn, đồng thời ngươi đối với loài rồng sinh vật công kích mang theo quá mức làm hại. Vương bá chi khí. Xem hết dòng thuộc tính giới thiệu rồi, trước tiên nghĩ tới chính là cái này. Mà lần này hạ giai đoạn dòng thuộc tính có hai cái, hung thú thợ săn cùng ngụy đồ long giả. Cái trước cần muốn tự tay săn giết 500 chỉ loài ăn thịt hung thú, hắn thì cần muốn tự tay săn giết 100 con loài rồng sinh vật. Đều không phải là cái gì dễ giải tỏa dòng thuộc tính. Cái trước có thể còn có hy vọng thực hiện, hắn cơ bản không cần nghĩ, tất cả hoang nguyên không biết có hay không có 100 con loài rồng sinh vật. Chẳng qua lấy không một cái đột phát sự kiện dòng thuộc tính, rồi vô cùng thỏa mãn. Thần hy chi chủ phù hộ, ngay thế mà chém giết đầu này long. Trong nhà gỗ mèn xịt vừa dẫn đầu phản ứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn rồ, ngài thực sự là như là chiến thần dũng mãnh. Tên của ngài phía trước có thể gia tăng đồ long giả xưng hào. Rồ lấy lại tinh thần khoát khoát tay, khiêm tốn vừa cười vừa nói, á long mà thôi, chỉ là nghe nói có chút thật huyết mạch của rồng mà thôi. Tuy nói vậy, rồ cảm giác thân thể chính mình còn có một chút kích động phát run. Dựa theo kiếp trước sinh lý tri thức, này thuộc về ạ diện lìn bạo tăng kết thúc lưu lại hậu kình. Ta dũng mãnh nam tước đại nhân, ngài còn thật muốn đồ long sao? Mèn xịt không thể tưởng tượng nổi nhìn rồ, đầu này Song Túc Phi Long đã là ta nghe nói qua sinh vật mạnh mẽ nhất. Chân Long chỉ là kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong chuyện xưa mà thôi. Vậy ngươi còn tin thần? Dỗ nội tâm châm biếm một câu, nhưng cũng không có nói ra tới. Người ta mèn xịt tại cao hứng tán dương chính mình làm sao có khả năng ngạnh đối người ta đâu. Chỉ là nghĩ, dỗ cũng cảm giác mình không lễ phép. Ta chỉ là nắm lấy thời cơ, của ta kỵ sĩ cùng các bộ hạ mới là dũng mãnh nhất. Dỗ cười lấy nhìn về phía xa xa Zennes, khen ngợi gật đầu, đương nhiên, còn có ta đám thợ săn. Zennes đám người lúc này vậy theo trong lúc khiếp sợ phản ứng, gấp đội túi người đáp lễ. Được cứu đám binh sĩ vậy chậm qua thần, gấp đội vàng vì xuống đất hướng rồ dập đầu, cảm tạ ngài cứu được tính mạng của ta, vị đại lãnh chúa lao ra. Cảm tạ ngài, ta sẽ vinh viên phục thị ngài, nghe theo mệnh lệnh của ngài. Sống sót sau hai nạn mừng rỡ khó diễn tả, toàn bộ chuyển hóa làm cảm tạ hiện lên đưa cho rồ. Lên nghỉ ngơi thật tốt đi, rồ gọi người đem những thứ này bị dọa sợ đám binh sĩ nâng đỡ. Các binh sĩ thủ hộ lãnh chúa cũng có thể bảo hộ binh lính của mình, này rất bình thường. Rồ cũng không có chứ quái sự nhát gan của bọn họ, rốt cuộc đều là người bình thường. Chính diện đối mặt Song Túc Phi Long khủng bố như vậy, sinh vật vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mới vừa rồi là ai kêu mụ mụ bánh nếp trở về còn nhớ đưa chút cho ta nếm thử. Là ta, lãnh chúa đại nhân, về đến Xương Diệp trấn ta liền để mẹ của ta làm cho ngài ăn. Một tên cao gầy binh sĩ vô bộ ngực bảo đảm nói. Có thể tuyệt đối đừng quên. Chém giết Song Túc Phi Long hao phí rồi chút sức lực cuối cùng, không tự chủ được ve vớt lên bụng đói kêu vang bụng. Đu Giản ý thức được chính mình lãnh chúa đói khát, ngay lập tức nhường trong hầm ngầm các nữ nhân ra đây nấu cơm. Đu Giản đã theo trong lúc khiếp sợ khôi phục. Phản ứng là cái kia thanh thép tinh đại kiếm dậy rồi tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Đu Giản kính ngưỡng trước mắt vị lãnh chúa này. Non nớt thiếu niên lãnh chúa, tại lĩnh dân nhận sinh mệnh uy hiếp lúc, áp chế đối với quái vật kinh khủng sợ hãi, dứt khoát quyết nhiên theo ẩn nút chỗ xung ra. Một kiếm chạm giết quái vật, ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là phần này dũng khí liền làm Đu Giản kính nể. Trong chớp nhoáng này, Đủ Dạn đột nhiên cảm thấy đi theo Rồ đi vào hoang nguyên là lựa chọn chính xác. Gần không biết thép tinh đại kiếm lợi hại, nhảy đến Rồ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nam tước lao ra, vì sao ngài kiếm năng lực mở ra nó vào ngoài? Gần ngồi xuống tò mò đánh giá thép tinh đại kiếm, ta có thể thử một chút sao? Kiếm có thể cho ngươi thử, nhưng song túc phi long không thể cho ngươi thử. Song túc phi long ra có thể so với sắt thép, chế tác thành giáp ra cho dù không mặc bán giá cả cũng sẽ cao thái quá. Đã hiểu, ta dùng cái khác thử một chút. Gần hai tay tiếp nhận thép tinh đại kiếm, ánh mắt tại trong doanh địa đảo qua, cuối cùng coi trọng bên cạnh bị song túc phi long tung bay nồi sắt. Đừng. Dỗ lời còn chưa nói hết, thép tinh đại kiếm tinh chuẩn rơi vào nồi sắt bên trên, nhẹ nhõm đem nó cắt thành hai nửa. Ngươi thực sự là lãng phí. Dỗ bất đắc dĩ cảm thán, này chém xuống một kiếm đi đều là tiền a. Gần bất chấp rách dưới nồi sắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ trên bảo, nam tước lao ra, ngươi kiếm này bán không? Không bán. Dỗ quả quyết trả lời. Cho dù có người trợ thủ, Dỗ cũng cần đem thời gian gần một tháng mới có thể rèn đúc một thanh kiếm, hiện tại tuyệt không có khả năng bán ra cho người khác. Nhưng nếu như ngươi gia nhập lãnh địa của ta, ta có thể suy xét chuẩn bị cho ngươi một thanh giống như hắn sắc bén chiến phủ. Ngài là nghiêm túc? Gần trừng to mắt, còn có thể định chế. Dỗ gật đầu. Ta gia nhập. Không ai có thể từ chối một thanh chém sắt như chém bùn chiến phủ. Gần muốn là đang do dự, muốn hay không kết thúc chính mình lênh đênh một đời lưu tại Xương Diệp trấn định cư. Trôi này thép tinh đại kiếm đem sự do dự của hắn chạm vỡ nát. Vừa nãy mặc dù hỏi Dỗ có phải bán ra trôi này đại kiếm, nhưng gần biết mình mấy mai kim tệ tất nhiên mua không nổi. Hiện tại có Dỗ hứa hẹn, gần cũng không thể lãng phí cơ hội. Gần thu hồi đủ cười, không chút do dự quỳ xuống, trịnh trọng túi đầu tuyên thệ, vì sinh mệnh cùng đỉnh quang thể, kể từ hôm nay, của ta chiến phủ cùng sinh mệnh đều đem thuộc về ngài, tôn quý hắc tùng lĩnh nam tước, anh dũng đồ long giả, Dỗ bất kim hương đại nhân. Ngài vinh quang thì là vinh quang của ta, ý chí của ngài sẽ chỉ dẫn của ta mỗi một bước hành trình, cho đến chết đem ta mang rời khỏi mảnh đất này. Không ngờ rằng gần như thế quả quyết, Dỗ vậy nghiêm túc. Hắn chậm rãi đem mũi kiếm điểm hướng gần hai bên bả vai, âm thanh trầm ổn mà trang trọng, ta, Dỗ bất kim hương, vì hắc tùng lĩnh nam tước cùng đồ long giả danh nghĩa, tiếp nhận ngươi hiệu trung chi thể, cũng bị quý tộc vinh quang thể vĩnh viễn che chở ngươi cùng hậu duệ của ngươi. Vừa dứt lời, Dỗ thu hồi lại kiếm, hướng gần đưa tay phải ra. Gần cầm Dỗ tay nâng thân, khôi phục bình thường bộ dáng, cười hắc hắc, lãnh chúa đại nhân, ta lúc nào có thể cầm tới của ta chiến phủ? Dỗ còn chưa mở miệng, Đu Dạn chủ động tiến lên vô gần bả vai. Thật cao hứng sự gia nhập của ngươi, nhưng thật xin lỗi, của ta đang thủ kiếm sắp xếp ở phía trước. Dỗ gật đầu, gần ngươi trước chờ nửa tháng a. Vậy được rồi. Gần cũng không rõ ràng có chuyện gì vậy, nhưng sắp xếp sau Đu Dạn mặt hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trước đó Dỗ cũng không có ý thức được vũ khí trên lệnh hội có ảnh hưởng lớn như vậy, hiện tại hắn quyết định về đến Dương Diệp trấn sau đó lập tức liền tăng thêm tốc độ đem cần đan thủ kiếm cùng chiến phủ rèn đúc ra đây. Ngoài ra Dỗ còn muốn rèn đúc một nhóm thép tinh mũi tên, thời khắc mấu chốt cũng đúng thế thật một tiễn mất mạng lợi khí. Tốt, cái kia nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đi, Đủ Dạn ngươi sắp xếp người đem thi thể của Song Túc Phi Long cất kỹ, ngày mai lại xử lý đi. Đúng, nam tước đại nhân. Đủ Dạn lên tiếng về sau, ngay lập tức mang người công việc lưu đủ lên. Bên cạnh Mện Sĩ Hựu cũng ý thức được thép tinh đại kiếm là cơ hội buôn bán, nhưng nghe đến Dỗ không có bán ra nguyện vọng sau lại không hỏi nhiều. Hắn mặc dù là cái thương nhân, nhưng cũng đã hiểu kiểu này lợi khí bất kể vị kia lãnh chúa cũng sẽ không dễ dàng bán ra. Đúng rồi, kinh hỉ còn chưa mang ngươi nhìn xem. Mện Sĩ Hựu đột nhiên nhớ tới nói, còn có kinh hỉ. Dỗ nhịn không được nhíu mày. Vừa nãy cũng bởi vì Mện Sĩ Hựu một câu kinh hỉ liền đến như vậy cái đại gia hỏa. Hiện tại còn tới, chính là mới vừa nói, chỉ là bị Song Túc Phi Long ngắt lời, ngay ở phía trước góc trong phòng. Mện Sĩ Hựu vậy không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Dỗ nhanh chóng đi vào. Nhìn xem, là cái này kinh hỉ, Song Túc Phi Long trứng. Chương 20, Dỗ món quà chương 20, Dỗ món quà rèn nẹt lúc này vậy đi vào nhà gỗ, đối với Dỗ giải thích Song Túc Phi Long trứng rồng tồn tại. Cho nên Song Túc Phi Long tập kích nơi này là bởi vì ngươi nữ nhi trộm này hai cái trứng. Dỗ chống nạnh, thở một hơi thật dài. Trước đây Dỗ còn tưởng rằng là chính mình đêm khuya tập kích tạo thành tiếng động, đã quấy rầy cái này toàn thân như sắt thép cứng rắn quái vật. Hiện tại xem ra hoàn toàn là chính bọn họ nổi a đúng vậy, lệnh chúa lao ra. Zenness bất đắc dĩ mắt nhìn nữ nhi của mình ạ, quay đầu chân trọng nói, cảm tạ ngài cứu vớt mọi người. Song Túc Phi Long hung ác tàn bạo, bắt được kẻ trộm ăn cắp trứng tất nhiên sẽ phát cuồng, tại trong thôn trại tùy ý giết chóc. Tiểu này giết chóc cùng dã thú kiếm ăn khác nhau, là thuần túy phát tiết phẫn nộ. Chỉ cần không giết sạch, nó lần sau còn có thể lại đến, cái thôn này trại cơ vốn sẽ phải bị vứt bỏ. Nếu như không phải Dỗ đến, Zenness đã nghĩ kỹ trốn, với lại phòng ngừa Song Túc Phi Long dựa vào khíu giác bén nhạy tìm thấy bọn hắn một nhà, còn muốn trốn càng xa. Các ngươi là của ta linh dân, nộp thuế là chức trách của các ngươi, mà ta cũng có thể bảo hộ các ngươi sinh mệnh. Dỗ bình tĩnh nói, trong này cũng có các ngươi một phần công lao. Ta vô cùng yêu mến bọn ngươi dùng chảo câu, nhưng nếu như đem dây thừng đổi thành xích sắt có thể hay không càng rắn chắc. Vừa rồi tại sau khi chiến đấu thợ săn chảo câu thì thu hút Dỗ chú ý, nếu như không phải chảo câu hạn chế lại Song Túc Phi Long hành động, thu hút lực chú ý của nó, Dỗ cũng không dám tùy tiện tới gần. Trọng tâm câu chuyện nhanh chóng chuyển biến nhường rèn nẹt sửng sốt một chút, do dự một chút nói ra, đổi thành xích sắt trọng lượng hội tăng thêm không thiếu, chủ yếu hơn chính là chúng ta một mực không có thợ rèn đúc. Chờ ta tới sắp đặt đi. Dỗ cảm giác trọng lượng đối với rèn nẹt cái này cường tráng thợ săn cũng không tính vấn đề. Cho nên này hai cái Song Túc Phi Long trứng có làm được cái gì? Ăn. Dỗ lại lần nữa đem chú ý rơi vào Song Túc Phi Long trứng bên trên, có lẽ, ấp. Mặc dù Dỗ rất muốn nếm thử trứng rồng lá tư vị gì, cùng bình thường trứng chim khác nhau ở chỗ nào. Nhưng nghĩ đến năng lực có hai đầu Song Túc Phi Long lúc, rồi trong lòng càng thêm kích động. Đến lúc đó chính mình không chỉ có là đồ long giả, hay là long kỵ sĩ, cho dù ấp ra đây không nghe lời, lại giết ăn thịt cũng được. Chỉ là các ngươi ai mà biết được sao ấp sao? Mọi người cùng dòng dã lắc đầu. Xem ra cần phải đi trong thành tìm chút ít sách vở điều tra thêm. Dô lập tức ý thức được, lãnh địa của mình hiện tại thiếu hụt một cái có tri thức học giả. Không mẹn mẹn là cung cấp tiểu này giá thu tri thức, còn liên quan đến lãnh địa bên trong văn hóa giáo dục, tối thiểu muốn để những hài tử kia học được nhận thức chữ, không thể vẫn là dựa vào truyền miệng đến truyền lại thông tin cùng tri thức. Dô lập tức tìm người chuyển đến hai cái hòm gỗ ở bên trong phủ kín cỏ khô, tại bảo đảm chung quanh mềm mại dễ chịu sau đó mới đưa song túc phi long trứng bỏ vào. Trên thực tế song túc phi long trứng vỏ trứng rất cứng rắn, không như bình thường da cầm trứng yếu ớt như vậy, nhưng Dô cũng không dám có chút chủ quan. Nay trứng nếu thật là nát, có thể ngay cả súp đều uống không lên. Tiêu diệt song túc phi long về sau, trong thôn trại bầu không khí hòa hoãn không ít. Hắc Thạch Sơn nhân cùng các binh sĩ vậy bắt đầu trò chuyện nói chuyện phiếm. Zennet chủ động đem bằng hữu của mình đưa đến Dô trước mặt, nhất nhất giới thiệu. Này là thê tử của ta, Lận Nạ Kinh Cương Hoa, là tên ưu tú thảo dược sư. Zennet lôi kéo bên cạnh so với hắn thấp hai cái đầu phụ nhân giới thiệu đến. Lận Nạ nhìn qua đây Zennet lớn tuổi mấy tuổi, nhưng theo khuôn mặt thành tú thượng năng lực nhìn ra nàng lúc còn trẻ là vị xinh đẹp cô nương. Ngày an, lãnh chúa lao ra. Lận Nạ cúi đầu thi lễ, lại không nói gì, nhìn qua có chút e ngại rồi. Ngược lại là Zennet không nghĩ nhảy qua thê tử của mình, tiếp tục nói, nàng đồng dạng cũng là cho ta lần thứ hai sinh mệnh người. 30 năm trước ta tại đi săn gấu đen lúc ngã xuống vách núi dường như hôn mê, là Lận Nạ đem ta mang về nơi này dùng thảo dược chữa khỏi, sau đó ta thì ở tại chỗ này. Vậy ngươi thật vẫn may, không chỉ bảo vệ sinh mệnh của mình, còn thu hoạch tình yêu. Dô vừa cười vừa nói, vậy phải hảo hảo cảm tạ con kia thúc đẩy ngươi tình yêu gấu đen. Zennet gật đầu, ừm, cho nên ta đem ra ngoài của nó làm thành Lận Nạ áo choàng, vĩnh viễn chứng kiến của ta tình yêu. Ta đoán con kia gấu đen cũng không muốn như vậy chứng kiến. Dô nói xong mọi người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ở thời đại này, cái gọi là thảo dược sư chính là y sư. Có thể thảo dược sư không có trong thành y sư đủ loại công cụ, nhưng bọn hắn lại quen biết các trồng thảo dược đặc tính cùng chỗ có thể trị liệu chứng bệnh, dùng cái này cùng tử thần chống lại. Trên thực tế rất nhiều quý tộc đều sẽ đem gia tộc một vị nào đó dòng dõi bồi dưỡng thành thảo dược sư, như vậy năng lực tùy thời là thành viên gia tộc cung cấp phục vụ. Dô vô cùng coi trọng cái này thảo dược sư, bởi vậy nhìn đối phương sợ sệt chính mình lúc, cùng Zennes mở câu trò đùa. Không khí khẩn trương sắc thực hòa hoãn mấy phần. Đỗ Lạn cùng A Áo là Lận Nạ đệ đệ, phi thường ưu tú thợ săn, ngài cũng nhìn thấy, bọn hắn chào câu cũng vô cùng tinh chuẩn. Nhưng chúng ta đều gọi hắn cho săn, có rất mạnh truy tung năng lực, chỉ cần phát hiện một đống phân, là có thể đem con mồi tìm ra. A Lạ là nữ nhi của ta, nàng tiễn kỹ đây ta còn muốn tinh chuẩn, am hiểu ẩn nấp, nhất là tại giã ngoại. Bốn người cung kính hướng Dô hành lễ, Dô cũng mang ý gật đầu. Chẳng trách năng lực tại Hắc Thạch Sơn mạch còn sống sót, những thứ này săn mọi người cũng là nhân tài. Về sau các vị vì ta phục vụ, ta sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào, vậy sẽ không keo kiệt. Dô nhìn đám thợ săn, chính trọng nói, các ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, về đến Dương Diệp trấn sau ta sẽ cho mỗi người các ngươi tương ứng khen thưởng. Mà các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu là thanh lý những kia Dương Diệp trấn chúng quanh hoang nguyên cùng trong núi rừng tràn lan dã thú, phòng ngừa chúng nó ảnh hưởng cày bừa vụ xuân. Hoang nguyên lang cùng linh cẩu hay là số ít, đáng hận nhất là gà rừng, gia hiệu, con thỏ cùng lợn rừng những thứ này dã thú. Những thứ này dã thú đối với hạt giống cùng mầm non lực phá hoại mạnh phi thường, mà lợn rừng càng là hơn sẽ trực tiếp đem hàng rào đánh vỡ, còn có thể xối đất đào đất. Người bình thường căn bản không đối phó được lợn rừng, các binh sĩ đối mặt nó cũng phải rất cẩn thận. Được rồi, lãnh chúa lao ra, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt chúng nó. Đám thợ săn cùng kêu lên trả lời. Dô để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, không tiếp tục nhiều quấy rầy, quay người rời đi. Dô đã phát hiện bốn có á đồ long giả dòng thuộc tính về sau, trừ ra đủ dạn, gần cùng rèn nẹt những người này bên ngoài, những người khác đối mặt Dô lúc ánh mắt đều có chút né tránh, không dám nhìn thẳng. Như thế cái đảo ngược sàng chọn nhân tài biện pháp tốt, nhưng cũng nhường Dô không khỏi cảm thán, chính mình nhất định không thể trở thành một tên thân dân lĩnh chủ. Bởi vậy Dô cũng không có cùng mọi người cứng rắn tụ cùng một chỗ, lựa chọn một mình ăn xong mật ong nướng thịt hiệu cùng mà cô thịt khô súp sau liền nghỉ ngơi. Chẳng qua các binh sĩ không có nghỉ ngơi. Mèn xì san ra một chiếc xe ngựa, nhường các binh sĩ đem thôn trại quặng sắt đẳng hóa vật, cùng với thi thể của song túc phi long chứa lên xe ngựa. Không có thích hợp công cụ, Zennes cũng không hề hoàn toàn đem song túc phi long tách rời. Zennes chỉ là góp nhặt long huyết, cũng dựa theo dưới bụng mềm mại chỗ xé ra, móc ra nội tạng của nó, cắt đứt phần lớn thịt, chỉnh thể khung xương vẫn còn, nhìn qua còn tương đối hoàn chỉnh. Song túc phi long toàn thân trên dưới tất cả bộ kiện rổ cũng cảm thấy hữu dụng, chỗ có không có bất kỳ cái gì lãng phí, toàn bộ chứa lên xe trở về đi. Xương Diệp trấn lưu thủ binh sĩ quá ít, đội ngũ không thể bên ngoài dừng lại thời gian quá dài. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Đủ Dạn thì xuất lĩnh các binh sĩ cùng bộ phận thôn trại nhân cùng nhau đem chuyển hàng tiễn hồi Xương Diệp trấn. Dô mang theo gần cùng 10 tên hộ vệ tại thôn trại nhiều ở một tiên, chờ đợi mèn xỉ xe ngựa được đưa về tới. Tại Zennes dẫn dắt dưới, Dô đi một chuyến quặng mỏ, thuận liền dẫn người đem cửa hàng chắn ẩn tàng tốt. Hiện nay quặng sắt đủ luyện một quãng thời gian, Dô tạm thời không có tinh thần và thể lực cùng nhân lực đến ra sức khai phát cái này khoáng mạch. Mà thôn trại cũng không thể triệt để vứt bỏ, là cái này khai phát Hắc Thạch Sơn mạch tiền tiến tiêu sở. Tương lai tại đây rừng sâu núi thẳm khai phát khoáng mạch vận chuyển tất nhiên sẽ là một vấn đề khó khăn không nhỏ, dứt khoát không bằng trực tiếp ở chỗ này luyện chế gang, thậm chí trực tiếp rèn đúc thành phẩm. Nơi này vị trí đầy đủ lấn ấp, còn có đầy đủ vật liệu gỗ chế tác than tuổi, hoàn toàn có trở thành luyện kim nhà xưởng điều kiện. Chẳng qua không cần tất cả mọi người lưu lại, 3 năm tên thợ săn cùng binh sĩ luân chuyển cương vị đóng giữ là đủ. Đợi đến mẹn xịn xe ngựa được đưa về đến về sau, Dỗ mang theo đội ngũ tự mình đem mẹn xịn đưa đến Hắc Tùng lĩnh biên giới. Giữa trưa, ấm áp dưới ánh mặt trời, Dỗ tung người xuống ngựa, đem một cái thêu lên huy hiệu túi ra tiện tay đưa cho mẹn xịn, cái này tặng ngươi đi. Cảm tạ thư hữu 20190615102804359, thư hữu 20210626131202643, thư hữu 20210807144315 nguyện phiếu. Vậy cảm tạ các vị độc giả các huynh đệ phiếu đề cử cùng theo đọc A. Chương 21, thông minh lanh lợi lãnh chúa chương 21, thông minh lanh lợi lãnh chúa phía trên này vốn là Bất Kim Hương gia tộc huy hiệu, Bất Kim Hương Hòa, ta ở phía trên tăng thêm chỉ song túc phi long long trảo, là gia tộc của ta huy hiệu. Dỗ nhìn phía trên vật mẹo sợi tơ, bình luận, nhường thôn trại phụ nhân đi suốt đêm chế, theo công thô giáp, nhưng cũng năng lực nhìn ra. Không có kế thừa gia tộc con em quý tộc, tại phân đất phong hầu thành lãnh chúa sau có thể lại lần nữa thiết kế nhà thuộc về mình tộc huy nhớ. Nếu như cùng gia tộc quan hệ không tốt, có thể hoàn toàn lại lần nữa thiết kế. Nhưng bình thường cũng sẽ ở vốn có gia tộc huy hiệu bên trên tiến hành cải biến. Dù đối với Bất Kim Hương gia tộc tình cảm không nhiều, nhưng hắn cũng không có đoạn tuyệt với Bất Kim Hương bá tước, bởi vậy liền tại vốn có trên cơ sở tăng thêm nguyên tố mới. Chủ yếu là như vậy tương đối bất việc. Này là của ngài cái thứ nhất gia tộc huy hiệu. Mèn xịt hai tay tiếp nhận túi ra, run nhẹ nhẹ. Này, này quá chất quý. Mặc kệ trong túi chứa cái gì, phần lễ vật này phân lượng cũng vượt xa giá trị thực sự của nó. Gia tộc cái thứ nhất huy hiệu kỷ niệm ý nghĩa không cần nói cũng biết, thật sự đại biểu rồ thân mật. Mèn xịt khẩn trương hít sâu một hơi, mở túi ra, bên trong nhìn một khỏa song túc phi long tiểu tiêm nha. Giang nhanh không thể cho ngươi, đó là chế tác vũ khí vật liệu, cái này nhỏ chút tiêm nha tặng cho ngươi làm món quà đi. Rồ nhìn xem mèn xịt cẩn thận dáng vẻ, nhắc nhở, phía trên đã bị lân nạ xử lý qua, không có độc. Mèn xịt hơi lúng túng cười cười, lúc này mới dám đem tiêm nha lấy ra. Thưởng thức qua về sau, mèn xịt sau lùi một bước chỉnh trọng hướng về rổ túi đầu thi lễ, cảm ơn ngài món quà, nam tước đại nhân, đây là ta nhận qua đặc biệt nhất món quà. Nhưng ta không có cách nào đáp lễ, bởi vì ta hiện tại không có có thể cùng tương xứng vật phẩm. Dù đối với mèn xịt phản ứng có chút ngoài ý muốn, thuận miệng nói, ngươi ý thức được giá trị của nó là được, đem đáp ứng nô lệ của ta mang nhiều một ít quay về cho dù đáp lễ. Dù thật không cảm thấy, một cái theo công thô giáp gia tộc huy chương giá trị sẽ có bao nhiêu cao. Tặng cho mèn xịt món quà, càng nhiều là vì lôi kéo cái này có chút bối cảnh thương nhân. Này không giống nhau. Mèn xịt trịnh trọng lắc đầu. Vậy ngươi liền giúp ta làm một chuyện. Dù hào phóng nói ra, chờ ngươi rời khỏi Hắc Tùng lĩnh lúc đem nơi này nhìn thấy tất cả mọi chuyện cũng quên mất, chỉ nhớ rõ ta người bạn này là được. Không sao hết, ta hiểu rồi ngài cẩn thận. Mèn xịt sảng khoái đáp ứng, lập tức lại lo âu nói ra, nhưng ngài đổ lòng sự việc tổng hội truyền đi. Chỉ cần các thương nhân không nói, trên cánh đồng hoang thông tin hội truyền lại rất chậm. Dù cũng không sợ người khác biết chính mình chu diệt song túc phi long, chỉ là cần nhiều thời gian hơn đến an tâm phát triển lãnh địa. Bất luận là trứng rồng hay là song túc phi long ra rồng đều là dễ bị tranh đoạt bảo vật, với lại nếu như người khác xâm nhập nghiên cứu hắn đổ lòng quá trình, vậy sẽ phát hiện hắn có khả năng mở ra vảy rồng lưỡi dao. Hiện tại hắn còn không muốn bị nhân chú mục. Ngoài ra, ta còn hy vọng mèn xịt với ngươi có thể giúp ta lưu ý thêm trên cánh đồng hoang cái khác lãnh chúa tình huống. Mèn xịt hơi sững sờ, cảm thán nói, nam tước đại nhân, ta không thể không nói, ngài thật là một vị khôn khéo còn có nhìn xa trông rộng lãnh chúa. Dù cười nhẹ khoát khoát tay, ta khi ngươi những lời này là đối ta khích lệ. Đương nhiên, nam tước đại nhân. Mèn xịt trịnh trọng gật đầu, mời kiên nhận chờ đợi nô lệ của ta hòa, tình báo thông tin. Nói xong, mèn xịt phất tay cùng dù cáo biệt, đội xe lên đường. Dù vậy phất phất tay, nhìn hắn đội xe rời khỏi tầm mắt về sau, quay đầu trở về Sương Diệp Trấn. Hoàng hôn, Sương Diệp Trấn. Đỉnh núi trang viên bên trên, lo dần sờ ưỡn ngực thân lớn tiếng la lên, cũng cho ta siêng năng làm việc. Ai muốn lười biếng tối nay thì không có cơm ăn. Lo dần sờ đại nhân, Thái Dương lập tức xuống núi, muốn đến lãnh chúa lao ra quy định thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh nô lệ nhỏ giọng nhắc nhở. Anh Dũng Đồ Long giả còn không có một tòa ra dáng trang viên, các ngươi sao có thể nghỉ ngơi? Lo dần sờ trợn tròn trong mắt, các ngươi là Đồ Long giả nô lệ, nên càng có thể làm. Nhanh làm cho ta công việc. Không ai có thể tại Đồ Long giả quản gia mí mắt hạ lười biếng, các ngươi nhất định phải một tuần, không, trong ba ngày đem trang viên xây dựng tốt. Nói xong Lo dần sờ cầm lên roi, hung hăng rút ở bên cạnh trên mặt của gỗ, bày ra cảnh cáo. Nguyên bản Lo dần sờ cho rằng đời này cũng không sánh bằng ca ca của mình, nhất là vốn có kim tệ về số lượng mặt, vĩnh viễn cũng tại ca ca phía dưới. Nhưng không ngờ rằng chính mình lãnh chúa thế mà Đồ Long. Mình làm Đồ Long giả quản gia, ca ca dễ lại nhiều hơn kim tệ vậy không sánh bằng này cái danh hiệu. Lo dần sờ trong lòng đắc chí. Các nô lệ một hồi gào thét, còn bên cạnh thủ vệ cười không nói. Là chứng kiến chém giết song túc phi long một thành viên, tất cả mọi người vô cùng tự hào. Nhưng khoa trương nhất chỉ có Lo dần sờ. Giọng Lo dần sờ rất lớn, đến mức trang viên phía dưới trong trấn đều có thể nghe được rõ ràng. Hắn là thế nào? Điên rồi sao? Dù cao mày, khó mà nhìn thẳng. Bên cạnh đủ dạng cười khổ, hôm trước ta vận chuyển song túc phi long thi thể sau khi trở về, Lo dần sờ hiếu kỳ hỏi ta về song túc phi long sự việc. Ta chỉ là đơn giản nói với hắn hạ trải qua, sau đó nói cho hắn biết ngài tự tay giết đầu này song túc phi long. Sau đó cứ như vậy. Hắn đây là bệnh, cần phải trị. Dù bĩu môi cảm thán nói. Chu diệt song túc phi long sự việc tại trong trấn khẳng định không đạt được, nhưng Lo dần sờ cứ như vậy thực rất khoa trương. Chào mừng ngài trở về, anh Dũng Đồ Long giả, Hắc Tùng lĩnh chủ nhân, Dỗ Nam tước đại nhân. Lo dần sờ một đường chạy đến Dỗ trước mặt, 90 độ túi người thi lễ, trang trọng lại tiêu chuẩn. T, Dỗ hút một ngụm khí lạnh, nghe Lo dần sờ mở miệng một tiếng Đồ Long giả điệu đều, cảm giác ghê răng. Không sai biệt lắm, không cần một thằng treo ở bên miệng. lãnh chúa lao ra, ngài anh dũng nên nhường tất cả mọi người biết. Lo Dần Sờ trong lòng bồi thêm một câu, nhất là một ít chỉ thích kim tệ thô bị thương nhân. Ngươi bình tĩnh một chút, đừng muốn kiêng một ít chuyện. Dô ra vẻ nghiêm khắc như mặt. Dô nét mặt nhường Lo Dần Sờ nội tâm run lên, gấp đội túi lầu đáp, được rồi, anh dũng lãnh chúa đại nhân. Dô không có lại nhiều quản, vừa mở rộng bước chân hướng trang viên đi đến, thì nghe được có người la lên, lãnh chúa lao ra, bánh nếp. Dô quay đầu, liền nhìn thấy dân binh ôm đổ đầy bánh bột ngô chậu gỗ hướng mình chạy tới, phía sau còn đi theo một vị có hơi béo phì phụ nhân. Đây là mẫu thân của ta làm bánh nếp, ta đáp ứng ngài. Dân binh đem bánh đưa đến Dô trước mặt. Sau lưng phụ nhân cúi người hành lễ, cảm tạ ngài cứu vớt hài tử của ta, nhường hắn an toàn địa về tới nhà. Nàng trộm nhìn lén mắt Dô lại vội vàng cúi đầu xuống. Vậy cảm tạ ngươi làm bánh nếp cho ta ăn. Dô có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng làm lúc thuận miệng một câu, vị này dân binh thì nghiêm túc. Dô ra hiệu đủ dạn nhận lấy chậu gỗ, sau đó cầm lấy bánh nếp cắn một miệng lớn. Thô ráp hắc mạch bột mì hỗn hợp một chút lúa mì sau chế thành thật mỏng bánh nếp, bên trong hội cuốn một chút thịt mặn, rau quả hoặc là chưng chín quả khô. Đương nhiên cũng được, cái gì cũng không mang theo trực tiếp ăn. Những thứ này bánh nếp đều đã cầm chắc, Dô cái thứ nhất thì ăn vào bên trong thịt khô. Vị mẫu thân này nên đem trong nhà thịt cũng nhét cuốn vào bánh bên trong. Mùi vị không tệ, cảm ơn. Dô hào không keo kiệt địa tán dương. Kỳ thực cũng không có cái gì ăn cực kỳ ngon, nhưng buôn ba một ngày Dô đã sớm bụng đói kêu vang. Huống chi này còn là một vị mẫu thân tâm ý làm như thế một cái buồn lớn bánh mì, trong nhà lương thực cũng không đủ chứ. Bánh nếp tất cả đều nhét vào bụng trong bề sau, Dô đối với Lo Dần Sờ phân phó nói, một hồi cầm 50 cân hắc mạch cùng 20 cân thịt cho bọn hắn. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Lo Dần Sờ lên tiếng, trong lòng nhịn không được trầm biếm, phụ nhân này một nhà làm ăn làm thật có lời. Chỉ là 20 cân thịt các nàng cũng kiếm lời. Cảm ơn ngài ban thưởng, ngài thực sự là vị hào phóng lao ra. Dân binh cùng mẫu thân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ngay lập tức túi người thi lễ cảm tạ. Đến, mọi người cùng nhau nếm thử đi. Dô không để ý, nhường đủ giản ôm chậu gỗ, cho mỗi người cũng điểm một cái bánh nếp. Vị mẫu thân này tâm ý là không thể như thế tính toán. Đương nhiên, nếu có ai tận lực cầm một chậu bánh nếp đến cùng hắn trao đổi, Dô khẳng định hội một cái tát đập bay hắn. Cứ như vậy, một đám người đứng ở trang viên trước mặt trên đất trống, nhìn ánh hoàng hôn, nhai nuốt lấy bánh nếp. Có chút nghẹn. Chẳng qua Dô hay là ăn đến rất vui vẻ. Nếu không về sau hàng năm hôm nay chúng ta cũng ăn bánh nếp đi, đủ loại bánh nếp. Dô đột nhiên nói ra, chúc mừng chúng ta thành công giết chết một đầu hung tàn song túc phi long, vừa vặn cày bừa vụ xuân cũng cần dự trữ lương khô. Rất nhiều đất cày khoảng cách Xương Diệp trấn có hơn 10 dặm, trồng trọt nông phu giữa trưa không kịp về nhà ăn cơm rồi sẽ tự chuẩn bị lương khô cùng thủy. Nông thời điểm bận rộn các nữ nhân cũng muốn xuống đất, chạm vạng tối về nhà không có thời gian cùng thể lực nấu cơm, cũng sẽ ăn để trước mấy ngày làm tốt bánh nếp. Được. Lo Dần Sờ dẫn đầu giơ tay đồng ý, những người khác vậy phản ứng tỏ vẻ đó là một ý đồ không tồi. Bánh nếp tên không dễ nghe, nên đổi một cái. Kêu kêu cái gì? Mọi người tò mò nhìn Dô. Dô suy nghĩ một lúc thì gọi bánh xuân đi. Chương 22, phá giáp tiến chương 22. Phá giáp tiễn rèn nẹt mang theo đám thợ săn xuất phát, đi chung quanh trong núi rừng bố trí cả bẫy, đối phó những kia uy hiếp hoa màu dã thú. Đu Dàn mang theo một tên thị vệ chạy về phía biên thành, đi tìm về song túc phi long điện tịch. Dỗ lưu tại trong trấn làm việc nhà nông. Một ít lên men, gây xôn xao tốt phân bón đã bị vận chuyển đến lật cả hết cày ruộng trong. Dương phân thế nhưng cái kỹ xảo công việc, không thể chẳng có mục đích không chút kiên kỵ phóng. Nhất là bây giờ phân bón có thể không đủ, dỗ càng phải khống chế phân bón sử dụng lượng. Nguyên bản kế hoạch là một mẫu đất một tấn, nhưng bây giờ thực tế làm việc trong quá trình, dỗ quyết định trước dương nửa tấn. Nếu như hậu kỳ còn thừa còn có thể lại thêm vào. Nông phu nhóm đem phân bón từng đống bận đến trong ruộng sau đó, Dô tự mình làm mẫu. Đào nửa xẻng sắt phân bón, theo bờ ruộng thẳng tắp nhanh chóng đưa ra ngoài, không cần quá dùng sức, phân bón thì đều tán rơi xuống đất lũng bên trong. Nếu như những địa phương nào dùng tài liệu không có khống chế tốt, lại dùng tay điều chỉnh đều là được. Dùng xẻng sắt, không phải lấy tay bắt. Dô sợ chính mình không có nói rõ ràng, cố ý nhấn mạnh mấy lần. Lên men, gây xôn xao tốt phân chuồn hương vị giảm mất rất nhiều, nhưng cũng không thơm. Dùng non nửa ngày giáo hội nông phu nhóm sao dương phân, sau đó Dô liền tự mình đến tiệm thợ rèn, mệnh lệnh hai vị thợ rèn bắt đầu xây lò luyện sắt. Dô không có hồi trước khi đến cố ý dặn dò đủ dạn không cho động quan sát. Nếu như vì không phải ở trước mặt bàn giao không có tham dự mà dẫn đến vụ ma không sinh hiệu quả, vậy coi như thiệt thòi lớn. Này mấy ngàn cân khoáng thạch trong quá trình luyện chế lượng công việc không ít, nông phu nhóm vội vàng xới đất căn bản không còn thời gian qua đến giúp đỡ. Luyện sắt rèn sắt coi như là cái kỹ thuật nghề, hơi lớn tuổi điểm người đã không có học tập rèn sắt tinh lực, cho dù để bọn hắn giúp đỡ cũng chỉ có thể làm chút cùng bùn loại hình được nhỏ. Tương lai Xương Diệp trấn rèn đúc nhất định sẽ mở rộng, bởi vậy Dô dứt khoát nhường thuộc triệu tập trấn trên thập nhị đến 17 tuổi hải tử, nhường hạ mộ tuyển nhận học đồ. Thợ rèn học đồ cần tại hải tử xương cốt đỉnh chỉ dạy thì trước chọn lựa, như vậy đám học đồ cơ thể càng dễ thích ứng tính lặp lại lao động. Thông qua mỗi ngày thời gian dài luyện tập, có thể hình thành cơ nhục ký ức, định hướng cường hóa thân thể xương cốt, tỉ như xương bàn tay, khớp nối cùng thắt lưng các loại. Rèn sắt quá trình nhìn như đơn giản, nhưng học đồ còn phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Học đồ tuyển chọn không phân biệt nam nữ, nhưng bàn tay muốn cũng đủ lớn, tối thiểu nếu có thể nắm chặt thiết truy. Trên lực lượng tự nhiên cũng là muốn năng lực vung lên đến thiết truy, đứng thẳng lúc được lập tức 40 cân sắt ép 2 phút. Mà mấu chốt nhất là không thể là bệnh mù màu, năng lực chuẩn xác phân biệt rèn sắt trong quá trình kim trúc màu sắc biến hóa, như vậy mới có thể xác định kim trúc rèn đúc thời cơ. Ngoài ra những thành thị khác còn có một số muôn hình muôn vẻ quy củ, tỉ như không phạm tội đi chép, tiểu lượng kiểm tra, 1 lít rượu mạch không say, đời thứ 3 trong thợ rèn thân thuộc ưu tiên chúng tuyển các loại. Chẳng qua đây đều là vì lũng đoạn thợ rèn kỹ thuật, dù bây giờ vì phát triển không quản được những kia. Nghe được có cơ hội miễn phí biến thành thợ rèn học đồ, chúng dân trong trấn cũng tranh đoạt nhìn đem hải tử đưa tới. Có chút tuổi tác chưa đủ hoặc là vượt qua, thậm chí còn cho ở thừa tiễn lương thực hy vọng hắn có thể giúp đỡ tại lãnh chúa trước mặt nói tốt. Nhưng mà ở thừa không dám thu. Trước kia ở thừa cảm thấy lãnh chúa đại nhân nổi giận lúc đáng sợ, nhưng từ chém giết xong Túc Phi Long sau khi trở về, ở thừa cảm thấy lãnh chúa đại nhân chỉ cần không cười liền khiến người sinh ra sợ hãi. Chúng dân trong trấn đưa tới hải tử có 45 tên, cuối cùng chọn lựa ra thợ rèn học đồ vẹn vẹn có 7 cái, bên trong còn có 3 cái là bởi vì nhỏ tuổi lực lượng kiểm tra không có quá quan. Sương Diệp trấn đám người hiện tại mới vừa đến ăn no mặc ấm trở lên, rất nhiều hài tử cũng dinh dưỡng không đầy đủ, sắc yếu bệnh mù màu là phổ biến hiện tượng. Dỗ yêu cầu Hạ Mộ không giữ lại chút nào địa dạy bảo những hài tử này, đồng thời quyết định khảo hạch quy tắc, ai có thể độc lập rèn đúc một thanh trường kiếm cho dù ra đồ, gia đình đất cày thu thuế giảm bớt 2 thành, đồng thời hàng năm có thể được đến 300 cân hắc mạch lương đồng. Tất cả học đồ cũng tâm động không ngừng, hận không thể ngày mai liền trở thành chân chính thợ rèn. Vì năng lực tận sắp trở thành thợ rèn, đám học đồ cũng Hạ Mộ vị lão sư này cũng vô cùng tôn kính, thỉnh thoảng thì hướng về Hạ Mộ hiến ân tình, ngược lại để Hạ Mộ chân tay luôn uống. Dù không khỏi trong lòng cảm thán, ở đâu đều là đạo lý đối nhân xử thế. Những học đồ này cũng làm cho Hạ Mộ thoải mái không ít. Luyện chế quặng sắt công tác tương đối hay là đơn giản, theo chế tác than tuổi bắt đầu, 2-3 ngày đám học đồ cơ bản đều sẽ. Hạ Mộ ngược lại là rảnh tay, có rảnh chế tạo rổ cần áo giáp, ngẫu nhiên còn muốn sửa chữa nông cụ. Dù đồng dạng không có nhàn rỗi, chọn lấy viên thích hợp thiết liệu cho rèn nẻ đoán tạo thanh đoàn đao, chuyên môn dùng để xử lý thi thể của song Túc Phi Long. Kia giáp ra sớm ngày làm ra, dù vậy an tâm. Thử một chút đi. Trong lò rèn, dù đem còn không có chuôi đao đoàn đao đưa cho rèn nẻ. Đúng, lãnh chúa lao ra. Rèn nẻ cung kính hai tay tiếp nhận. Kiến thức qua tinh rèn đại kiếm uy lực, rèn nẻ không dám sơ suất, trực tiếp cầm viên gang liệu đặt ở trên tảng đá, dùng sức dừng xuống dưới. Tê lặng. Gang liệu bị cắt thành hai nửa, thậm chí phía dưới tảng đá cũng có đạo đao ngấn. Lại, thật là ngài rèn đúc. Zenness khó có thể tin nhìn đoàn đao, lập tức ý thức được miệng của mình lầm, thật xin lỗi lãnh chúa lao ra, ý của ta là, đây cũng quá khó để người tin tưởng. Dô cười cười, cũng không có so đo. Dòng thuộc tính kiểu này phụ ma sự việc, nếu như không hiểu rõ bản chất thoại chính là một kiện làm cho người khó có thể tin sự việc. Nó có tên sao? Zenness rõ hỏi. Không có. Dô về sau còn có thể rèn đúc càng nhiều dạng này lưỡi dao, không tính là khan hiếm, không hứng thú đặt tên. Có thể Zenness không như thế hiểu rõ chuyện này, trầm tư một lát, hỏi, vậy ta gọi nó, giải lòng, có thể chứ? Tùy ý. Ngươi định. Dô không để ý, theo bên cạnh cầm tới một cái hộp gỗ lại đưa cho Zenness. Trong này là 4 chi phá giáp mũi tên cho ngươi dùng, chỉ là còn lại cán tên cùng đôi tên ngươi tự mình chế tác đi. Zenness tiếp nhận hộp gỗ mở ra, bên trong mũi tên cùng bình thường mũi tên tạo hình cùng loại, bằng phẳng lăng hình, cũng không phải dài nhỏ ba cạnh hình mũi khoan phá giáp mũi tên. Phá giáp mũi tên. Zenness hơi nghi hoặc một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trừng to mắt, ngài, ý của ngài là, những thứ này mũi tên cùng này thanh đoàn đao giống nhau sắc bén. Ừm. Dô bình tĩnh gật đầu. Zenness vội vàng khép lại hộp gỗ. Cẩn thận bỏ vào trong lực. Này một mũi tên giá trị lớn bao nhiêu? Có nó, Zenness một tiễn có thể tiêu diệt song Túc Phi Long. Nhiều lắm là 2 mũi tên. Cảm ơn ngài tín nhiệm. Zenness mừng rỡ như điên túi đầu thi lễ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng thần phục lãnh chúa còn sẽ có chỗ tốt như vậy. Sớm biết có bảo vật như vậy thì không phản kháng. Chính mình điểm này tài sản cùng kiểu này chân quý mũi tên so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngài yên tâm, ta nhất định dùng tốt nhất vật liệu đem nó chế tác tốt. Là tự cấp tự túc thợ săn, Zenness không cần bất luận người nào giúp đỡ liền đem mũi tên chế tác hoàn thành. Chế tác dễ nhớ được thử một chút, hiệu quả tốt lời nói, ta lại cho các ngươi bổ sung. Dô nhắc nhở. Tốt, tốt. Hơn 40 tuổi trung niên thợ săn kích động tay đều đang run rẩy, ôm chặt hộp gỗ lần nữa hành lễ. Còn có. Cảm ơn ngài ban thưởng. Zenness lần thứ 3 thi lễ cảm tạ, quay người liền chạy tới đi tìm thích hợp vật liệu chế tác cán tên. Loại thời khắc mấu chốt này có thể bảo mệnh mũi tên, phải tranh thủ thời gian làm ra. Dô tiếp tục rèn đúc cái tiếp theo, đủ giản đan thủ kiếm. Lúc này một thứ mang người lại kháng đến rồi một nhóm lớn hư nông cụ, có 20-30 đem. Xấu thật nhanh. Dô nhìn thưa, hỏi, hiện tại lật ra bao nhiêu mẫu đất? Có chừng 700 mẫu, lãnh chúa lao ra. Quá chậm. Dô lắc đầu, cái tốc độ này một tháng mới có thể lật 2.000 mẫu đất, không được. Lao ra, chúng ta không có lời biếng. Dô khoát tay ra hiệu thưa không cần giải thích, bởi vì hắn hiểu rõ đó là một người người lực cực hạn. Tự hỏi một lát, Dô cầm gỗ miếng than, tại trên ván gỗ bồi bồi vẽ tranh. Nhìn Dô nghiêm túc dáng vẻ, thưa nhịn không được chen vào quan sát. Nhưng căn bản xem không hiểu, nhỏ giọng hỏi, lãnh chúa lao ra, đây là cái gì a? Lưỡi cày sơ đồ cấu trúc. Dô vẽ xong về sau, đứng dậy, đi, mau đem thợ mộc gọi tới cho ta. Là lúc để các ngươi những người nguyên thủy này cảm thụ một chút nông nghiệp đại quốc cổ đại trí tuệ. Chương 23, người thi pháp chương 23, người thi pháp cái này có thể làm ra tới sao? Dô chăm chăm vào thợ mộc hỏi. Thợ mộc bị nhìn chăm chăm có chút rụt rè, có chút cả lăm hồi đáp, có thể, nên có thể. Dô quay đầu lại nhìn về phía Hà Mộ, cái này lưỡi cày ngoại tầng là bằng sắt, ngươi có thể làm sao? Có thể, lãnh chúa đại nhân. Hà Mộ tự tin gật đầu, hồi đáp, không sai biệt lắm 2 ngày thì có thể hoàn thành. Có học đồ sau đó, Hạ Mộ ngày càng tự tin. Vậy thì tốt, tạm dừng chỗ có công việc, trước rèn đúc cái này lưỡi cày. Dô quả quyết hạ lệnh. Lúc này Otto đứng ở rổ trước mặt, lo lắng nói ra, đây là cày. Đối với chúng ta cũng không đủ châu cày a, lao ra. Sương Diệp trấn chỉ có 6 đầu trâu, cũng đều là dùng để kéo xe. Không nhất định không nên trâu cày. Dô chống lạnh, nhìn thưa, nhân cũng được, tới rồi, 4 người một tổ thay phiên nhìn lại. Dô bẽ lưới cày thuộc về sắt ba mục, phía trước nhất lưới cày dự tính tại 5 cân tả hữu, dựa vào nhân lực hoàn toàn có thể kéo động. Chẳng qua lưới cày nhẹ cũng không có nghĩa là xuống mồ cạn, chỉ cần kéo cày cùng đỡ cày nhân điều chỉnh phương hướng, đồng dạng có thể để cho lưới cày xâm nhập thổ địa. Đương nhiên, như vậy kéo cày người sẽ mệt mỏi hơn, mà thổ địa cũng không thể là nguyên thủy đất hoang, tảng đá nhiều cũng không được. Đây đều là dỗ kiếp trước tự mình trải qua sau lấy được kinh nghiệm. Ô thu cái hiểu cái không, mở mịt gật đầu. Hạ mổ cũng mặc kệ ô thu ý kiến, quay đầu liền bắt đầu chuẩn bị chế tác lưới cày vật liệu. Lĩnh chủ mới là hắn muốn chấp hành mệnh lệnh. Dỗ tiếp tục rèn đúc đủ dạn đan thủ kiếm. Hôm sau xem xét ao phần, xem xét lên men, gây xôn xao tiến độ. Tiếp tục rèn đúc đan thủ kiếm. Hạ mổ rèn đúc lưới cày tốc độ rất nhanh, buổi chiều thì hoàn thành. Ngược lại là thợ mộc chế tác hoàn chỉnh cày thân tốn 3 ngày thời gian. Dỗ tự mình đến thổ địa trong cho nông phu nhóm làm mẫu, dạy bảo bọn hắn phương pháp sử dụng. Lưới cày được 2 người phối hợp, người phía trước kéo cày, người phía sau đỡ cày. Phía trước kéo cày nhân có thể kéo cái này dây thừng, hoặc là đem dây thừng hệ đến trên eo. Nếu như một người quá mệt mỏi, có thể dùng cây gỗ vòng qua dây gai, sau đó hai người cùng nhau khiêng cây gỗ hướng phía trước lạc. Chú ý, kéo cày nhân muốn giữ ổn định nhịp chân, cong lưng, tận lực gìn giữ một góc độ đi thẳng tắp. Hậu phương đỡ cày nhân rất đơn giản, đỡ thẳng đè lại là có thể, nếu như thổ nhưỡng cứng rắn thoại điều chỉnh một chút cày góc độ, năng lực càng thâm nhập một ít. Rồi một bên biểu thị một bên giới thiệu, giải thích hết phương pháp sử dụng về sau, sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà cày địa trước đem trong đất tảng đá cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Cần phải nhớ kỹ, gặp được tảng đá hoặc là cái khác vật cứng phải kịp thời nhắc tới lưới cày, tuyệt đối đừng cho tan vỡ, bằng không ta quất hắn roi. Đúng, lãnh chúa lao ra. Nông phu nhóm cùng kêu lên trả lời. Còn lại không có gì, không bận rộn xem xét cày phía trên linh bộ kiện, nhất là hình cây đinh biên đường rơi mất. Dô thái độ hòa hoãn, khoát khoát tay, tốt, các ngươi thay phiên thử một lần. Hạ mộ cùng thợ mộ còn đang ở chế tác lưới cày, và những thứ này nông phu học sẽ sử dụng về sau, mới cày lần lượt cũng liền đều đi ra. Sương Diệp trấn nông phu rất ít khi dùng qua cày, nhân vậy không quá thông minh. Động lòng người là bước đi ra. Tại rổ cái này mang theo đồ long giả uy áp lanh chúa ở bên cạnh chầm chầm vào, tất cả mọi người dốc hết sức lực, tập trung tinh thần học tập. Cả ngày tiếp theo, cơ bản đều học xong. Rổ hồi tiệm thợ rèn túp lều hạ tiếp tục rèn sắt, rèn đúc trôi này đan thủ kiếm. Đợi đến rổ đem đan thủ kiếm rèn đúc hoàn thành lúc, đủ dạn vừa vặn theo biên thành quay về. Tiệm thợ rèn túp lều dưới. Thử một chút, ngươi kiếm mới. Rổ thuận tay đem vừa rèn đúc tốt đan thủ kiếm ném cho đến hồi báo đủ dạn, trọng lượng cùng trước ngươi kiếm không sai biệt lắm. Chẳng qua ngươi tốt nhất vẫn là thử một chút. Dù chế tạo là tiêu chuẩn kỵ sĩ đan thủ kiếm, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm vẫn chỉ dài có hơn 90 cm, trọng lượng 3 cân nửa tả hữu. Như vậy đủ dạn liền có thể dựa vào một tay nhanh chóng vung ấy, đồng thời gìn giữ kiếm tính ổn định cùng lực sát thương. Chẳng qua bởi vì chính mình chế tác kiếm có phá giáp phụ ma hiệu quả, dù cố ý đem lưỡi kiếm thêm động, như vậy càng thích hợp phép chạm. Cảm ơn ngài ban cho. Tương tận xem xét hết kiếm mới đủ dạn đột nhiên thẳng tắp thân thể, hai chân khép lại, tay phải nắm tay phóng bên ngực trái khẩu, có hơi cúi đầu. Tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, ta đem dùng lĩnh hằng trung thành đáp lễ. Chặt đức ngăn cản ngài ý chí chấp hành ngồi gai. Lời nói này đủ dạn đã sơ muốn nói, nhưng một mực không có cơ hội. Giờ phút này cầm tới kiếm là rộ trước đây hứa hẹn, mà đủ dạn tự nhiên cũng đem làm lúc hiếm khuyết lễ nghi bù đắp. Rộ dùng sức chút gật đầu đáp lại, còn có địch nhân áo giáp. Hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau cũng theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy kiên nghị cùng chân thành. Rộ lập tức vừa cười vừa nói, sách của ta đâu? Lấy được. Đủ dạn đem trên lưng ngựa túi cởi xuống giao cho rộ, cũng giới thiệu nói, 3 bản điện tịch, tổng cộng 90 mai ngân tệ. Đắt như thế. Rộ trừng trừng mắt. 90 mai ngân tệ. Đều nhanh năng lực mua 6 chuôi phổ thông trường kiếm. Đủ dạn sắc mặt có chút lúng túng, giải thích nói, thật có lỗi lãnh chúa đại nhân, ta sẽ không mặc cả, có thể bại lộ ý đồ của ta. Không sao, ta không có trách ngươi. Sách vở nguyên bản là xa xỉ phẩm, nhất là kiểu này đồ dám chuyện xưa loại, giá cả phẩm phòng ba động rất lớn. Thông minh lanh lợi thương nhân chính là hội căn cứ khách nhân nhu cầu, tận lực nâng giá. Bán ngươi thư thương nhân kêu cái gì? Muốn là vô dụng liền đi biên thành nện hắn cửa hàng. Có ý cắt vàng. Ừm. Dẫu nghe được tên này sửng sốt một chút, hỏi, lo dần sờ ca ca. Nhìn xem tuổi tác cùng hình dạng, hẳn là, nhưng ta cũng không có hỏi thăm càng nhiều. Đủ dạn hồi đáp, kia liền hẳn là. Dù không có nhìn kỹ, cầm lên túi nói ra, đi, hồi trang viên thử một chút. Nếu là không dùng tốt lời nói, trước rút lo dần sở cái mông hai roi mở hạ giận. Đủ dạn trên mặt tươi cười, nhưng hắn hiểu rõ rổ là đang nói bừa. Nam tước đại nhân, thanh kiếm này tên gọi là gì? Người sao giống như Genes? Dù khẽ lắc đầu, nhìn xem đến những bộ hạ của mình nghi thức cảm giác cũng rất mạnh, thì bộ kiếm của mình đến nay còn gọi thép tinh đại kiếm. Không có có tên, chính mình lên. Được rồi. Nam tước đại nhân. Đủ dạn cùng sau rồ mặt, túi đầu nghĩ nửa ngày, gọi là Trạm Cơ Ca. Dù nghe này từ có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Đúng rồi, Nam tước đại nhân, biên thành có chút nghe đồn ta nghĩ nên hướng ngài báo cáo. Dù nghe ra đủ dạn trong lời nói nghiêm túc, dừng lại trong đầu hồi ức, xoay người đứng vững, ừm, nói đi. Cái thứ nhất là thế đao bình nguyên lãnh chúa, đến từ Hồng Sư thiếu gia tộc lãnh chúa bị giết, nghe nói thi thể bị ném tới hoang dã bị hoang nguyên lang xé thành mảnh nhỏ tìm đến hay không. Nghe đồn là thế đao bình nguyên dân bản địa cùng hóa thú nhân liên kết hợp lại cùng nhau làm. Nhưng tin tức này khó giữ được thật. Đủ dạn nhường rộ như mày. Thế đao bình nguyên chỉ cùng rộ hát tùng lĩnh cách xa nhau một cái băng phong cốc địa. nhưng băng phong cốc địa hình dạng là một cái tây rộng đông hẹp tam giác ngược, nghiêng cắm ở Hắc Tùng lĩnh cùng Thế Đao Bình Nguyên ở giữa. Bởi vậy Hắc Tùng lĩnh cùng Thế Đao Bình Nguyên trong lúc đó có nhiều chỗ thẳng tắp khoảng cách chỉ có 30 dặm. Khoảng cách này kỵ binh 2 giờ thì có thể đến tới, cho dù đi bộ không sai biệt lắm hồi lâu cũng đủ rồi. Hai cái lãnh địa trong lúc đó trên bản chất chính là liền nhau. Dân bản địa không tính là gì, hóa thú nhân bộ rơi mới là trọng điểm. Hồng sư thiếu gia tộc phản ứng gì, có tin tức sao? Dỗ hỏi. Tạm thời không có, nhưng ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có, thông tin đã tại biên thành truyền ra, cũng không lâu lắm Hồng sư thiếu gia tộc rất nhanh cũng sẽ nhận được. Cho dù chậm nữa, hơn nửa tháng thông tin cũng có thể truyền trở về. Nếu như Hồng sư thiếu gia tộc có phản ứng, đội ngũ rất có thể sẽ theo Hắc Tùng lĩnh đi ngang qua, rồi nên có thể hiểu rõ. Nói không chừng còn có thể thu chút phí qua đường. Như vậy đi, tuyển 3 tên thị vệ, lại để cho rèn nẹt tuyển 2 tên thợ săn cùng nhau tổ kiến thành đội tuần tra, đi săn đồng thời giám sát trên cánh đồng hoang tiếng động. Rồi suy tư một sẽ an bài nói, một sáng phát hiện tình huống không nên động thủ tùy tiện, ưu về tới trước báo tin. Ừm, ta hiểu rồi, nam tước đại nhân. Đu giản gật đầu đáp lại, tiếp tục nói, hoang nguyên thông tin thì đầu này, một chuyện khác là ta trong lúc vô tình tình cờ gặp. Biên thành hình như có người thi pháp tồn tại. Chương 24, phân giải song túc phi long chương 24, phân giải song túc phi long người xác định. Rồi lập tức hứng thú. Người thi pháp là sử dụng các loại năng lượng hoặc vật liệu phóng ra pháp thuật siêu phàm giả gọi chung, vì không thông thường mà thần bí. Có thiên sinh thi pháp nữ vu, có thông qua nghiên cứu học tập đạt được thi pháp năng lực vu sư, còn có một số dựa vào bóng tối tà ác đạt được lực lượng thuật sĩ và trở, tất cả đều lẫn lộn cùng nhau. Người thi pháp vô cùng thần bí, dù không phân rõ không phải là bởi vì không coi trọng, mà là về người thi pháp thông tin quá ít. Nam tước đại nhân, này không có cách nào xác định. Đu giản bất đắc dĩ cười khổ, nếu như xác định, những kia giáo hội sở thẩm phán nhân nghe hương vị liền đến. Tất cả giáo hội đều đem những người làm phép coi là dị giáo đồ, gặp phải sau sẽ trực tiếp bắt giết. Toái Nham Đế quốc tình huống còn tốt, giáo hội nhóm tay không thể kéo dài quá dài, còn có quan hệ với người thi pháp ghi chép. Nếu như tại Hải Dương một chỗ khác do giáo hội thao túng thần thánh nghị hội, cho dù là tìm kiếm người thi pháp thông tin cũng có tội. Nghe nói vài ngàn năm trước những kia cường đại người thi pháp xem thường chư thần, thậm chí muốn thi thần, sau đó liền cùng chư thần trong lúc đó phát sinh qua một hồi hủy diệt tính đại chiến. Nhưng cũng có người nói chư thần kiêng kỵ người thi pháp lực lượng, dẫn đầu mở ra vây quét, những người làm phép bất đắc dĩ phản kích. Quá trình bất kể như thế nào, kết quả chính là từ đây người thi pháp mai danh nhận tích, chư thần vậy lại không thần tích, nhân quyền thừa cơ nổi dậy tại Đông Bộ Đại Lục thành lập mỗi cái vương quốc. Lại sau đó chính là chính thống lịch sử, Toái Nham Đại Đế nổi dậy, dựa vào cường đại vũ lực cùng chiến lược năng lực nhanh chóng đánh bại 19 cái tiểu quốc, thành lập Toái Nham Đế quốc. Còn lại 32 quốc ý thức được không đúng, nhanh chóng thành lập minh ước, tạo thành quân sự đồng minh, lúc này mới ngăn chặn lại Toái Nham Đại Đế xâm lược. Toái Nham Đế quốc kéo dài đến nay đã hơn 500 năm, hiện tại hoàng đế là thứ 20 bộ thế. Đu Giản tiếp tục giải thích nói, nàng là biểu diễn ảo thuật ma thuật sư, lan lộn gánh xiếc thu trong, năng lực đem trong tay lá bài trong nháy mắt nhóm lửa. Nàng còn biểu diễn một ít khống chế hỏa diễm ảo thuật, nhưng ta từ đầu đến cuối không có người được mùi lưu mình. Với lại nàng đang biểu diễn lúc, ta có loại không hiểu cảm giác nguy hiểm, nghĩ rút kiếm xông đi lên đem nàng chém giết. Đu Giản chần chờ một lát, nói thêm, loại cảm giác này gặp được Rèn Nẹt lúc cũng có. Dù không nói gì, Đu Giản nhường hắn không cách nào có kết luận. Một phương diện chưa từng thấy, mà khác kiếp trước gặp qua vô cùng bao nhiêu thần kỳ hỏa diễm ma thuật, thậm chí còn có hỏa diễm tại mệnh căn tử bên trên qua lại ma sát đều vô sự người. Loại chuyện này rất khó chứng minh chính là người thi pháp. Duy nhất nhường dù coi trọng, ngược lại là Đu Giản cảm giác. Cái này không sao, mặc kệ nàng là cái gì, chỉ cần không vào Hắc Tùng lĩnh trước hết mặc kệ. Ừm. Đi thôi, chúng ta đi trước nghiên cứu trứng rồng đi. Song Túc Phi Long trứng rồng là dỗ hiện tại quý giá nhất tài sản, đơn độc đặt ở trang viên một gian nhà gỗ trong ngoài do tối thông minh lanh lợi thị vệ trông coi. Đu Giản mang về 3 quyển sách đều là tự nhiên phổ cập khoa học loại, Toái Nham Đế quốc thường thấy quái vật đồ giải dị thường dã thú kiến thức nhớ lục truyền thuyết sinh vật cùng thảo dược tập nếu như nội dung chính xác lời nói, tại Bắc cảnh hoang nguyên bên trong sinh hoạt tùy thời cũng có thể dùng tới. Vì phân biệt nội dung là thật hay giả, dỗ đem 3 bản điện tịch tất cả đều lật đến giảng thuật Song Túc Phi Long vị trí, đem phía trên giới thiệu một đối chiếu một cái, từ đó bảo đảm tin tức độ chuẩn xác. Phía trên ghi chép Song Túc Phi Long đặc điểm ngược lại là nói với Rèn Nẹt được không sai biệt lắm. Lập tức dỗ lại tìm đến vợ của Rèn Nẹt Lana, đem thảo dược bộ phận do nàng phân biệt, tuyệt đại đa số nội dung vậy đều là thật. Lo dần sơ cái mông tạm thời coi như là bảo vệ. Thông qua cùng loại dạng này kiểm tra, trên sách ghi chép về Song Túc Phi Long trứng ấp thông tin chính xác tỷ lệ cũng lớn hơn. Song Túc Phi Long thường sẽ tìm có mỏ kim loại mạch sơn động sinh ra trứng rồng, sau đó tại ấm áp tháng 6 bắt đầu ấp, cũng sẽ ở sau 3 tháng ấp. Dù có thể không muốn chờ đợi đến tháng 6. Hiện tại trung tuần tháng 4 mặc dù còn có chút lạnh, nhưng trong phòng thằng châm lò rèn sau đó, phong tốt cửa sổ, còn có thể bảo trứng ôn hòa. Chỉ cần có người coi trường hỏa có thể nhường ôn hòa một thằng duy trì, chế tạo ra một cái nhà ấm ra đây. Mà vì hoàn toàn mô phỏng mẫu long ấp trứng môi trường, rồi để người tại cất đặt trứng rồng cái dương chung quanh tràn đầy quan sát. Như vậy thật sự được không? Đu Giản nhìn hai cái chứa trứng rồng cái dương, thấp thỏm dò hỏi. Không thể vậy không có cách nào, ai bảo hội ấp trứng Song Túc Phi Long bị chúng ta giết chết đâu. Dô bất đắc dĩ nhún vai, nhẹ nhõm nói ra, không sao, nếu không cuối cùng trở thành trứng trắng. Nếu như tận lực còn ấp không tốt, vậy ai vậy không có cách nào. Dô cũng không thể đem tâm tư cũng bên trong hao tổn đối với chuyện như thế này. Trứng rồng sự việc an bài tốt về sau, lo dần sờ nhìn xem đúng thời cơ chạy tới báo cáo, lãnh chúa đại nhân, Rèn Nẹt vừa nay đến báo cáo đã đem Song Túc Phi Long thi thể xử lý tốt. Vậy thì thật là tốt đi xem tình huống. Dỗ mang theo đủ dạn cùng lo dần sờ đi vào rèn nẹt sân nhỏ. Dỗ sắp thực tịch thu rèn nẹt đám người tất cả tài sản, nhưng lại cho hắn cùng hắn đám thợ săn an bài một cái ba gian đại một phòng sân nhỏ. Với lại tất cả lương thực một chút không thiếu, mỗi ngày đồ ăn cũng có chính bọn họ sắp đặt, hoàn toàn không là nô lệ đãi ngộ. Đương nhiên, rèn nẹt công tác vậy hoàn thành không tệ. Ngày an, lãnh chúa lao ra. Rèn nẹt thi lễ về sau, đối với trên kệ chia cắt tốt vật liệu giới thiệu nói, vảy rồng dự tính có thể làm 2 đến 3 kiện giáp ra, ngài nguyện ý cũng được, làm tấm chắn. Long chảo cùng răng nanh có thể làm dao găm đoạn đao hoặc là trường mâu những thứ này, tiêm nha có thể làm ngầm độc tiễn. Có chút dự cốt có thể chế thành cung, cân kiện có thể dùng tới làm dây cung, uy lực hội vượt xa bình thường cung tiễn. Về phần cái khác, Jennet đưa ánh mắt về phía vợ mình. Lợn nạ hiểu ý, tiến lên giới thiệu nói, thuần thịt có chừng 600 cân, cái khác đều là cục cưng phế cùng với khác nội tạng, những vật kia cũng trộn lẫn cùng nhau không có xử lý. Dù suy tư một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, nội tạng năng lực ăn sao? Trừ ra trái tim bên ngoài, cái khác có độc. A, đúng. Dù nhớ ra kia bà quyển sách trong hình như cũng đề cập qua song túc phi long nội tạng có độc, chỉ là kiểm tra tư liệu lúc không có nhìn kỹ. Vốn còn muốn hầm một nồi tê cay long tạng, hiện tại xem ra là không được. Dù không khỏi thở dài, đã có độc thì cũng giao cho lần nào ngươi đến xử lý đi, có thể cùng thảo dược trộn lẫn cùng nhau có thể chế thành dược vật hoặc là độc vật. Dù đem truyền thuyết sinh vật cùng thảo dược tập đưa cho lần ạ, bản này tốn 30 cái tiền bạc theo lo dần sở ca ca họ dịt cắt vàng trong tay mua sách vở, có thể đối với ngươi có giúp đỡ đi. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Lần ạ hai tay tiếp nhận sách vở, túi người cảm tạ. Nàng không chút tiếp xúc qua tiền tệ, đối với 30 cái tiền bạc không có bao nhiêu khái niệm, không để ý dỗ lời nói. Nhưng bên cạnh nàng lo dần sờ nghe ra lãnh chúa đại nhân thâm ý trong lời nói, vội vàng mở miệng nói, họ dịch chính là cái gian thương. Quyển sách này hắn lấy đến trong tay lúc khẳng định chỉ tốn 10 cái tiền bạc. Lo dần sờ tiến đến rồ bên cạnh, thấp giọng đề nghị, nếu không ta đem hắn tìm ra, ngài đem hắn kim tệ cung cấp tới à. Rồ liếc mắt nhìn về phía lo dần sờ, đây là ý kiến hay, chẳng qua bây giờ không rảnh. Rồ không có cùng lo dần sờ nói mò, nhìn về phía Jennet, phân phó nói, giáp ra trước cho ta chế tác một bộ, cái khác xử lý tốt gắt lại. Cung tiễn trường mâu dao găm đoạn đao những vũ khí này, có thể làm tất cả đều làm ra. Chúng ta bây giờ vô cùng thiếu. Về phần song túc phi long thịt, quyển sách kia trong hình như nói ăn xong có thể nhất thời tính tăng cường thể chất, vậy liền cũng phơi thành thịt khô đi. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Jennet gật đầu lên tiếng, quay đầu nhường bên cạnh thợ săn đi trong phòng lấy đồ vật. Ngài chờ một lát. Còn có cái gì? Dù chính nghi ngờ lúc, thợ săn đổ lạn từ trong nhà đem song túc phi long long đầu ông ra. Trong này ta đã móc giống, ngài có thể lưu lại làm trang trí, hiện lộ rõ ràng ngài vinh dự. Thứ này đủ cũng dã, ta yêu thích. Dù tiếp nhận long đầu quan sát một phen, sau đó giao cho đủ dạn. Không có dừng lại thêm, Dô trở về trang viên, đem long đầu treo trên tường về sau, hai tay chống nạnh thưởng thức một hồi. Đầu rồng giữ tận bị xuyên qua cửa sổ ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng kim, ít mấy phần hung ác, nhiều một tia trang trọng. Khoan hay nói, tiểu này nguyên thủy thẩm mỹ ngược lại là có một phong vị khác. Chẳng qua tiểu này phong vị rất nhanh bị tới trước hồi báo của thu ngắt lời. 1000 mẫu đất đã là tốt. Dô suy nghĩ một lúc, nhìn về phía xa xa triển núi hoàn toàn mở mịt đất cày, cái kia chuẩn bị xuống địa mầm móng. Chương 25, trồng trọt chương 25, trồng trọt xương diệp trấn dân trấn lựa chọn hạt giống đều là hắc mạch bên trong cái đầu lớn. Nhưng trên thực tế quá lớn hạt giống cũng không nhất định thích hợp trồng trọt. Cái đầu vượt xa bình thường hắc mạch mạch trùng, rất có thể là dị dạng dậy thì, gen tính trạng không ổn định rất khó di chuyển cho đời sau. Dù tối trước chọn lựa là đảm bảo kia 1000 mẫu tinh phẩm. Tốt mạch trùng lớn nhỏ muốn đều, hạt tròn rồi rào mượt mà, màu sắc cũng muốn đều, không muốn xẹp co lại hoặc có tổn hại, mốc meo sâu mà cũng không được. Truyền thống sàng chọn hạt giống bên trong thường thấy nhất nước muối si hạt giống pháp. Tức tại thanh thủy di ra vào số lượng vừa phải muối, hạt giống để vào nước muối bên trong, không thích hợp gieo hạt giống rồi sẽ hiện lên, mà chìm tới đấy chính là thích hợp hạt giống. Nhưng bắc cảnh hoang nguyên khoảng cách đông hải ngạn khoảng cách quá xa, muối ở chỗ này là chân chính khan hiếm vật. 1000 mẫu đất chỉ ít 2 vạn cân hạt giống, thậm chí đạt tới 3 vạn cân, dù cũng không thể chỉ dùng muối đến xử lý. Ngoài ra còn có bùn nhão sàng chọn pháp cùng nước tiểu pha loãng pháp, dù thì tuyển dụng mục cho thủy sàng chọn pháp. Dùng mục cho đem thủy điệu chế thành hơi đục ngầu dung dịch, dạng này sàng chọn hiệu quả càng tiếp cận nước muối, cũng là quan sát hạt giống chìm nổi tình huống. Đem hạt giống sàng chọn tốt về sau, vớt ra đây rửa sạch sẽ lại hong khô. Dù tại cuối cùng lại thêm một đạo nhân công sàng chọn, bảo đảm là đứng đầu tinh phẩm hạt giống. Này 1000 mẫu đất là xương diệp trấn đảm bảo lương thực, cũng không thể tại hạt giống phương diện qua loa. Đợi đến chỗ có hạt giống sàng chọn tốt về sau, rồi chọn đất cày đã là tốt, phân bón cũng đều dương trong đất. Đáng nhắc tới là, phân bón dương trên mặt đất rãnh sau đó, còn muốn đúng lúc tiến hành 2 lần lật lũng, như vậy mới có thể để cho phân bón chôn tại chính thức bờ ruộng thẳng tắp trong, sau đó mới là gieo hạt. Vậy may mắn bắc cảnh trời giá rét, gieo hạt tại đầu tháng 5, như vậy mới cho rổ đầy đủ thời gian dày vò. Mạch trùng truyền bá loại phương thức chìa hạt, gieo theo hàng cùng với gieo hạt. Gieo hạt lãng phí hạt giống. Chìa hạt không thích hợp diện tích lớn trồng. Dù thì lựa chọn gieo theo hàng phương thức. Gieo theo hàng đơn giản mà nói chính là dùng một bá trên mặt đất lũng thượng mở 3-4 cm bằng thẳng khe. Một sẽ dùng dây thừng là đánh dấu đến bảo đảm khe là thẳng, sau đó tại trong khe đều địa giải lên hạt giống, nhưng hạt giống không thể xếp. Gieo hạt sau khi hoàn thành lại dùng một bá tại hạt giống thượng đóng một tầng mang theo phân cho mảnh thổ bá bình, sau đó dùng địa cồn, hai đầu buộc lấy dây thừng ở giữa mang chụp cây gỗ, trên mặt đất lũng thượng lan qua, đem thổ ép chặt, bảo đảm hạt giống cùng thổ nhuộm chặt chẽ tiếp xúc. Này tất cả gieo hạt quá trình chỉ là giải thích nông phu nhóm là nghe không hiểu. Dỗ lại một lần nữa tự mình làm mẫu cho bọn hắn nhìn xem. gieo hạt cũng không giống như xới đất, nơi này một chút nghiêng qua còn có thể lần nữa điều chỉnh. Hạt giống đắp lên thổ chi sau ai cũng không biết bên trong là tình huống thế nào. Bởi vậy rồ cố ý tuyển 8 cái thông minh lanh lợi nông phu trọng điểm bồi dưỡng giáo dục, đồng thời dùng thời gian một ngày đến tự mình giám sát bọn hắn gieo hạt quá trình. Bảo đảm bọn hắn vung hắc mạch chủng đều số lượng vừa phải, cuối cùng rồ cho bọn hắn gieo hạt tiêu chuẩn là mỗi mẫu đất gieo hạt mạch chủng tại 23 cân đến 28 cân trong lúc đó. Sau đó rồ nhường này 8 cái nông phu lại đi giáo cái khác nông phu, tại rồ kiểm tra bộ phận cũng hợp cách sau bắt đầu chính thức diện tích lớn trồng. Hạt giống cuối cùng xuống đất. Nhìn chăm chú mênh mông đất cải thượng như là kiến hôi lớn nhỏ mọi người qua lại di động, rồ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc. Hạt giống vào địa chi sau còn muốn tại đất cải biên giới vây lên hàng rào, trong đất còn muốn chen vào bù nhìn, tối thiểu năng lực phòng ngừa những kia thỏ hoang chim sẻ cái gì hủy hoại lương thực. Đồng thời rồ đã đối rèn nét phân phó tốt, hàng rào phụ cận thiết lập một ít cạm bẫy tới đối phó những dã thú kia, tiện thể nhường lãnh địa nhiều một ít ăn thịt. Những công việc này cũng không cần rồ tự mình làm mẫu, nếu ngay cả hàng rào cũng đâm không tốt, vậy thì thật là thiếu ăn đòn. Đương nhiên, rồ sẽ không chỉ chủng này 1000 mẫu đất. Nếu có bất ngờ, kia toàn trấn người đều muốn nói bụng. Bất kể ở thời đại nào lương thực cũng là căn bản, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Một sáng hết rồi lương thực, kia đến lúc đó tất cả xương diệp trấn có thể liền như là gà đất chó xanh sụp đổ. Kỳ thực dù vậy không có hy vọng một lần gieo trồng vào mùa xuân để cao tất cả sản lượng, nhất là gây giống cải tiến đều không phải là một lần là xong. Dù muốn nhất là sửa đổi nơi này canh tác quen thuộc, cũng đúng thế thật dễ thực hiện nhất. Hiện tại mục đích đã đạt tới, đợi đến này 1000 mẫu cũng gieo hạt xong, dù kế hoạch còn lại thổ địa trồng trọt chủ yếu do thu đến phụ trách. Dù chủ yếu phụ trách kiểm tra thí điểm giám thị. Kỹ thuật nên dạy đã dạy, dù là lãnh chúa không thể vẫn vây quanh đất cày bận rộn. Dù còn có rất nhiều chuyện cần quan tâm. Ngày kế tiếp giữa trưa, vừa xây xong nhà gỗ trang viên trước, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta muốn đi dò xét lãnh địa. An bài tốt tất cả về sau, Dô ra lệnh. Đu Giản cùng gần mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không rõ vì sao vừa làm xong 3 ngày trồng trọt lãnh chúa đại nhân sao đột nhiên muốn tuần sát lãnh địa đâu. Nam tước đại nhân, chúng ta đi đây. Chỉ cần không phải cực độ địa phương nguy hiểm cũng đi xem. Dô mặt mũi tràn đầy tang thương nhìn qua xa xa, cảm thán nói, ta còn không có cơ hội hoàn toàn địa lãnh hội hắc tùng lĩnh phong cảnh, cũng không biết Bích Lam Hà Loan băng đều tan không có. Lãnh chúa lao ra, ngài nếu muốn nhìn băng hóa hay chưa, ta đi giúp ngươi nhìn xem thôi. Gần cười hắc hắc hai tiếng, ngài ngay tại trong trấn rèn sắt rất tốt, không chỉ an toàn, còn có thể nhanh lên đem ta búa vậy ném ra tới. Vậy làm sao quy hoạch tới tiêu cày ruộng con đường, ngươi vậy giúp ta xem thôi. Dô liếc mắt hỏi ngược lại. Kìa ta không được. Gần thẳng lắc đầu. Ha ha ha. Dô cùng Đủ Dạn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu sắp đặt ngày mai đi theo nhân viên. Kỳ thực phong cảnh cùng quy hoạch mương tưới đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là, dô tại một tuần trước thì nhận được hệ thống nhắc nhở, khoáng mạch dò xét, màu xanh lá, đã giải khóa. Cái từ này cái có thể khiến cho dô cảm nhận được vì chính mình làm trung tâm, trung quanh 300 mét bên trong có giá trị khoáng mạch tồn tại. Không vẹn vẹn là mỏ kim loại, còn có mỏ muối, khoáng thạch và cụ tính, ngay cả bùn đất cùng chất lượng tốt vật liệu gỗ cũng đều tính khoáng mạch. Trong đó còn có rất nhiều tri thức, bao gồm làm sao giã luyện, sử dụng các loại. Tỷ như làm sao dùng đất sét đun cục gạch, làm sao chế tác than bùn và mọi việc như thế tri thức, rất kỹ càng. Nhưng nhất định phải tới gần mới có thể nhận được nhắc nhở, lại căn cứ nhắc nhở cùng trong đầu tri thức đến xác định khoáng mạch vị trí cụ thể. Về phần kế tiếp dòng thuộc tính, thì là tự mình dò xét lãnh địa 5 tòa khoáng mạch, khai thác 500 tấn mỏ kim loại cũng giã luyện 100 tấn kim trúc, đem đạt được dòng thuộc tính khoáng mạch lãnh chúa đùa sau khi cười xong, Đủ Dạn đề nghị, trên cánh đồng hoang dã thú nhiều, đối với trả cho chúng nó rèn nẹt cực kỳ có kinh nghiệm, hy vọng đại nhân ngài năng lực mang lên hắn. Ừm, nhường hắn lại mang lên một tên thợ săn, như vậy chúng ta ăn vậy giải quyết. Dô gật đầu đồng ý phải mang theo một tên người làm sao. Hầu hạ ngài áo cơm. Tuần sắt cũng không phải du ngoạn, mang hầu gái làm cái gì. Dô khép cười một tiếng, không e dè nói, các nàng cái gì cũng không biết, gặp được thời điểm nguy hiểm hơn phân nửa đều là vương hữu. Không ai không thích hưởng thụ, nhưng bây giờ còn không phải thế sao hưởng thụ lúc. Được rồi, đại nhân, ta hiểu rồi. Đu Giản khẽ gật đầu đáp lại, đồng thời vậy biểu đạt tính ý hắn hiểu rõ rồi trước đó cũng không phải truyền thống dễ hỏng quý tộc lao ra, cộng đồng đi đường lúc cũng là màn trời chiếu đất, cùng bọn thị vệ cùng ngăn cùng ở chỉ là lo lắng tại xương diệp chân có hầu gái hầu hạ sau đó, rồi thay đổi quen thuộc. Nhưng hiện tại xem ra, lãnh chúa đại nhân không thay đổi. Được rồi, ta lại chọn lựa 6 vị thị vệ tùy hành hộ vệ, ngài cảm thấy thế nào? 2 vị là đủ rồi. Dô quyết định nói, hành trình mục đích chủ yếu là tìm kiếm khoáng mạch, hay là cần nhất định giữ bí mật tính? Không phải không tín nhiệm cái khác thị vệ, nhiều người khó tránh khỏi khẩu tạm. Đu Giản cùng gần tơ đều đi theo, không cần thiết quá nhiều người, như vậy vậy dễ dàng cho hành động. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản lên tiếng, lập tức đem tin tức truyền cho Genes,